Chương 3401. Không muốn mạnh mẽ dung nhập thế giới của ta. Chương 3401. Không muốn mạnh mẽ dung nhập thế giới của ta. Ngay cả Trần Tâm An cũng không nghĩ tới, cái kia thái cổ đường vườn hoa kỳ thật ngay tại phạ dẹt lãnh sự biệt thự đằng sau, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 100 mét. Hai chiếc xe mô tô tại lãnh sự khu giao lộ dừng lại. Lục Hiểu Vân nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh, chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút. Từ khi bên này sau khi ra khỏi sự tình, đã tăng cường cảnh vệ, coi như tại giao lộ cũng có người tuần tra, chúng ta muốn từ nơi này đi đường đi qua, bất quá ta biết có gần đường. Trần Tâm An lấy nón an toàn xuống, treo ở trên tay lái, nhìn Lục Hiểu Vân hỏi, ngươi làm sao lại biết những này? Lục Hiểu Vân khẽ cười nói, cha ta ở nhà tiếp công tác điện thoại thời điểm ta nghe được, hắn là người của giao thông bộ. Hơn nữa ta từ nhỏ đã bồi tiếp cha ta ngoài đi khắp cảng phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là tại ngoại cảng, không có ta chưa quen thuộc địa phương. Trần Tâm An gật gật đầu, nói với nàng, vậy đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi cái kia vườn hoa, sau đó thì rời đi. Mặc dù có chút không tình nguyện, Lục Hiểu Vân nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt. Lôi Hỏa ở một bên không nói gì, cả người tựa hồ có chút không quan tâm, chỉ là nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An đã không còn là trước đó loại kia phẫn nộ cùng hận ý, cảm xúc dường như bình tĩnh rất nhiều. Lục Hiểu Vân kéo hắn một cái, nhẹ nói, Hỏa ca, đi thôi. Nói tay của cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Lôi Hỏa nghiêng đầu sang chỗ khác nói rằng, đợi lát nữa. Hắn dùng tay trái một thanh kéo trên đầu mình tóc giả, lộ ra bên trong màu đen đầu đuôi cua, lại móc ra khăn tay, trên mặt lau sạch lấy chăng dùng, nói với Lục Hiểu Vân, trên mặt ta có hình quang phấn, quá rõ ràng, lau sạch sẽ lại đi qua. Tốt, ta giúp ngươi cùng một chỗ xoa. Lục Hiểu Vân cười, quay đầu nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh chờ một chút, rất nhanh. Nàng từ trên xe trong bao nhỏ móc ra khăn nước cùng một bình tháo trang sức nước, giúp đỡ Lôi Hỏa trên mặt lau đi những cái kia chăng dùng. Một phút sau, Trần Tâm An thấy được Lôi Hỏa chân chính khuôn mặt, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, nhìn phong nhã khí một cái tiểu hòa tử, hết lần này tới lần khác ăn mặc cùng hấp huyết quỷ như thế, để cho người ta rất là khó hiểu. Tốt, chúng ta đi thôi. Lôi trong tay hỏa tướng khăn nước vứt bỏ, kéo lại tay của Lục Hiểu Vân. Chỉ là đi không đến 10 mét, Trần Tâm An lại đột nhiên dừng bước, đối phía trước hai người nói rằng, chờ một chút. Lôi Hỏa cùng Lục Hiểu Vân tranh thủ thời gian dừng bước lại, xoay người kỳ quái nhìn xem hắn. Trần Tâm An nhíu mày, trong miệng thì thào nói rằng, có mùi máu tươi. Mùi máu tươi? Lôi Hỏa nơi núi lỏng cái mũi, nhíu mày hỏi, ta tại sao không có ngửi được? Hiểu Vân, ngươi ngửi thấy sao? Lục Hiểu Vân cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, Lôi Hỏa nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Ngươi làm gì đâu? Trần Tâm An cũng không để ý tới hắn, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu hai người bọn họ đứng tại chỗ không nên động, hắn xoay người, hướng con đường của bên cạnh đèn đằng sau đi đến. Cái này một mảnh đã từng là rừng cây, thái cổ đường vườn hoa chính là lấy xanh hóa hoàn cảnh tốt mà ngoài nghe tiếng cảng. Về sau bởi vì lãnh sự khu quyết trương, vùng này cũng bị một lần nữa khai phát, những cây cối kia bị chém đứt, khai phát xong sau, lại trồng lên một chút thấp bé thảm thực vật. Trần Tâm An liền đi vào bãi cỏ cùng bên trong cây xì đan, đột nhiên kêu một tiếng, các ngươi tới. Lôi Hỏa cùng Lục Hiểu Vân hai mặt nhìn nhau, tranh thủ thời gian trên theo đi. Có thể mới vừa đi tới Trần Tâm An bên cạnh, Lục Hiểu Vân liền kinh hô một tiếng. Trên bãi cỏ nằm mấy người, tất cả đều là cảnh vệ chế phục trang phục, bọn hắn quỷ dị toàn bộ đều là nằm sấp trên mặt đất, không lúc đích. Trần Tâm An đem một người trái lại, lộ ra một trường mặt của kinh khủng. Gương mặt này hai mắt trợ to, miệng há mở, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, dường như gặp được chuyện của đáng sợ, muốn cứ gọi lại gọi không ra. Lôi Hỏa cùng Lục Hiểu Vân đồng thời cả kinh kêu lên, Lưu Sơ. Hai người vừa định tới hỗ trợ, Trần Tâm An trầm giọng nói rằng, đừng động, hắn đã chết. A. Lôi Hỏa cùng Lục Hiểu Vân mặt mũi trắng bệch. Trần Tâm An nhìn xem bốn phía, tiếp tục nói, hết thảy năm người, tất cả đều chết. Đều là một đao đâm vào trái tim, trong nháy mắt chí mạng. Không có dãy rủa, không có la hét, thậm chí đều không có phản kháng. Lôi Hỏa run giọng hỏi, hung thủ là ai? Có bao nhiêu người? Tại sao phải làm như vậy? Trần Tâm An lắc đầu nói rằng, chỉ có thể trả lời ngươi một chút, hung thủ chỉ có một cái. Những người này đều là chết bởi một loại thủ pháp giết người, một cây đao phía dưới. Lôi Hỏa cùng Lục Hiểu Vân đều bị dọa đến nói không ra lời. Trần Tâm An sắc mặt của cũng âm trầm, Á Khởi tại sao tới nơi này? Tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Loại này tay của chuyên nghiệp pháp, hung thủ nhất định là một cái giết người không chớp mắt loại người hung ác. Có thể làm được chiêu này, hắn Trần Tâm An tự nhiên là có thể, không có thụ thương Lý Khởi cũng có thể. Bích Thủy Đình Nông Kình Hải cũng có thể. Tình tỷ lại không được, Lôi Minh cũng không được. Hồng Ngưng đặc chiến đội viên có thể, có làm không được. Tỷ như Sở Trầy liền có thể làm được, về phần Lạc Phu Đức, bởi vì không có giao thủ qua, không biết do thực lực như thế nào, những người khác không được. Cho nên, những người này cũng đều là bị Sở Trầy cho giết. Những này nhân viên cảnh sát hẳn là đêm nay lãnh sự khu bên này tuần tra cảnh sát, phát hiện Sở Trầy về sau, liền lên xung đột, bị Sở Trầy bạo khởi giết người, tất cả đều giải quyết. Đáng thương chỉ là một lần đơn giản tuần tra nhiệm vụ, lại đậu vào tính mạng của mình. Bọn hắn không biết là, Sở Trầy hiện tại vẫn là người nhập cư trái phép thân phận, sợ nhất chính là bị cảnh sát bắt được. Lục Hiểu Vân khóc chỉ vào Trần Tâm An bên cạnh cố thi thể kia nói rằng, hắn là trung tá cảnh thự cảnh sát, trước kia thường xuyên tiếp xúc với Hỏa Ca, cũng rất chiếu cố Hỏa Ca. Lôi Hỏa gật gật đầu nói, tháng trước bị điều tới khu trung ương bên này, trước khi đi còn mời ta uống một chén trà sữa, dặn dò ta về sau thành thật một chút, không nên gây chuyện nữa. Ta thích cảnh sát không nhiều, hắn là trong đó một cái. Không nghĩ tới chỉ là qua một tháng, hắn vậy mà hắn đỏ mắt, cũng nói không nổi nữa. Trần Tâm An trầm giọng nói rằng, các ngươi bây giờ lập tức báo động, liền ở chỗ này chờ lấy, phối hợp cảnh sát xử lý chuyện này. Bên trong cũng không cần cùng ta tiến vào, chúng ta có thể tìm tới người của muốn gặp. Thật là Trần Tiên Sinh Lục Hiểu Vân có chút không tình nguyện, vừa định muốn nói gì, Trần Tâm An khoát tay cắt ngang nàng. Nghe, không nên cảm thấy kích thích chính là chơi vui, hiếu kỳ hại chết mèo, không cần lấy chính mình tính mệnh làm trò đùa. Trọng yếu nhất là, thế giới của ta không phải là các ngươi có thể tham dự, không thể bởi vì tò mò mà cưỡng ép dung nhập, sẽ không toàn mạng. Chân quý các ngươi hiện tại bình tĩnh và mỹ hảo, thưởng thụ ngươi bây giờ cuộc sống của ở độ tuổi này, đây mới là các ngươi nên chuyện của làm. Trên mặt Lục Hiểu Vân lộ ra biểu tình thất vọng. Lôi Hỏa lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói rằng, "A Vân, hắn nói đúng. Chuyện của dạng này, chúng ta không có năng lực đi lẫn vào. Đây cũng không phải là kích thích, mà là kinh khủng. Chúng ta nghe hắn, liền lưu tại nơi này phối hợp cảnh sát ta." Lục Hiểu Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói với Trần Tâm An, "Tốt ta, ta nghe ngươi. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Lãnh sự khu bên này, ngoài vẫn luôn là cảng tương đối đặc thù khu vực. Coi như cảnh sát tới, cũng sẽ không dòng chống thua chiêng đi đuổi bắt hung thủ, cũng chính là không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Trần tiên sinh, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Trần Tâm An gật gật đầu nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá đây cũng là ta vừa vặn kết quả mong muốn. Tốt, ta muốn đi bảo. Nhớ kỹ, thiếu kỳ hại chết mèo, đừng đi làm, thật tốt yêu chính mình, yêu người của bên cạnh ngươi, so cái gì đều trọng yếu." Nói xong Trần Tâm An quay người lại, dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại dưới đèn đường. Bên người nhìn xem mấy cỗ thi thể, Lục Hiểu Vân nhịn không được dùng mình một cái. Lôi Hỏa đưa nàng ôm lấy, trầm giọng nói rằng, "Đừng sợ, có ta đây. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động." Chương 3402. Các ngươi thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Chương 3402. Các ngươi thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Cái gọi là thái cổ đường vườn hoa, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tiểu thụ lâm. Nếu như không phải nơi này có vài cọng tương đối quý báu một lan cây, đoán chừng cũng sớm bị san bằng. Hiện tại cũng thay đổi thành lãnh sự khu bên này nhàn nhã, cung cấp ở người của ở chỗ này trà dư tiểu hậu tản bộ hóng mát, chỉ là người nước ngoài không thịnh hành cái này, rất ít tới mà thôi. Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ giao lộ phụ cận gặp phải kia mấy cố cảnh sát thi thể, liền rốt cuộc không có chiến đấu qua vết tích. Thật là đi vào mảnh này tiểu thụ lâm về sau, một cái liền gặp được nằm tại dưới cây một cỗ thi thể. Trần Tâm An đi qua nhìn thoáng qua, là một cái người phương Đông tướng mạo, bất quá không phải Lý Khởi. Cái này một mảnh có đèn đường, nhưng là rõ ràng bị phá hư rơi mất, tia sáng vô cùng mờ tối, chỉ dựa vào đỉnh đầu ánh trăng, ánh mắt có hạn. Trần Tâm An cũng không có gấp đi tìm người, chỉ là đứng tại bên cạnh thi thể dưới gốc cây kia, nín thở. Cả người trong nháy mắt an tĩnh lại, dần dần tiến vào một loại toàn vẹn quên mình tình trạng, giống như đã cùng chung quanh bóng đêm cùng hoa cỏ cây cối dung hợp ở cùng nhau. Gió nhẹ thổi qua lá cây, tiểu trùng nuốt phía lá, chim chóc vẫy cánh cánh. Trên nhánh cây người của ẩn nút tại nhẹ nhàng động đậy thân thể, người của phía sau cây tại nhẹ nhàng nói nhỏ, bốn phương tám hướng, các loại yếu ớt âm thanh của nhỏ vụn đều tràn vào tới Trần Tâm An trong lỗ tai. Hiện tại Trần Tâm An nghe được, mảnh này tiểu thụ lâm bên trong ít ra ẩn giấu 4-5 người. Không biết rõ bên trong có hay không Lý Khởi cùng Hàn Doãn Mỹ, bởi vì không rõ tình huống, Trần Tâm An cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng yên không tiếng động di chuyển về phía trước. Trừ phi là có nhìn ban đêm trang bị, nếu không tại hiện hữu tia sáng dưới điều kiện, hắn thấy không rõ người khác, kia giống nhau người khác cũng không nhìn thấy hắn. Đi trước một bước, có người bỗng nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo phía sau cây thoát ra, thật nhanh hướng Trần Tâm An ẩn nút phương hướng chạy tới. Chỉ là còn không có tới gần, từ nơi không xa trên cây bỗng nhiên vang lên thu một tiếng, bóng người ứng thanh ngã xuống đất. Đây là trang tay của cách tấm thương. A Chí. Khác một bên phía sau cây vang lên một tiếng bi thương tiếng kêu. Trên cây vang lên một hồi thâm trầm cười lạnh, ta đã nói rồi, bên trong này là của ta lãnh địa. Các ngươi có một cái tính một cái, không có lệnh của ta, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đừng lại làm vô vị chống cự, đem đồ vật buông xuống, ta có thể thả các ngươi rời đi. Nghe được thanh âm này, Trần Tâm An híp mắt lại. Sơ chảy, cái này hỗn đản vậy mà đến nơi này. Hắn theo cá bạc sơn trang chạy trốn, nhường Tony đi cá bãi, nhường Nham Ca mở ra thuyền tại sừng thú bãi không lượn quanh hơn nửa ngày, bản thân hắn lại đi tới lãnh sự khu bên này cũ vườn hoa. Gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? Vừa rồi tại cửa chính bệnh viện, Trần Tâm An nhận được là Diệp Phạm Nông điện thoại. Chỉ là bên kia Diệp Phạm Nông giống như tại một cái tín hiệu vô cùng kém địa phương, nói chuyện gió lớn, còn đứt quãng. Hắn chỉ là nhường Trần Tâm An nhanh chóng tìm thái cổ đường vườn hoa bên này một chuyến, bởi vì trước vì đó hắn liền cho Trần Tâm An đánh qua, không có đả thông. Về sau trên liên hệ Lý Khởi, nói ra thỉnh cầu, Lý Khởi liền muốn thay hắn Trần Tâm An đi một chuyến, mang theo Hàn Doãn Mỹ cùng đi bên này. Trần Tâm An biết, nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp, Diệp Phạm Nông sẽ không gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ. Hắn hiện tại chạy tới, phát hiện chuyện so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Nơi này đã chết rất nhiều người, đã vừa rồi nổ súng là sở chảy, kia trốn ở phía sau cây những người kia, rất có thể chính là mình người. Phía sau cây vang lên một người bi phẫn tiếng mắng, lãnh địa của ngươi. Ngoài nơi này là cảng, là Trung Quốc địa bàn. Người tên hôn đàn này, rõ ràng là ưng kỳ quốc lục trang, lại giấu giếm thân phận đến ngoại cảng làm loạn, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Chúng ta sẽ giữ qua cho ngươi, ngươi muốn vì hiện tại hành vi phụ trách, là bị ngươi sát hại những người kia đền mạng. Sở chợt cười ha ha nói, bất quá là một bầy kiến hôi rất rưởi, đã giết thì đã giết, ta muốn giết nhiều ít liền sẽ giết nhiều ít, các ngươi có thể có biện pháp nào đâu. Đối phó các ngươi những này trộm đồ tiểu đâu, ta cần khách khí sao? Tiểu đâu? Phía sau cây âm thanh của nhân khí phát run, cắn răng mắng, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng a. Các ngươi thật là dày nhan vô sỉ tới cực điểm. Đồ vật của Tương Tử Lý, ngươi chẳng lẽ không biết là cái gì không? Sơ Trạch hừ một tiếng nói rằng, ta đương nhiên biết, là chúng ta Ưng Kỳ Quốc S giờ cờ công ty văn kiện cơ mật đừng có lại lừa mình dối người. Người của phía sau cây cắt ngang hằn mắng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ ngốc sao? Những cái được gọi là kỹ thuật tư liệu, bất quá là các ngươi chướng nhãn pháp. Chân chính cơ mật là các ngươi lợi dụng phạ dẹt lãnh sự, theo ngoài chúng ta càng đánh cắp những cái kia quân sự văn kiện. Ngươi cho rằng thông qua lãnh sự quán nội ứng, đem đồ vật chôn tại dưới cây liền có thể nhẹ nhõm mang đi sao? Chỉ cần chúng ta còn có một người còn sống, thì sẽ không khiến ngươi mang đi một trường. Đáng chết Long Nha. Sở Trạch cắn răng nghiến lợi mắng, ta thật muốn đem các ngươi những này con dẹp một mạch toàn giết sạch. Vì cái gì ở đâu đều các ngươi có đâu? Vì cái gì các ngươi cứ như vậy chán ghét, luôn luôn ưa thích xấu chuyện tốt của người khác đâu? Người của phía sau cây cười lạnh nói, bởi vì đối với các ngươi là chuyện tốt, đối Trung Quốc chính là chuyện của không tốt. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, chỉ cần đi tới Trung Quốc địa bàn, muốn gây bất lợi cho Trung Quốc, chúng ta Long Nha liền sẽ để mắt tới ngươi, cuốn lấy ngươi, sau đó giải quyết hết ngươi. Để các ngươi những này lòng mang ý đồ xấu địch tới đánh, hoàn toàn diệt tuyệt đối Trung Quốc tất cả không tốt huyết tưởng, vĩnh viễn không dám tới Trung Quốc làm sảng làm bậy. Sở Trạch Kinh thường nói, chỉ bằng các ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao vừa rồi mấy cái kia là thế nào chết sao? Hiện tại các ngươi chính là ta con mồi, không muốn giao ra cái dương kia cũng không quan hệ, ta sẽ đem các ngươi nguyên một đám tất cả đều săn giết tại mảnh này tiểu thụ lâm bên trong. Trò chơi mèo vờn chuột, thật là ta thích nhất chơi. Người của phía sau cây không có trả lời, hắn cũng nghe tới, nguyên bản trốn ở trên cây người kia, vô cùng giảo hoạt, coi như đang cùng hắn đối thoại trong quá trình, cũng một mực tại biến hóa vị trí của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không đốc, một mực tại lặng lẽ di động, chính là không cho đối phương tìm tới hắn vị trí thực sự. Hít sâu một hơi, hắn đối bên cạnh hai người trầm giọng nói rằng, Lý tiên sinh, Hàn tiểu thư, ta tính qua, tên kia thương bên trong chỉ có một viên đạn. Đợi lát nữa ta lao ra, các ngươi thừa cơ chạy trốn nghỉ cả, không được. Một thanh âm vội vàng truyền đến, nói với hắn, làm như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái dương ngươi cầm, ta đi dẫn ra hắn. Lý tiên sinh ngươi không nên bạo động. Đừng quên bên người ngươi còn có Hàn tiểu thư. Hơn nữa chuyện này căn bản không có quan hệ gì với ngươi, là chúng ta chuyện của Long Nha. Chỉ là đêm nay nhân thủ không đủ, tình huống lại 10 phần khẩn cấp, nông ca mới có thể hướng Trần tiên sinh xin giúp đỡ. Nếu như đã sớm biết thương thế của các ngươi nghiêm trọng như vậy, ta căn bản sẽ không để các ngươi tham dự. Nghị ca, đây không phải Long Nha không chuyện của Long Nha. Ta là Trung Quốc người, ta từng là Trung Quốc lục trang. Chuyện của dạng này, chỉ cần để cho ta gặp được, liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Doãn Mỹ, ngươi chờ chút mang theo Nghị ca cùng một chỗ chạy. Nhớ kỹ, cái dương so với người mệnh quan trọng hơn, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem cái dương mang đi ra ngoài. Huynh đệ, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không làm kiêu. Huynh đệ chúng ta hai đều lưu lại, cùng tên hỗn đản kia liều mạng. Nhường Hàn tiểu thư mang theo cái dương rời đi. Dạng này thành công nắm chắc lớn hơn một chút. Hàn tiểu thư ngươi phải nhớ kỹ, cái dương mang đi ra ngoài về sau, giao cho Trần tiên sinh, nhường hắn nghĩ biện pháp trong mang về. Nếu như trực tiếp giao cho Nông ca hoặc là Lệ tiên sinh, bọn hắn không nhất định có đưa tiễn năng lực của cái dương này. Về phần những người khác, bất kể là ai, cũng không thể tin tưởng, thậm chí cũng không thể để bọn hắn biết cái dương này tồn tại. Hàn tiểu thư, ngươi có thể ưng thuận với ta sao? Sư phụ Doãn Mỹ, nghe lời. Cái dương giao cho lão đại, mọi thứ đều đáng giá. Đều chết ở chỗ này, mọi thứ đều là uổng phí, trước đó những huynh đệ kia cũng là hy sinh vô ích. Chương 3403. Ngươi điểm này lòng dạ hẹp hòi có thể lừa gạt được ta. Chương 3403. Ngươi điểm này lòng dạ hẹp hòi có thể lừa gạt được ta. Nếu như Lý Khởi không có thụ thương, đối mặt với Sở Trạch, ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói. Thực lực của hắn, nguyên bản liền cùng Sở Trạch tại sàn sàn với nhau. Đương nhiên là tại song phương đều tay không tấc sắt tình huống hạ. Nhưng là bây giờ, Sở Trạch là có súng, hơn nữa hắn còn có cận thân bác đấu dùng chiến đao mang theo, ưu thế chiếm hết. Lý Khởi cùng Hàn Doãn Mỹ tới bội vàng, căn bản không có chuẩn bị vũ khí. Trên người huống chi tổn thương không chỉ bởi vì thời gian quá gấp không có tốt, ngược lại bởi vì một mực không có tĩnh dưỡng mà biến càng thêm nghiêm trọng. Cái này nhường lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống, cũng thay đổi thành lực điểm chí mạng, đối với Sở Trạch loại này đối thủ, đương nhiên sẽ không dung tha. Các ngươi ai cũng chạy không thoát. Sở Trạch quát to một tiếng, từ trên cây nhảy xuống, xông về Lý Khởi ba người chỗ nút. Hắn một mực tại tìm kiếm ba người này vị trí của ẩn nút, hiện tại rốt cục nhường hắn cho xác định. Đối với Lý Khởi cùng Nghị ca mà nói, nguyên bản là cố ý bại lộ, hấp dẫn Sở Trạch chú ý, để cho Hàn Doãn Mỹ thuận lợi đào thoát. Nhìn thấy Sở Trạch hiện thân, hai người cũng không chút do dự trên đó đi, đối Hàn Doãn Mỹ khẽ quát một tiếng, đi. Hàn Doãn Mỹ mặc dù có một vạn không tình nguyện, nhưng cũng biết chuyện nằm nhẹ. Nàng vết thương đạn bắn chưa lành, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể cản trở, thế là cũng liền ngậm lấy nước mắt gật gật đầu, quay người rời đi. Chỉ là vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp được một người cầm súng ngắn, theo phía sau đại thụ đi tới, nhắm ngay đầu của nàng. Trong chớp nhoáng này, trái tim của ba người đều chìm vào đáy nước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương còn có giúp đỡ. Người kia cũng là một cái người nước ngoài, hơn nữa bị thương, khóe miệng còn tại máu chảy, lại cắn răng dơ thường, từng bước một đi tới, âm lãnh nói rằng, đem cái dương trả lại cho ta. Ha ha ha. Sở Trạch cười lớn đi tới, vẻ mặt trào phúng nhìn xem Lý Khởi cùng Nghị ca nói rằng, các ngươi coi là, ta sẽ không rõ ràng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia sao? Nếu như không phải còn lại chuẩn bị ở sau, các ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi chơi lâu như vậy sao? Hắn ngoái đầu lại, đối với cái kia người nước ngoài hô, Hồ tiên sinh, ngươi làm không tệ. Giả chết trang rất giống, ta đều kém chút bị ngươi lừa qua. Cái kia người nước ngoài hừ một tiếng, sụ mặt không nói chuyện. Vì cái dương này, tổng lãnh sự tiên sinh đã bị trục xuất về nước, còn lại bọn hắn những này thư ký, thật vất vả trốn khỏi điều tra, lại một mạch cơ hồ chết hết ở đêm nay. Những này đáng chết Long Nha, đối với bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Vốn cho là rất bí mật một sự kiện, nhưng lại không biết vì cái gì tiết lộ phong thanh. Tại bọn hắn theo gốc cây hạ lấy ra cái dương thời điểm, những người này liền xuất hiện. Song phương một trận đại chiến, phía bên mình ba người chết mất hai cái dương bị cướp đi, hắn giả chết trốn qua một kiếp. Bất quá hắn không dám vẫn giả chết, nếu không mất đi cái dương chịu tội, so tử vong càng kinh khủng, hắn căn bản đảm đương không nổi. Hắn một mực tại tìm kiếm đoạt lại cái dương cơ hội, hiện tại rốt cục bị hắn bắt được. Lý Khởi cùng Nghị Ca lướt nhau, hai người trong mắt của đều từ đối phương thấy được thần sắc của Quyết Nhiên. Bọn hắn phải dùng mạng của mình đổi lấy Hàn Doãn Mỹ một chút hy vọng sống. Sở chế thương bên trong chỉ còn lại một viên đạn, tên tiêu bổn, trong thương đạn số lượng không biết. Bất quá hắn nhược điểm chính là thực lực yếu, theo cầm thương tư thế cùng run rẩy cánh tay liền có thể nhìn ra, gia hỏa này căn bản không có nhận qua quá nhiều súng ống huấn luyện, chính là một cái làm văn trước. Cho nên chỉ cần có cái nhiễu, thương pháp của hắn cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có thể tại sở chế thương hạ sống sót một người, hiểm hộ Hàn Doãn Mỹ, liền có hy vọng nhường nàng chạy đi. Tình huống hiện tại hạ, Lý Khởi cùng Nghị Ca không cách nào thương lượng ai đi ngăn trở sở chạy một thương kia, nếu như tất cả đều đi qua lời nói, liền cho bọn cơ hội. Cho nên hai người ánh mắt tại giao thoa một sát na này, liền đã minh xác chiến thuật. Tất cả đều đi cứu Hàn Doãn Mỹ, đem sau lưng của chính mình tất cả đều bại lộ cho sở chạy, hắn một viên đạn đánh ở trên người của ai, ai liền chết. Đây cơ hội là một sát na hoàn thành quyết định, hai người cũng không có thời gian đi thương lượng cùng đổi ý, đồng thời xoay người qua. Ngu xuẩn Trung Quốc người, muốn chết. Sở chạy nghe răng cười một tiếng, họng súng vừa nhấc, nhắm ngay đầu của Lý Khởi. Vừa rồi song phương đã giao thủ qua mấy lần, hắn từ lâu cảm giác được, nếu như không phải bị thương, thực lực của đối thủ này kém hắn không có bao nhiêu. Người này là hắn kình địch chân chính, tự nhiên là trước diệt trừ mới an tâm. Nhưng lại tại hắn muốn bóp cò súng trong nháy mắt, bên cạnh đông nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó hắn cảm thấy một cỗ cường đại nguy hiểm, dưới sự kinh hãi, hắn cầm tay phải của thương co rụt lại. Đốt. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, họng súng phụ cận toát ra một tia hỏa tinh, chỉ là một cái thoáng mà qua. Thật là sở cháy lại cảm nhận được sức mạnh của một cỗ cường đại đâm vào trên súng lục của hắn. Nếu như không có đoán sai, kia là một cây cương châm hay là cái đinh như thế bén nhọn vật phẩm. Trong lòng sở chạy giật mình, nếu như không phải mới vừa nghe được tiếng la, lập tức rút tay về, làm không tốt mình bây giờ liền thụ thương. Trước khi chưa thấy Trần Tâm An, hắn có thể nói thân thể của đối với mình vô cùng yên tâm, dù là đối mặt với họng súng của địch nhân, hắn đều có thể dũng cảm tiến tới. Thật là ngoài đi vào cảng, Trần Tâm An ra hỏa này trên cho hắn bài học. Thì ra đạn cũng không vũ khí của là lợi hại nhất. Bọn hắn cải tạo chi thể, có thể ngăn trở đao thương đạn, lại ngăn không được một cây nho nhỏ cương châm. Đương nhiên cũng phải nhìn cái này mai cương châm là theo trong tay ai phát ra tới. Người khác không cần để ý tới, nếu như nhưng là Trần Tâm An phát ra tới, vậy thì có bao xa trốn xa hơn a. Theo vừa rồi trong lúc vô tình tránh thoát viên kia cương châm lực đạo đến phân tích, cái kia chính là Trần Tâm An phát ra tới. Gia hỏa này, vậy mà đã theo cá bãi trở về, chạy tới nơi này. Quả nhiên, một bóng người như tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Sở chạy quát to một tiếng, giơ súng liền bắn. Trần Tâm An vừa rồi kêu một tiếng, chính là nhiễu loạn tâm thần của Sở chạy, cho hắn biết phụ cận có cương địch, không dám nổ súng. Hiện tại quả nhiên đã rời đi sở chạy chú ý lực, mắt thấy hắn nổ súng, ngược lại chính giữa Trần Tâm An ý muốn. Hắn tại bên trong chạy bỗng nhiên túi người, thân trên đè thấp, tránh thoát cái này một phát đạn. Cùng lúc đó, hắn khuỷu tay phải mạnh nhấc lên, trọng kích tại mặt của sở chạy bên trên, miệng bên trong hô to một tiếng, "Cứu Doãn Mỹ." Sở chạy căn bản là nghĩ không ra Trần Tâm An vậy mà lại dùng cổ quái như vậy phương thức công kích, tránh cũng không kịp tránh, bị thúc đuổi chó một cái đập tầm ầm tại mặt chính giữa. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác trước mắt chính mình tất cả đều đen, một điểm quang tuyến đều không thấy được, kim tinh cải tạo qua mình đồng ra sát. Tại cái này trước mặt một khuỷu tay không có bất kỳ cái gì phòng ngự ưu thế, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương mũi đứt gãy vỡ băng lên. Va chạm mạnh mẽ lực nhường hắn không cách nào đứng vững, thậm chí lảo đảo lấy lui lại, đầu ngẩng đến, theo lỗ mũi cùng trong mồm đồng thời báo tố ra hai cỗ máu chú. Phanh! Sau lưng của sở chạy trùng điệp đâm vào trên thân cây, ngừng rút lui bước chân. Hắn lau mặt một cái, không để ý tới đẩy tay tinh hồng, cắn răng đối Trần Tâm An quát, "Trần Tâm An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tony hắn ở đâu?" Trần Tâm An híp mắt nhìn xem hắn nói rằng, "Ta sao không có thể xuất hiện ở đây? Ngươi thật sự coi chính mình điểm này lòng dạ hẹp hòi có thể lừa gạt được ta? Tony bị ngươi làm thành con rơi, ngươi bây giờ lại đến quan tâm hắn? Không sao cả, ta lập tức liền đưa ngươi đi tìm hắn." Sở chỉ cắn răng căm tức nhìn Trần Tâm An, đột nhiên đem cánh tay phải duỗi thẳng, đối với Trần Tâm An liền bắn mấy phát. Chỉ là răng rắc sắc không tiếng vang, nhường hắn cũng ý thức được, súng ngắn đã hết đạn. Dưới tình thế cấp bách, Sở chạy đem súng ngắn làm ám khí, mạnh mẽ ném về phía Trần Tâm An, sau đó xoay người chạy. Hắn không phải chạy hướng ngoài rừng, mà là cấp tốc bên cạnh bỏ lên trên đại thụ. Chương 3404. Gọi huynh đệ liền không cần khách khí như thế. Chương 3404, gọi huynh đệ liền không cần khách khí như thế. Đối mặt với Trần Tâm An địch nhân như vậy, tại đen nhánh trong rừng tây chạy, quả thực là tự tìm đường chết. Gia hỏa này tốc độ di chuyển là sở chạy gặp qua nhanh nhất, không có cái thứ hai. Nếu như tiểu tử này đi chạy 100 mét, thế giới chạy nhanh quán quân đều muốn vì hắn cam bái hạ phong. Kỳ thật rất nhiều người đều nói với Trần Tâm An qua vấn đề này, lấy tốc độ của hắn, nếu như đi tham gia thế giới cấp bậc điển kinh tranh tài, vậy khẳng định cầm thưởng đều nắm bắt tới tay mềm. Trần Tâm An lại bĩu môi lắc đầu. Không có hứng thú là một cái phương diện, nguyên nhân trọng yếu hơn lại là hắn không chạy nổi thế giới chạy nhanh quán quân. Hắn nhanh chính là trong nháy mắt lực bộc phát, nếu như chạy nhanh lấy 30 mét khoảng cách làm tiêu chuẩn, kia không ai có thể nhanh qua hắn. Thật là 100 mét khoảng cách, hắn chỉ nhanh 30 mét, còn lại cùng người bình thường không khác, cái này cùng người ta thế nào so. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn là cổ vũ truyền thừa người, đối với võ học cải biến nhân thể tiềm năng, hắn có nghiên cứu. Thật là đối với phong trào thể dục thể thao, vẫn là người ta vận động viên càng hơn một bậc. Sơ chứ không hiểu đạo lý này, nhưng là hắn không đốc, biết mình hiện tại càng loạn, chẳng khác nào càng là cho Trần Tâm An cơ hội. Hắn hiện tại cần làm nhất, liền là mau chóng lợi dụng bóng đêm cùng cây cối, che giấu mình, không cho Trần Tâm An khóa chặt hắn. Không thể không nói, gia hỏa này sách lược là đúng. Trần Tâm An cũng cho là hắn sẽ chạy mất, cho nên một mực tại phòng bị vừa rồi tới cái hướng kia. Chờ Sở Trạch phương hướng ngược leo cây thời điểm, hắn mới ý thức tới gia hỏa này học thông minh, vậy mà trước che giấu. Bất quá không sao cả, đã song phương đều không có cự ly xa vũ khí của chém giết, Sở Trạch cũng liền không cách nào đối lý khởi bọn hắn tạo thành uy hiếp. Không có nỗi lo về sau, Trần Tâm An cũng dự định cùng Sở Trạch thật tốt chơi đùa. Đã bắt được, vậy thì không thể để cho hắn lần nữa chạy đi. Hắn muốn dẫn lấy thi thể của người này đi ra cái này tiểu hoa viên. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, mắt thấy phát sinh biến cố, có hai người tốc độ cực nhanh xông về hắn, tâm hoảng ý loạn phía dưới bồn cầm súng ngắn trực tiếp bóp lấy cò súng. Một thương này chính hắn đều không biết ngắm là ai, hắn hiện tại đã dọa cho bể mật gần chết. Trong chạy nghị ca thân thể nghị ca lảo đảo, cũng tại lúc này, Lý Khởi vọt lên đến đem Hàn Doãn Mỹ bổ nhào, dưới thân đặt ở nghị ca cũng thật nhanh phóng tới bồn, sau đó hai đầu gối bắn ra, thân thể nhảy dựng lên, nện vào trên người bồn. Tránh ra! Đáng chết! Bồn ra sức dãy rủa lấy, mong muốn dùng thương miệng nhắm ngay nghị ca. Theo nghị ca trên cánh tay máu tươi chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt bồn cùng trong mồm, bồn giống như là ăn vào độc dược như thế, không ngừng xì lấy nước bọt nghiêng đổ qua. Loại này huyết tinh cảnh tượng, hắn cũng không thấy nhiều. Máu tươi của địch nhân tràn vào trong miệng, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi bốc lên, nôn mửa đồng thời, cầm tay của thương cũng biến thành mềm yếu bất lực. Đã thụ thương nghị ca đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng hết toàn lực bắt lấy đối phương cầm tay của thương, đem họng súng cưỡng ép nhét vào bồn trong miệng, sau đó trực tiếp bóp lấy cò súng. Theo một tiếng súng vang, đỉnh đầu của bồn nổ tung một chùm huyết hoa, cả người hắn cũng trong nháy mắt sủi lơ, không còn chống cự. Dưới thân cảm nhận được người dần dần cấp tốc đã mất đi sinh cơ, nghị ca cũng thở dài một hơi, thân thể nghiêng một cái, bên cạnh ngã xuống. Một bàn tay lớn đặt tại trên bờ vai của hắn, nghị ca trong nháy mắt mở to hai mắt, mong muốn bắt lấy cái tay kia đem hắn khóa lại. Bên tai lại thanh âm của Lý Khởi chuyển tới, nghị ca chớ khẩn trương, là ta. Không sao. Nghị ca thở dài một hơi, lập tức hỏi, cái dương đâu? Một bên Hàn Doãn Mỹ nâng lên cánh tay nói với hắn, yên tâm, cái dương ở chỗ này, hoàn hảo không chút tổn hại. Nghị ca lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lý Khởi cùng Hàn Doãn Mỹ cùng một chỗ đỡ hắn dậy nói rằng, nghị ca, ngươi thụ thương, nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Nghị ca giang chống đỡ ở thân thể của suy yếu, run giọng nói rằng, thật là còn có một người. Lý Khởi ôm bờ vai của hắn nói rằng, lao đại tới, mấy tên khốn kiếp này một cái đều chạy không thoát. Yên tâm đi, đem nơi này chiến trường giao cho hắn, chúng ta giúp không được gì, nhanh lên rời đi nơi này, chính là đối với hắn lớn nhất hiệp trợ. Nghị ca gật gật đầu, cũng dùng cánh tay khoác lên trên bờ vai của Lý Khởi, vừa đi vừa nói rằng, Phương Nghị có thể cùng những này anh em các ngươi kể vai chiến đấu, đời này xem như chết cũng không tiếc. Lý Khởi khẽ cười nói, đã gọi huynh đệ cũng không cần khách khí như vậy. Chống đỡ, không cần đổ vào nơi này, nhiệm vụ của chúng ta còn không tính hoàn thành. Nghị ca ưỡn thẳng lưng, vừa đi vừa nói chuyện, yên tâm, chỉ cần ta còn thừa lại một mạch, cũng sẽ không ngã xuống. Biết ba người này vừa muốn đi ra, đã trốn ở trên cây Sở chảy lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại là ngăn bọn họ lại thời cơ tốt nhất, thật là hắn không có cơ hội. Không phải không dám, mà là căn bản không dừng được. Vốn cho là chính mình trải qua đặc thù huấn luyện, tại rừng cây cùng cái khác gác liệt trong hoàn cảnh, hắn chính là vương giả, chính là thế cục trưởng không giả. Nhưng bây giờ hắn đã ý thức được, Trần Tâm An vậy mà so với hắn còn thuần thục hơn trên loại cây này di động. Gia hỏa này chính là hầu tử thành tinh, trên tảng cây so tại trên lục địa di động càng nhanh. Trên từ khi cây, Sở Trạch liền không có dừng lại qua, một mực tại chạy. Có thể cho dù dạng này, cũng không thể vùng thoát khỏi truy binh phía sau. Trần Tâm An như là lấy mạng diêm la, vẫn sau lưng hắn chăm chú truy tung, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thậm chí còn cách hắn càng ngày càng gần. Phút. Đã không bỏ rơi được, vậy thì đánh đi. Sở Trạch cảm giác mình đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Đường đường thế giới đỉnh tiêm đặc chiến đội tinh anh đội viên, lại là tác chiến tiểu đội trưởng, có thể nói là trong tinh anh, bây giờ lại giống như là một cái chó nhà có tang, bị người truy chật vật đến cực điểm, quần áo đều bị cào đến vụn vụn vặt vặt, cùng một cái tên ăn mày như thế. Nếu như không phải bị kim tinh cải tạo qua thân thể, đoán chừng trên người hiện tại liền khối thịt ngon cũng không có, sớm bị nhánh cây cho phá nát. Sau lưng đây đều là tên hỗn đảng kia tạo thành. Sở Trạch cắn răng hướng phía trước vọt tới, mong muốn nhảy đến càng thô một chỗ chặt cây, thật là dưới chân trượt đi, cả người theo gần 10 mét trên cây rơi xuống. Sau lưng nhìn thấy người cũng đi theo đến rơi xuống, Sở Trạch khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây đương nhiên là hắn cố ý lộ ra sơ hở. Tại Hồng Lương đặc chiến đội, không trung leo lên cùng nhảy vọt là cơ bản nhất huấn luyện khoa mục. Loại này không đủ 10 mét độ cao, nhiều lắm là chính là 3 tầng lầu mà thôi, đối với Sở Trạch mà nói, căn bản chính là trò trẻ con. Bất quá hắn biết, người chỗ lúc ở giữa không trung là dễ dàng nhất bị đánh lén. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, bên trên không chịu thiên trạng thái của dưới không chạm đất chính là suy yếu nhất. Hắn trước đến rơi xuống khẳng định là trước rơi xuống đất, bắt lấy cơ hội này tập kích bất ngờ, Trần Tâm An căn bản không chỗ trốn tránh, cũng vô lực phản kháng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Trạch đã móc ra chiến đao, nhìn xem từ trên trời giáng xuống tên kia, Sở Trầy nghe răng cười một tiếng, miệng bên trong mắng, ngươi đi chết à. Theo giống to một tiếng, Sở Trầy một đao bổ về phía Trần Tâm An giữa hai chân. Đối phó Trần Tâm An đối thủ như vậy, tốt nhất muốn nhất kích tất sát. Nếu như không dám hứa chắc có thể làm được điểm này, vậy ít nhất muốn để hắn bị thương nặng, tốt nhất có thể trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cho nên vị trí này là hữu hiệu nhất điểm công kích. Chỉ là Sở Trầy cũng không nghĩ ra, Trần Tâm An nhảy xuống lúc thân hình lại là vững như vậy, phản ứng là nhanh như vậy. Giống như liền đợi đến hắn đi tập kích bất ngờ như thế, chờ hắn tới gần chính là trước một cái chết thẳng cẳng, rắn rắn chắc chắc đá vào trán của hắn. Đầu của Sở Trầy đột nhiên ngửa ra sau, hai chân không tự chủ được về sau rút lui mấy bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Đau cũng không cảm thấy có nhiều đau, chủ yếu là có chút ngộng, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Chờ hắn lung lay đầu đứng người lên, Trần Tâm An đã đứng tại trước mặt hắn. Chương 3405. Ta 8 tuổi liền có thể truy bảy khỉ. Chương 3405. Ta 8 tuổi liền có thể truy bảy khỉ. Không đợi Sở Trầy kịp phản ứng, Trần Tâm An lại là một cước đá vào ngực hắn. Sở Trầy liền cùng bóng ra như thế hướng về sau lăn mấy mét mới dừng lại, cũng học thông minh, trực tiếp chính là vung mạnh đao chém mạnh để hộ thân. Chỉ là Trần Tâm An căn bản không có đuổi theo, gia hỏa này ra dày thịt béo, mong muốn dùng quyền cước đem hắn đánh chết cũng không dễ dàng. Sở Trầy cơ chiến đao đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tâm An mắng, ngươi tiếp thụ qua trèo cao huấn luyện, ngươi là Trung Quốc lục người của Giả Bờ. Kỳ quái, vì cái gì Hồng Ngưng đối Trần Tâm An trong tình báo, vì cái gì không có điểm này? Trần Tâm An nhếch miệng cười một tiếng, khép mắt nói rằng, ngươi đoán, trèo cao huấn luyện, leo cây cũng coi như. Vậy ngươi có biết hay không, ta 8 tuổi thời điểm liền có thể trên tảng cây truy bầy khỉ. Cùng ta so leo cây, dùng Trung Quốc lại nói ngươi cái này gọi múa dịu qua mắt thợ biết sao? Sắc mặt của Sở Trầy dữ tợn, trong nắm tay chiến đao quét ngang, cắn răng nói rằng, tốt, vậy chúng ta không thể so với leo cây, liền so hai ta ai có thể sống mà đi ra cánh rừng cây này. Nếu Trần Tâm An đã tìm tới nơi này, còn nghĩ hất ra hắn đuổi theo cái dương kia, đã không thể nào. Mong muốn cầm lại cái dương biện pháp duy nhất chính là giết ra hỏa này. Tác chiến tiểu đội đến ngoại cảng chính yếu nhất nhiệm vụ chính là hộ tống cái dương kia về Ưng Kỳ Quốc. Cái khác đều là tiện thể, mà tất cả nhiệm vụ chỉ có một cái chướng ngại, cái kia chính là Trần Tâm An. Nếu như không xử lý người này, đừng nói Hồng Ưng đặc chiến đội mất hết mặt mũi, liền xem như Ưng Kỳ Quốc cao tầng cũng biết nổi trận lôi đình. Bởi vì 10 người tổ chiến đấu tiểu đội đã là Hồng Ưng có thể phái ra lớn nhất hành động biên chế. Trừ phi là Ưng Kỳ Quốc cùng ngoại cảng khai chiến, nếu không tại không làm cho song phương quan phương nộ khí, cùng quốc tế dư luận tình huống hạ, loại này chiến đấu tiểu đội đã là quy mô lớn nhất. Tại bất luận cái gì quốc gia cùng địa khu, dạng này biên chế đã đầy đủ, không biết rõ nhất lên qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Đủ để cho một chút quốc gia nghe tin đã sợ mất mật, Hồng Ưng đặc chiến đội danh khí cũng là dạng này lần lượt đánh ra tới. Duy chỉ có tới Trung Quốc, mặc kệ là nội địa ngoài vẫn là cảng, Hồng Ưng đặc chiến đội nhiều lần gặp khó, nhiều lần kinh ngạc. Trong đó ăn thiệt thòi nhiều nhất kẻ đầu tiên, trước mặt chính là gia hỏa này. Hồng Ưng đặc chiến đội chết ở đây trên nhân thủ đội biên đã đạt đến 15 người. Đây chính là một cái chiến đấu tiểu đội biên chế. Nếu như tăng thêm hành động lần này thương vong nhân số, vẹn vẹn là gia hỏa này một người, liền diệt hai chi Hồng Ưng đặc chiến đội tác chiến tiểu đội. Loại này cứu hận, cũng khó trách bên trong Hồng Ưng đã đem người này xem như số một săn giết đối tượng. Nhằm vào người này ám sát kế hoạch đã tại bí mật tiến hành, đây cũng là Hồng Ưng đặc chiến đội hiện tại rất trọng yếu một cái kế hoạch. Chỉ là liên lụy rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn, kế hoạch này bị đẩy ngã rất nhiều lần, cần một lần nữa chế định. Cũng bởi vậy có thể thấy được, người này là cỡ nào bị Hồng Ưng coi trọng, cũng là cỡ nào khó giết. Hồng Ưng theo sáng lập đến nay, cho tới bây giờ không có đối một người đau đầu như vậy, như thế cửu hận. Thậm chí còn có Ưng Kỳ Quốc quan phương một số người, bởi vì cố kỵ Trần Tâm An, mong muốn nhường Trung Quốc biến thành Hồng Ưng hành động cấm khu. Chỉ là thanh âm này bị đè xuống, thật là nếu như lần hành động này thất bại, chỉ sợ thanh âm này sẽ một lần nữa vang lên, hơn nữa sẽ bị Hồng Ưng tiếp thu. Nếu như bất quá hắn có thể giết ra hỏa này, thanh âm gì cũng sẽ không có. Mà hắn Sở Trầy cũng sẽ biến thành Hồng Ưng anh hùng, thậm chí là Ưng Kỳ Quốc anh hùng. Hắn nhưng lại không biết, ý nghĩ này cũng không chỉ có hắn nghĩ tới, có thể kết quả cuối cùng lại không ngoài như nhau. Nghĩ tới người của ý nghĩ này đều đã chết, tất cả đều chết tại trong tay Trần Tâm An. Căn bản không có chào hỏi, Sở Trực Cơ chiến đao xông về Trần Tâm An. Ban đêm huấn luyện là Hồng Ưng trọng điểm hạng mục, bởi vì bọn họ hành động đại đa số đều cần tại trạng thái của thần không biết quỷ không hay hạ tiến hành. Ngoại trừ mượn nhờ tiên tiến nhìn ban đêm trang bị, hai mắt tự thân tại ban đêm quan sát năng lực cũng muốn đề cao. Trên lại thêm bọn hắn lại là cải tạo chiến sĩ, đối với thân thể cơ năng đào móc luôn luôn tận hết sức lực. Cho nên dạng này tia sáng, đối với Sở Trầy mà nói, đã đủ rồi, có thể ẩn giấu động tác của hắn, lại có thể khiến cho hắn thấy rõ đối phương nhất cử nhất động. Lưỡi dao sắc bén cấp tốc lại lặng yên không một tiếng động cắt vào cổ họng của Trần Tâm An. Thật là nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Trần Tâm An giống như là có thể nhìn thấy như thế, trực tiếp ngửa đầu tránh mở một kích này, sau đó một tay lấy cánh tay của hắn đẩy ra. Sở Trầy hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, đối với Trần Tâm An chính là một vòng quái công. Hồng Ưng đặc chiến đội đao thuật hung mãnh bá đạo, một đao xuống dưới, có thể đem đối phương mở ngực một bụng. Sở Trầy đao pháp cũng là am hiểu sâu loại này đao thuật tinh túy, đại khai đại hợp, thế đại lực trầm. Càng đáng sợ chính là động tác của hắn cũng không một bề, một đao kết nối một đao vô cùng mảy may thông thuận. Trần Tâm An tay không tấc sắt, trong lúc nhất thời cũng không dám ngạnh kháng đối phương đao thế, chỉ có thể lui lại lấy tránh né. Phanh! Sau lưng của Trần Tâm An đâm vào trên cây, đã không có đường lui. Trong lòng Sở Trầy vui mừng, trong tay đao đột nhiên chặt xuống, chặt hướng đầu của Trần Tâm An. Trần Tâm An lại tại cực kỳ nguy cấp trong khe hở, đột nhiên quay người tránh đi một đao kia. Sở Trầy một đao chém vào trên cây, lưỡi đao bị kẹt lại, đột nhiên vừa gãy, lần này vậy mà không có đem đao rút ra. Trần Tâm An lại lưng tựa thân cây, hai chân đồng thời cách mặt đất, phanh phanh hai tiếng, đá vào ngực của Sở Trầy. Lần này ngược lại trợ giúp Sở Trầy mượn lực rút ra kẹt tại trên cây đao. Tạ ơn. Sở Trầy không để ý tới đập trước ngực bụi đất, trao phúng đối Trần Tâm An hô một tiếng, giơ lên đao lần nữa hướng Trần Tâm An tiến lên. Trần Tâm An xoay người chạy, thả người nhảy lên, hai tay bắt bên cạnh ở những cây. Sở Trầy theo sát mà tới, một đao đánh xuống, đem cây kia cổ tay thô nhánh cây trực tiếp chặt đứt. Nếu như không phải tay của Trần Tâm An co lại nhanh, lần này có thể tay của đem hắn cũng cho cùng một chỗ chém đứt. Không nghĩ tới Trần Tâm An một thanh tiếp được bị chém đứt kia tiết nhánh cây, nhếch miệng nói với Sở Trầy, "Tạ ơn." Biểu lộ động tác cùng vừa rồi Sở Trầy nói cái từ này thời điểm giống nhau như lúc. Sở Trầy giận dữ, vơ chiến đao xông đi lên, đối với Trần Tâm An chính là một trận chém mạnh. Theo cành lá bay tán loạn, Trần Tâm An liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy lần nữa không có đường lui, hắn lại sau lưng giống như là như mọc ra mắt dừng bước, sau đó trong tay vung lên kia tiết nhánh cây, lao Sở Trầy đao, đâu một chút, đập vào đầu của Sở Trầy bên trên. A. Sở Trầy bị gõ đến đầu choáng váng, lui về sau hai bước, hai tay bưng kín đầu của chính mình, rất nhanh liền sờ đến trên cái trán nâng lên một cái bọc lớn. Cái này chỉ trong chốc lát, trong tay Trần Tâm An kia tiết nhánh cây, liền không có bụi bặm, biến thành một cây cánh tay thô, không đến dài 2 mét cây vậy. Mấu chốt những cái kia bụi bặm, hay là hắn vừa rồi cầm đao cho một cây vào sạch. Tình cảm Trần Tâm An tên Vương bắt đạn này, vừa rồi một mực coi hắn làm công cụ dùng, dùng trong tay hắn đao, cho mình chế tạo một kiện binh khí. Sở Trầy cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì so cây gậy gỗ này muốn thu gấp đôi côn đồng, đánh vào trên đầu mình, cũng có thể làm cho gậy gỗ đứt đoạn, đầu của chính mình lại bình yên vô sự, có thể bị gia hỏa này cầm trong nơi tay vung mạnh trên đến cùng, chỉ là một chút liền để chính mình bị thương. Đây là gậy gỗ cũng không phải côn sắt. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trần Tâm An giơ cây gậy lần nữa trên vọt lên đến. Sở Trầy cầm chiến đao trên đó đi. Lão tử đem ngươi cây gậy cho chặt đứt, nhìn ngươi còn cần cái gì gõ ta. Thật là nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, đối diện tên kia, vậy mà mỗi lần đều có thể tránh đi lưỡi đao của hắn, nhường cây gậy nện ở trên đầu của hắn. Liên tục chịu 4-5 lần, Sở Trầy đã bị đập đập đầu đầy bao, bởi vì đối phương binh khí so với hắn dài nhiều. Chỉ cần tránh đi lưỡi đao của hắn không đụng tới người ta góc áo, người ta cây gậy liền đã nện trên đầu hắn. Chương 3406. Ta liền thích xem ngươi sợ hãi dáng vẻ. Chương 3406. Ta liền thích xem ngươi sợ hãi dáng vẻ. Tiếng kêu rên liên hồi, Sở Trầy chạy trối chết, Trần Tâm An sau lưng hắn chăm chú đuổi theo. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại dưới tia sáng như vậy có thể nhìn thấy người? Ánh mắt ta so ngươi tốt hơn nhiều, nhất cử nhất động của ngươi đều không trốn thoát ánh mắt của ta. Thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi mượn chơi đao hiểm hộ, mong muốn nhặt đi trên mặt đất cái kia người chết thương sao? Đừng nói ta khám phá ngươi, coi như để ngươi cầm tới súng, lại có thể thế nào? Thật sự cho rằng một thanh súng lục nhỏ liền có thể để giết ta Trần Tâm An? Nếu như đơn giản như vậy, lão tử tại Cá Bạc Sơn Trang liền không ra được. Không đúng. Trần Tâm An híp mắt lại, nhìn xem co lại tại dưới cây Sở Trầy nói rằng, ngươi biết rõ súng lục nhỏ không giết chết được ta, nhưng vẫn là muốn bắt thương, cái này không bình thường. Trên thân ngươi có loại kia đặc chế đạn, hơn nữa còn là súng ngắn chuyên dụng. Nguyên bản dọa đến kêu thảm kêu rên, một bộ dáng đáng thương Sở Trầy, nghe được lời nói của Trần Tâm An về sau, đột nhiên an tĩnh lại. Trong tay hắn chiến đao đã sớm bị đánh rơi, toàn bộ đầu bị đập đập sưng lên, lớn trước kia không chỉ một lần. Giờ phút này hắn lại phát ra làm cho người kinh khủng tiếng cười ấm lãnh. Ha ha ha, Trần Tâm An, ngươi quả nhiên thông minh, đáng tiếc quá muộn. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay nâng lên, tay trái một khẩu súng lục, tay phải ngả vào trước ngực, kéo xuống chính mình dây chuyền. Trần Tâm An muốn cho là đeo dây chuyền là những người này yêu thích, người ta trên tổ chức đều mặc kệ, chính mình cũng không tâm tư để ý tới. Ngược lại cái này nếu là đặt tại Trung Quốc đặc chiến đội, đoán chừng sớm bị xử phạt. Nhưng bây giờ mới nhìn ra được, sợi dây chuyền này không đơn giản. Bởi vì nó truy sức, là hai viên điểm giống nhau 4-5 đạn. Rất rõ ràng trong tay Sở Trầy thường có thể dùng dạng như vậy đánh. Đoán chừng chính bọn hắn cũng biết đối phó người như Trần Tâm An, súng ngắn tác dụng không lớn, cho nên dạng như vậy đánh cũng không có đại lượng với trí. Mặc dù chỉ có hai viên đạn, bất quá Trần Tâm An từng trải qua uy lực của loại đạn này, xạ tốc cùng lực phá hoại đều là hắn khó có thể chịu đựng. Sở Trầy đem đạn gỡ xuống, ép tiến vào băng đạn, cười gần nói với Trần Tâm An, ngươi thật sự cho rằng ta là vì nhặt cây thương kia? Đây chẳng qua là vì mê hoặc ngươi. Chân chính có thể sử dụng vẫn là của ta cái này một thanh. Trần Tâm An, ngươi thật sự rất lợi hại, cũng rất thông minh, chỉ tiếc ngươi trên không phải đế, ngươi chỉ là một người. Chỉ cần là người, liền không có chúng ta Hồng Ứng giết không được. Hắn lắp đạn xong, bưng súng ngắn nhắm ngay đầu của Trần Tâm An. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải có thể tránh né đạn sao? Hiện tại ta cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi nói ngươi có thể hay không trốn được ta đạn. Giờ phút này Trần Tâm An rơi vào trầm mặc, cả người liền lặng lặng đứng tại trước mặt Sở Trầy 2 mét khoảng cách, không nháy một cái nhìn xem hắn. Lúc này, bất kỳ động tác gì đều là dư thừa, không thể xông, càng không thể chạy, nếu không kết quả chỉ có một chữ, chết. Hiện tại biết sợ hãi. Sở Trầy dùng thương chỉ vào Trần Tâm An, cười gần nói, ngươi không phải có thể đánh đi, không phải có thể chạy đi, không phải có thể lên cây truy hầu tử đi. Có bản lĩnh gì, ngươi bây giờ cũng có thể dùng đi ra. Nhìn xem ngươi có thể hay không tại dưới họng súng của ta chạy trốn. Hoặc là, ngươi quỳ xuống đi cầu ta, sám hối ngươi từng làm qua tất cả, hoặc là ta thật có thể sẽ buông tha ngươi. Trần Tâm An hít sâu một hơi, nhìn xem Sở Trầy nói rằng, ngươi có hay không nghe nói qua một lời. Sở Trầy nún nún vai nói rằng, ngươi có thể nói một chút nhìn, ta hiện tại rất muốn nghe ngươi nói vài lời, bởi vì ngươi rất nhanh liền cũng không thể nói chuyện nữa. Trần Tâm An híp mắt nhìn xem hắn nói rằng, vai ác chết bởi nói nhiều a.
Cái gì?
Sở Trạch sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn Trần Tâm An hỏi, có ý tứ gì? Trần Tâm An vẻ mặt trào phúng mắng, ý tứ chính là ngươi mẹ nó muốn giết cũng nhanh chút nổ súng, tại cái này hồ tất tất cái gì? Sở Trạch không có sinh khí, chỉ là cười lên ha ha, lắc đầu nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, ta liền thích xem như ngươi loại này tại trước khi chết sợ hãi dáng vẻ. Ngươi càng là mong muốn nhanh lên giải thoát, ta thì càng để ngươi đắm chìm trong loại này sợ hãi ở trong, thẳng đến ngươi hoàn toàn sụp đổ.
Sợ hãi?
Trần Tâm An cười lạnh một tiếng, trong chớp nhoáng này, hắn toàn thân khí thế biến đổi. Sở Trạch giật nảy mình, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Tâm An cả người giống như là bắt đầu mơ hồ. Thật giống như có một đoàn hơi nước đem Trần Tâm An toàn thân đều bao vây lại, để cho thân thể của hắn tại bên trong dạ mạc như ẩn như hiện. Giờ phút này Trần Tâm An đem khí kình khắp toàn thân, ngũ trọng ám kình thực lực của tu vi, lần đầu tiên trong đời phát huy đến cực hạn, cơ hồ tạo thành thực chất. Căn bản không hiểu rõ tình trạng Sở Trạch bị dọa đến trực tiếp bóp cò súng.
Phanh!
Súng ống lóe lên một cái rồi biến mất. Tại còn nhanh hơn chớp mắt trong thời gian, Sở Trạch dường như trước mặt thấy được Trần Tâm An cánh tay bỗng lúc đích. Hắn thậm chí cho là mình bị hoa mắt, kỳ thật Trần Tâm An căn bản không có động. Thật là trong tay Trần Tâm An cây gậy kia lại gãy mất, cầm trong nơi tay chỉ còn lại không đến nửa mét ngắn ngủi một đoạn. Vốn là ngay mặt nhìn hắn Trần Tâm An, giờ phút này cũng nghiêng đi mặt, máu tươi từ trên mặt của hắn chảy xuống. Trên mặt Sở Trạch tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem Trần Tâm An vừa định nói chuyện, đối phương cũng đã đem mặt quay lại. Người Sở Trạch kinh hãi nhìn xem Trần Tâm An, bị chấn động nói không ra lời. Gia hỏa này, chịu một thương vậy mà không chết. Bởi vì có máu, Sở Trạch cũng không biết Trần Tâm An tổn thương nặng bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định một chút, không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tâm An trong tay ném đi cây gậy, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, xạ tốc cùng lực sát thương quả nhiên đáng sợ. Bất quá bên tay chỉ cần có công cụ, cũng không phải không thể ngăn. Ngươi đang nói cái gì? Sở Trạch trừng to mắt, giống như là nhìn xem một con quái vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, ngươi làm như thế nào? Đây không có khả năng. Không ai có thể tại loại này đặc chế đạn hạ sống sót, chúng ta đã trên làm qua nghìn lần thảo thí, không có một lần ngoài ý muốn. Trần Tâm An trầm mặt, trên lau mặt một cái máu tươi, thanh âm trầm thấp nói rằng, hơn ngàn cấp bậc khảo thí, chẳng khác nào muốn hơn ngàn cái nhân mạng. Các ngươi những người này, thật đáng chết. Sở Trạch cười gần mắng, hơn ngàn cái nhân mạng. Ngược lại đều là những cái kia lạc hậu địa phương đê tiện người nghèo, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Chỉ cần tìm lý do liền có thể đem tắt chiến đội ngũ kéo qua đi, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Hầu như tất cả tiểu mới vũ khí đều là dạng này thí nghiệm thành quả, có gì vấn đề không? Trần Tâm An cắn răng nói rằng, cho nên các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Sở Trạch lớn tiếng la mắng, ngươi không phải người, ngươi là quái vật. Ngươi không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Không ai có thể thoát khỏi dạng như vậy đánh, ngươi lại còn có thể còn sống, đó căn bản không có khả năng. Trần Tâm An cười lạnh một tiếng nói rằng, trên người tại, cũng không hề có chuyện của không có khả năng. Sở Trạch hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn trên trạm đất bị đánh gãy cây gậy, cười lạnh nói, ta đã biết, ngươi dùng cây gậy kia đánh trật đạn. Trần Tâm An, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhưng là bây giờ, trong tay ngươi đã không có cây gậy, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh đến mở cuối cùng này một viên đạn. Mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, nội tâm có thể vẫn là rung động không thôi. Loại đạn này xạ tốc có bao nhanh, hắn đương nhiên biết rõ. Khoảng cách gần như thế, Trần Tâm An chỉ dựa vào một cây gậy gỗ liền đem đạn đánh trật lúc đầu đường đạn, hắn là thế nào làm được? Cho nên, người này tuyệt không thể nhường hắn còn sống. Theo lại một tiếng súng vang, súng ống lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá gần như đồng thời, đinh một tiếng, trong tiếng kim thiết chạm nhau, ánh lửa lần nữa thoáng hiện. Sở Trạch hai nhiên phát hiện, Trần Tâm An như cũ êm đẹp đứng ở trước mặt của hắn. Chương 3407. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm chương 3407, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm lần này càng quá đáng là, Trần Tâm An vậy mà không có thụ thương. Mới vừa rồi còn nhường mặt của hắn bị thương, lần này vậy mà lông tơ đều không có rơi một cây. Chỉ là trong tay của hắn, lại cầm chỉ còn lại một nửa chiến đao. Hơn nữa cây đao này nhìn xem rất là nhìn quen mắt, cái này mẹ nó chính là lão tử vừa rồi rất cây đao kia a. Nhìn thấy Sở Trạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh hãi bộ dáng, Trần Tâm An nhếch miệng vừa cười vừa nói, ta không thấy được ngươi giấu đi cây thương kia, ngươi cũng không nhìn thấy ta nhặt lên đao của ngươi. Rất công bằng. Đi chết. Thất kinh phía dưới, Sở Trạch lần nữa trong giơ tay lên thương. Đáng tiếc hắn quên, thương bên trong đã không có đạn. Cho nên khi thương bên trong truyền đến ken két không hưởng về sau, thẹn quá thành giận Sở Trạch cầm súng ngắn mạnh mẽ đánh tới hướng Trần Tâm An. Chỉ là gặp tới Trần Tâm An tùy tiện chiêu một chút tay mà thôi, bay qua cây thương kia liền rơi vào trong tay hắn. Một giây sau, Trần Tâm An cầm thương xông lại, nhắm ngay đầu của hắn liền vung mạnh một pháo. A. Sở Trạch kêu thảm thiết, thật là Trần Tâm An lại không có buông tha hắn, một tay cầm súng ngắn, một tay đè xuống đầu của hắn, đối với hắn chính là một trận đập mạnh. Một thanh đa mát thép tinh tay của rèn đúc thương bị Trần Tâm An nện thay đổi hình, đầu của Sở Trạch cũng thay đổi thành một cái huyết hồ lô, nguyên bản liền xương giống đầu heo, lúc này càng là vô cùng thê thảm, quả thực không có cách nào nhìn. Nhìn xem súng ngắn đã nhanh biến thành sắt vụn, Trần Tâm An mới hậm hực dừng tay, hướng trên mặt đất ném một cái, gắt một cái. Sở Trạch ngồi liệt trên mặt đất, cả người ý thức đều không rõ ràng, máu tươi trên từ đầu mấy cái vết thương lóe ra đến, dừng đều ngăn không được. Cái gọi là kim tinh cải tạo, mình đồng ra sát, tại ngũ trọng ám kình trước mặt cao thủ như là giấy đồng dạng, căn bản không được bảo mệnh tác dụng. Hai tay lắc lắc, Trần Tâm An híp mắt đối Sở Trạch hỏi, biết Tony là thế nào chết sao? Sở Trạch mơ hồ không rõ đối với hắn kêu lên, Trần Tâm An, ngươi để cho ta chết minh bạch, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Không ai có thể tránh đến mở loại đạn này. Trần Tâm An nhếch lên khóe miệng, vẻ mặt khinh thường nói, đó là các ngươi cô lậu quả văn. Đơn thuần liệt ngồi đáy giếng. Không nên đem các ngươi những này rác rưởi tưởng tượng như vậy thần thánh. Sở Trạch Khí cơ hô to, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Trần Tâm An lại là một quyền trọng kích trên mặt hắn, cười gần nói rằng, ta tại sao phải để ngươi chết minh bạch? Ngươi liền mang theo biệt khuất đi chết đi. Tựa như là tại cá bãi như thế, Trần Tâm An đem Sở Chạy cũng làm thành bao cát, vung lên nằm đấm, đối với đầu của hắn một hồi mãnh nện. 5 phút sau, Trần Tâm An ngừng tay, thở hổn hển. Trước mặt mà Sở Chạy đã không thể xem như người, bởi vì toàn bộ đầu đã bị đánh phát nổ. Có cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, đã sớm không nhận ra được bản bộ dáng. Nhắm mắt lại, Trần Tâm An trong cơ thể đem bạo ngược chi khí chậm rãi áp chế. Trong khoảng thời gian này, nhường hắn trên cảm xúc trong thân thể cùng đều góp nhặt quá nhiều ngang ngược, một mực cần một cái thật tốt phát tiết cơ hội. Những này nhà của Hồng Ngưng đặc chiến đội băng, thuộc về đưa tới cửa bao cát, chính là cung cấp hắn phát tiết, không dùng tỉ phí. Bước chân tất tốt tới gần, Trần Tâm An hít một hơi dài, kêu một tiếng, "A Khởi." Đến gần bước chân tăng tốc, có người trầm giọng nói rằng, "Là ta." Ngay sau đó Lý Khởi đi đến, trước mắt nhìn thấy một màn này, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Tâm An nói rằng, "Lão đại, ngươi thụ thương." Trần Tâm An liếc mắt nhìn hắn, cái này có cái gì ngạc nhiên? "Đi, nhìn xem bên kia hai cái cây, tìm xem điểm đạn rơi." Lý Khởi muốn cho hắn băng bó, lại bị hắn đẩy một cái, đành phải quay người đi tới đằng sau, dựa theo tay của Trần Tâm An thế, cẩn thận tìm kiếm lấy. Trần Tâm An hỏi, "Doãn Mỹ cùng vị kia Long Nha huynh đệ đâu?" Lý Khởi cũng không quay đầu lại nói rằng, "Ta nhường Doãn Mỹ mang Phương Nghị đi Mã Lạc bệnh viện, cảnh sát đến đây, đã phong tỏa bên này. Giống như vị kia Đặng tổng đốc cũng đến đây, mong muốn đến tìm ngươi, ta cả lại, trước tiến đến nhìn xem." Trần Tâm An gật gật đầu, đối với hắn hỏi, "Cái dương đâu?" "Ta nhường Doãn Mỹ vụng trộm mang đi, không có giao ra." Lý Khởi thấp giọng nói rằng. Trần Tâm An gật gật đầu, vừa định nói chuyện, Lý Khởi ở bên kia sáng lên điện thoại đèn nói rằng, "Tìm tới." Trần Tâm An không có quấy rầy hắn, ngồi xổm người xuống lật lấy trên người Sở Chạy. Vốn cho là có thể tìm tới cái gì đồ vật của hữu dụng, không có trên người nghĩ tới tên này, mặt của so với hắn đều sạch sẽ, không có cái gì. Trước đó Tony cùng Haji trên người những người kia cũng đều là như thế, giống tuyết. Kỳ thật tương kỳ quốc lục trang nhân viên cho dù lúc ở tác chiến, trên thân cũng không ít vật phẩm tư nhân, ảnh chụp hay là điện thoại gì gì đó. Thật là trên người những người này không có cái gì, đoán chừng đây chính là Hồng Ưng cùng những bộ đội khác khác biệt. Cho dù là chết trận, cũng không cho địch nhân lưu lại có đồ vật của giá trị lợi dụng. Thất vọng đứng người lên, phủi tay, Lý Khởi đã nhanh chân đi tới. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Trần Tâm An lui về sau một bước, nhíu mày cười nói, "Ngươi làm gì? Lão đại ngươi cho ta xem một chút thương thế của ngươi." Lý Khởi không nói lời gì, giữ chặt Trần Tâm An bả vai, không cho hắn động. Người khác mong muốn Trần Tâm An trung thực phối hợp, căn bản không có khả năng, thật là đối với nhà mình huynh đệ, Trần Tâm An từ trước đến nay không có cảnh giác, đành phải đứng tại chỗ bất động. Lý Khởi cầm điện thoại đèn chiếu trên mặt hắn, bên cạnh theo trên thi thể kéo xuống một khối sau lưng, cẩn thận lau vết máu, run giọng nói rằng, "Nhiệt độ cao cao tốc phá sát đạn, ta tại biên cảnh gặp một lần, một thương một cái mạng, không có cứu. Ngươi xem một chút kia hai cái cây, chẳng ngang móc giống nắm đấm lớn thân cây. Kia hai cái cây đều sống không lâu." Trần Tâm An cười mắng, "Ta cũng không phải cây, ta có thể tránh a." Lý Khởi đè lại bờ vai của hắn nói rằng, "Ngươi đừng cười, sẽ kéo tới vết thương. Ngươi tránh đi chính diện đường đạn, trốn không thoát đạn sát thương. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Trần Tâm An nhíu mày hỏi, "Nhưng là cái gì?" Lý Khởi trầm giọng nói rằng, "Ngươi muốn đi mau chóng làm câu lại, hơn nữa về sau rất có thể sẽ mặt mày hốc hác." "Ha ha." Trần Tâm An cười, lập tức lại bị Lý Khởi cho ấn xuống một cái, chính mình cũng sẽ đau đớn vết thương, tranh thủ thời gian thu liễm ý cười, nói với Lý Khởi, "Ta còn tưởng rằng nghiêm trọng đến mức nào đâu, ta cũng không phải nơ môn, mặt mày hốc hác có gì phải sợ, cũng không phải không có kết hôn không có hài tử, chỉ cần tẩu tử ngươi không chê, ta mới không thèm để ý cái này." Lý Khởi vừa muốn nói gì, Trần Tâm An khoát tay chặn lại nói rằng, được rồi, ta thật không có sự tình. Chúng ta hiện tại ra ngoài, ta phải đi gặp Đặng Triệu Luân, ngươi cũng cho ta nhanh về bệnh viện." Lý Khởi nhíu mày hỏi, "Thấy xong Đặng tổng đốc đâu? Ta biết ngươi đêm nay còn không có kết thúc, ngươi khẳng định phải đi tìm Lôi Minh." Đối với mình huynh đệ, Trần Tâm An cũng không cần giấu giếm, gật đầu nói, "Lôi Minh cùng Tỉnh Tỷ hiện tại cũng tại Hỏa Sa đảo. Bành Gia Hải, Lạc Phu Đức, bọn hắn hẳn là đều ở nơi đó. Chủ yếu nhất là, Hồng Ưng đặc chiến đội tới 10 người này, có một nửa đều lên Hỏa Sa đảo. A Khởi, loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta có thể không đi sao?" Lý Khởi há mồm muốn nói chuyện, Trần Tâm An khoát tay nói rằng, "Ngươi đừng nghĩ cùng ta cùng đi. Trên thân ngươi có tổn thương, không thể ngâm nước, ta cùng ngươi khác biệt, ta là trên mặt tại, không có quan hệ. A Khởi, ngươi đêm nay còn có chuyện của quan trọng hơn muốn làm. Đợi lát nữa ta sẽ cho Đặng Triệu Luân muốn người, cùng đi với ngươi tìm Lệ Niệm Bắc. Đem đồ vật giao cho Lệ Niệm Bắc, nhường hắn nghĩ biện pháp mau chóng trong mang đến." Lý Khởi mặc dù có chút không yên lòng, thật là cũng phải thừa nhận Trần Tâm An bài không có vấn đề. Hiện tại xem ra, vẫn là cái dương kia trọng yếu nhất. Sợ chứ không lấy được cái dương, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ra đi. Hiện tại đại gia liền muốn đánh một cái tin tức chính lệnh, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem cái dương chuyển rời đến khu vực an toàn. Chương 3408. Các ngươi muốn vung nổi cứ việc hướng trên người của ta vung. Chương 3408. Các ngươi muốn vung nổi cứ việc hướng trên người của ta vung. Nhìn thấy Trần Tâm An từ bên trong đi tới, Đặng Triệu Luân lập tức vung lên cánh tay, nhường bên cạnh nhân viên cảnh sát xông đi vào. "Trần Tâm An, ngươi thật giống như tại trước đây mấy giờ, liền đã từng ngay trước mặt đại lãnh đạo, hứa hẹn ngoài sẽ để cho cảng yên tĩnh mấy ngày. Trên đêm nay cũng còn không có đi qua, ngươi liền cùng ta chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Trần Tâm An, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào?" "Lãnh sự khu A." nơi này tùy tiện đi ra một người, trên tùy tiện nói mấy câu, liền có thể tại quốc tế trên dư luận nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thật là như ngươi đem nơi này khiến cho long trời lở đất, ngươi để cho ta thế nào cho đại lãnh đạo bàn giao? Trần Tâm An còn chưa lên tiếng, Lý Khởi lại trực tiếp mắng lên. Đặng Tổng đốc, không cần quan lớn liền có thể hé miệng nói lung tung. Nơi này đêm nay long trời lở đất là bởi vì lão đại ta khiến cho sao? Ngươi muốn trách thì trách ta, nếu như không phải là vì truy sát ta, đám hỗn đản kia cũng sẽ không đại động can qua như vậy, không có quan hệ gì với lão đại ta. Nếu như ngược lại không phải hắn ra tay, đêm nay động tĩnh không chỉ chỉ có những này. Ngươi là ai? Thế nào nói chuyện với Đặng Tổng đốc? Một gã cảnh sát căm tức nhìn Lý Khởi, hướng phía trước phóng ra một bước, dường như muốn đem Lý Khởi bắt lại. Trần Tâm An giận tái mặt, nhìn hắn một cái nói rằng, ngươi tốt nhất mở miệng, bằng không ta để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Cái kia sắc mặt của cảnh sát biến đổi, nhìn xem Trần Tâm An quát, làm càn. Trần Tâm An ngươi đừng tưởng rằng Đặng Triệu Luân mặt đen lên nói rằng, Triệu giám sát, không cần lại nói nữa. Lý Khởi lại thay đổi bình thường kiệm lời tính tình, nhìn xem vị kia Triệu giám sát nói rằng, thế nào? Ta nói sai sao? Những cái kia hy sinh cảnh sát, là lão đại ta giết sao? Lui một vạn bước giảng, đối phương giết người, là bởi vì giận lây sang lão đại ta sao? Hắn vì cái gì làm như vậy, các ngươi trong lòng hẳn là tin tưởng. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, các ngươi hẳn là càng rõ ràng hơn. Chính mình lơ là sơ suất, để bọn hắn ngoài đăng nhập cảng, hại chết vô tội nhân viên cảnh sát, lại giận chó đánh mèo cho chúng ta, dựa vào cái gì? Lãnh sự khu bên này quản lý hỗn loạn, ngoài các ngươi càng coi những người này là thành chủ tử đến phụng dưỡng, khiến cho nơi này ngư long hỗn tạp, cái này cũng quái được chúng ta. Các ngươi dám cam đoan, giáp tâm hại người cũng chỉ có phạ dẹt lãnh sự sao? Bưng Trung Quốc chén, ăn Trung Quốc cơm, lại trong xem thường người, đem những này người nước ngoài xem như bảo. Xảy ra chuyện ngoài liền hướng đẩy, hướng trên người người khác vung nổi, đây chính là ngoài các ngươi nhân viên bến cảng xem xét diễn xuất. Lão đại ta sau khi đến làm nhiều ít sự tình, có mấy món là chân chính ngoài họa loạn cảng, trong lòng chính các ngươi không có số sao? Hiện tại hắn bị thương, khí đều không có thở đều đặn, các ngươi liền đến hương sư bắt tội, các ngươi cũng xứng. Nói cho các ngươi biết, sự tình là ta gây ra, các ngươi muốn vung nổi cứ việc hướng trên người ta vung. Thương thế của lão đại ta rất nặng, bây giờ căn bản không tiện nói chuyện, cũng lười để ý tới các ngươi, cho nên tất cả câm miệng được không? Ngươi Triệu giám sát sắc mặt khí trắng bệnh. Lý Khởi một bước cũng không nhường, tiến lên một bước, đầu cơ hồ đụng phải đầu của hắn, từng chữ từng câu nói, ta để ngươi ngậm miệng. Nghe rõ ràng sao? Không biết rõ vì cái gì, Triệu giám sát trước mắt đối mặt với gia hỏa này, không khỏi một hồi chột dạ, rụt cổ một cái, thật đúng là một câu đều không dám lại nói. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như mình nói thêm nữa một chữ, tên trước mắt này liền dám động thủ với hắn. Vẫn là bên cạnh loại kia nhân viên cảnh sát cũng không kịp bảo hộ hắn, liền có thể nhường hắn nằm xuống động thủ. Đặng Triệu Luân trầm mặt, nói với Trần Tâm An, "Trần Tâm An, ngươi không khuyên một chút hắn?" Trần Tâm An nhún nhún vai nói rằng, "Huynh đệ của ta là ta ra mặt, ta đi khuyên hắn. Ta náo tản đúng không? Đúng sai mặc kệ, huynh đệ của ta chuyện của muốn làm, ta cái này làm đại ca, giúp hắn ôm lấy chính là." Ngươi Đặng Triệu Luân cũng bị tức giận đến không nhẹ, gặp phải như thế một đôi nhà của vô pháp vô thiên bằng, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, cũng không thể thật trở mặt ta. Hơn nữa người ta nói không sai, đêm nay vấn đề này thật đúng là không quái nhân nhà. Thở dài một tiếng, Đặng Triệu Luân khoát qua tay, nhường những cái kia đến gần nhân viên cảnh sát lui về, nói với Trần Tâm An, "Trần tiên sinh, ngoại cảng cảnh lực đến cỡ nào thiếu, ta nghĩ ngươi cũng biết. Chuyện của đêm nay, chúng ta không cách nào làm được dự báo, cũng không dám quá mức lộ ra, hy vọng ngươi có thể hiểu. Đại lãnh đạo bên kia, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Nhưng là kế tiếp mấy ngày nay, ít ra tại hành động lớn trước đó, ngươi an phận một chút, có thể ứng thuận với ta sao?" Vẫn là câu nói kia, tận lực. Trần Tâm An nhún nhún vai, nói với Đặng Triệu Luân, "Đặng tổng đốc, ta hiện tại cần ngươi giúp ta một chút. Phái một đội người, đi theo huynh đệ của ta đi một chỗ. Các ngươi không cần hỏi đi làm gì, ngược lại đi tới đó người của các ngươi liền có thể đi. Chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề a?" "Không có vấn đề." Đặng Triệu Luân gật gật đầu, vừa định muốn ăn bài, một bên Triệu giám sát nói rằng, "Để cho ta dẫn người đi thôi." Lời mới vừa nói có chút gấp, có chút sông, ta cũng nghĩ cùng vị huynh đệ kia nhận sai, hòa hoãn một chút quan hệ. Đặng Triệu Luân không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lý Khởi. "Ta không có vấn đề." Lý Khởi nhìn xem Trần Tâm An nhẹ gật đầu. Trần Tâm An nói với hắn, "Ta hiện tại gọi điện thoại cho Lệ Niệm Bắc, nhường hắn cho ngươi địa chỉ. Ngươi cho trong bệnh viện Doãn Mỹ nói một tiếng, để nàng không nên lại mong nhớ ngươi." "Tốt." Lý Khởi gật gật đầu. Trần Tâm An móc ra điện thoại, xoay người đi gọi điện thoại. Một lát sau, hắn đi về tới, đối với Lý Khởi gật gật đầu. Lý Khởi cầm tay của ra bản thân cơ nhìn thoáng qua, đối Triệu giám sát nói rằng, "Tốt, chúng ta đi thôi." Đặng Triệu Luân đối Trần Tâm An hỏi, "Ngươi đây, muốn đi đâu?" Trần Tâm An nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn cười nói, "Thế nào, Đặng tổng đốc đêm nay không cần đi ngủ sao? Quan tâm ta như vậy?" Sắc mặt của Đặng Triệu Luân xanh xám, hai người bên cạnh đối những cái kia nhân viên cảnh sát nói rằng, "Các ngươi đi bên trong giúp đỡ chút." Chờ người của chung quanh đi ra, Đặng Triệu Luân bước nhanh đi đến Trần Tâm An bên cạnh nói rằng, "Trần tiên sinh, Trần đại gia, ngươi liền thành thành thật thật về khách sạn nghỉ ngơi đi." "Không đúng, ngươi đừng về quán rượu, ta giúp ngươi an bài địa phương, ngươi thật tốt ngủ một giấc, đừng dày vò, được không? Ngươi có biết hay không, đêm nay điện thoại liền chưa từng nghe qua. Cá bạc sơn trang, cá bãi, lãnh sự khu bên này, ngoại cảng thật nhiều năm ban đêm đều không có náo nhiệt như vậy. Giống như mỗi sự kiện đều cùng ngươi có quan hệ, ngươi trên một đêm đem ngoại cảng chuyển toàn bộ a. Lại không ngăn đón ngươi, đoán chừng cảng bên trong đều chứa không nổi ngươi, ngươi đều phải ra biển. Ta biết những chuyện này cũng không thể oán ngươi, có thể ngươi chỉ cần trung thực, những sự tình này hơn phân nửa cũng đều sẽ không phát sinh, ngươi đây thừa nhận sao? Trần Tâm An nghĩ nghĩ, thật đúng là, có thể cho dù dạng này, hắn cũng không có khả năng thật nghe theo Đặng Triệu Luân đề nghị, về khách sạn đi ngủ. Hỏa Sa đảo bên kia thập vạn khẩn cấp, hắn hiện tại là một lát đều không muốn trì hoãn. Đặng tổng đốc, thật không tiện. Đêm nay ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi là ngăn không được ta. Đặng Triệu Luân không nháy một cái nhìn xem Trần Tâm An, bộ dáng giống như là muốn ăn người. Trần Tâm An cũng thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Một lát sau, Đặng Triệu Luân lấy ra bộ đàm, trầm giọng nói rằng, các ngươi đến đây đi. Là. Bộ đàm bên trong truyền đến một tiếng đáp lại. Trần Tâm An nhíu mày, lão tiểu tử này là muốn đối với hắn dùng biện pháp cưỡng chế. Mặc dù có chút không tình nguyện, thật là Trần Tâm An cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Mong muốn nhường hắn thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nghe theo người khác an bài, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Từ phía sau chạy tới một đám người, có chừng 7-8 cái, trên người xem xét trang bị, liền biết cùng bình thường ngoại cảng cảnh sát không giống. Trần Tâm An cũng đã gặp loại này trang bị, biết thân phận của bọn hắn đều là ép hở giờ người. Quả nhiên, một người cầm đầu cho Đặng Triệu Luân kính kết thúc lễ, xoay người lại nhìn thấy Trần Tâm An, cho dù là nhìn thấy hắn bị thương, cũng có thể nhận ra. Trần tiên sinh, vết thương của ngài rất vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt. Trần Tâm An cũng mỉm cười chào hỏi, Thường tổ trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đặng Triệu Luân hừ một tiếng nói rằng, đi, biết các ngươi đều biết. Thường Khang, mang theo người của ngươi, đem Trần Tâm An bắt lại. Chương 3409. Các ngươi những người này không có một cái nào bất lo. Chương 3409. Các ngươi những người này không có một cái nào bất lo. Một đám ép hờ giờ người tất cả đều động. Bắt Trần Tâm An. Đây là vì cái gì a? Tổng đốc đại nhân không phải cùng hắn quan hệ rất không tệ sao? Bọn hắn rất muốn hỏi nguyên nhân, bất quá kỷ luật lại không được bọn hắn lắm miệng, chỉ có thể kiên trì nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, thật xin lỗi, chỗ chức trách, chúng ta muốn mạo phạm. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nói với trưởng quan nói tốt, chúng ta có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Trần Tâm An mỉm cười khoát khoát tay nói rằng, không cần khách khí. Các ngươi cứ việc động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Thường Khang cùng các đội viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật là lĩnh giáo qua người này lợi hại. Cái này nếu là động thủ, dùng thương coi như có chút phần thắng, chỉ là cầm nã quyền chân, tám người cũng không đủ người ta đánh a. Có thể cùng Trần Tâm An có thể sử dụng thương sao? Trưởng quan không có loại kia ý tứ, bọn hắn cũng không có can đảm kia. Thật là trưởng quan ra lệnh cho bọn họ cũng không thể không nghe, hiện tại cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa chịu đống nhân đánh, cũng muốn cầm xuống Trần Tâm An. Liên tại bọn hắn kiên trì chuẩn bị cùng nhau tiến lên thời điểm, Trần Tâm An đã sớm lao đến. Đình chỉ. Đặng Triệu Luân đống nhiên hét lớn một tiếng, tức hồn hển đối Trần Tâm An mắng, tốt tốt. Ngươi thật đúng là dám đối bọn hắn động thủ a. Ngươi có biết hay không bọn hắn là FHR? Ngoại càng ai dám đối bọn hắn động thủ? Làm sao lại đụng tới ngươi như thế một cái hôn bất lận? Đi mấy người các ngươi, đừng giả bộ khang làm bộ, nhìn các ngươi cũng không giống bằng lòng cùng hắn đánh. Từ giờ trở đi, các ngươi đi theo Trần Tâm An. Chờ hắn lúc nào thời điểm về khách sạn đi ngủ, các ngươi lúc nào thời điểm rời đi. Đi nơi nào, làm cái gì, đều không cần hướng ta báo cáo. Nhưng là các ngươi biết mình ranh giới cuối cùng. Thường Khang, ngươi đêm nay có thể dùng A cấp quyền hạn. Thường Khang đám người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc của ngạc nhiên. Trần Tâm An lại là vẻ mặt không hiểu nhìn Đặng Triệu Luân hỏi, Đặng tổng đốc, ngươi đây là ý gì? Đặng Triệu Luân tức giận mắng, có thể có ý tứ gì à? Không khuyên nổi ngươi cũng chỉ có thể để cho người ta đi theo ngươi giám thị ngươi thôi. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện, nhường đại lãnh đạo trừng phạt ta? Thế này sao lại là giám thị? Đây là phái người khi hắn bảo tiêu tới. Trần Tâm An làm sao lại không hiểu Đặng Triệu Luân dụng tâm, mỉm cười, Đặng tổng đốc, cảm ơn. Tạ cái gì tạ? Một đám người không có bất lo, xem lại các ngươi liền tiền, mau mau cút. Đặng Triệu Luân tức giận mắng một câu, chính mình trước bay người đi. Thường Khang kéo một cái Trần Tâm An cánh tay, làm ánh mắt mấy người cùng nhau tiến lên, giật dây lấy Trần Tâm An rời đi. Vừa chạy ra mấy bước, sau lưng truyền đến Đặng Triệu Luân tiếng la, trước dẫn hắn đi khe hở trên mặt một chút tổn thương. Cái dạng này nửa đêm đi ra ngoài cũng không sợ hủ chết người. Là. Thường Khang lên tiếng, quay người lại lôi kéo Trần Tâm An chạy. Bên ngoài ngừng lại đại lượng xe cảnh sát, thế nhưng lại không có một chiếc sáng lên đèn báo hiệu. Không có cách nào, nơi này là lãnh sự khu, nếu như bị người nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Đi vào ấn có FHR huy hiệu bên cạnh xe, Thường Khang kêu một tiếng, hiểu không sai, đem ý dược dương lấy ra. Ngụy Hán Khanh có chút bận tâm nói, tổ trưởng, Trần tiên sinh thương thế kia phải đi bệnh viện khâu lại mới được à? Nhà ta kiểu không sai, chỉ sợ không đợi hắn nói xong, bên cạnh xe chuyển tới một nữ tử khét đều, Ngụy Hán Khanh ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì a? Nói đúng là ta kỹ thuật không được thôi. Ta nhìn ngươi lần trước bị tạc tổn thương, là ai cứu mạng ngươi đi? Đi, lần sau lại có việc này, ta mẹ nó mặc kệ. Một cái vóc người tinh tế, cái đầu lại không thấp tóc ngắn nữ hài mang theo một cái ý dược dương đi tới, căm tức nhìn Ngụy Hán Khanh. Thường Khang một bàn tay đập vào Ngụy Hán Khanh trên đầu mắng, ngươi gây ai không được trêu chọc chúng ta quá ớt nhỏ. Chính là thật thiếu đánh. Những người khác cũng nhao nhao mắng hắn. Ngụy Hán Khanh rụt lại cổ, cũng không dám phản kháng. Thường Khang chỉ vào nữ tử nói rằng, Triệu Tiểu Nhiên, chúng ta ép hở giờ đội hoa, cũng là đội y ở đêm nay đến phiên cùng chúng ta một tổ làm nhiệm vụ. Trần tiên sinh yên tâm, điều không sai ngoại khoa trình độ không thua gì bệnh viện lớn chuyên trách y sư, miệng vết thương của ngươi nhường nàng xử lý một chút ta. Trần Tâm An gật gật đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Nhiên nói rằng, Lâm bác sĩ, làm phiền ngươi. Triệu Tiểu Nhiên hừ một tiếng nói rằng, người của làm phiền ngươi cũng không chỉ là ta. Lúc đầu đang ngủ ngon giấc, bị một chiếc điện thoại liền cho kêu đến. Thì ra cha ta miệng thảo luận tên kia chính là ngươi a. Ngươi thật là đủ dày vò, một người khiến cho ngoài toàn bộ cảng tất cả cảnh sát đêm nay đều gà chó không yên. Trần Tâm An nhướng mày, nhìn nàng một cái. "Tiểu không sai, đừng nói lung tung." Thân sắc của Thường Khang xấu hổ, thấp giọng giải thích cho Trần Tâm An, "Tiểu không sai ba ba chính là Triệu Tịnh An giám sát Ngụy Hán Khanh tranh thủ thời gian mất bỏ mới lo làm chuồng, bất quá tiểu không sai có thể đi vào FHR có thể tất cả đều là bằng vào bản sự của mình, toàn cảnh cứu viện khảo hạch hạng nhất ta." Triệu Kiều Nhiên trợn nhìn Ngụy Hán Khanh một cái mắng, "Còn cần đến ngươi nói?" Lại nói, "Cũng không cần đến hướng hắn giải thích a, không tin ta cũng đừng để cho ta xử lý thôi." Trần Tâm An cũng không quen lấy nàng, gọn gàng dứt khoát nói, "Không tin. Đi, chúng ta đi thôi, thời gian của ta không nhiều." "Ngươi?" Triệu Kiều Nhiên không nghĩ tới Trần Tâm An vậy mà thật ghét bỏ nàng, khí hận không thể đạp hắn một cước. Trần Tâm An nhưng lại không phản ứng nàng, lấy điện thoại di động ra bóp lại nút trả lời. Làm việc thời điểm, Trần Tâm An không thích khởi động máy. TV trên phim rất nhiều ống kính đều là tại thi hành nhiệm vụ bí mật thời điểm, đột nhiên liền tiếng chuông vang lên, sau đó dẫn đến chính mình bại lộ, dẫn phát nhiệm vụ thất bại. Cho nên Trần Tâm An theo có được chính mình đại thứ nhất điện thoại di động thời điểm liền dưỡng thành quen thuộc, muốn đánh nhau trước hết đưa di động cất kỹ, ít nhất là tắt máy, nhưng là xong việc sẽ ở trước tiên khởi động máy. Hơn nữa tay của hắn cơ có rất ít tiếng chung, trên cơ bản đều là chấn động. Vừa rồi khởi động máy gọi điện thoại cho Lệ Niệm Bắc, hiện tại lại tại chấn động, còn tưởng rằng là hắn hoặc là Lý Khởi đánh tới, xem xét dãy số, lại là một cái hoàn toàn không nghĩ tới tiểu nha đầu. Trần Tâm An sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, "Cốc Diệp, cái này đều mấy giờ rồi? Ngươi không ngủ được đánh cho ta cái gì điện thoại?" "Ai nói?" "Lục Hiểu Vân." "A, ta nhớ tới nữ hài kia, biết hai ngươi là khuê mật, không có quan hệ gì với ngươi, đừng gọi bậy, ta không có đáp ứng làm sư phụ ngươi. Đi, ta đã biết, ngươi không nên hỏi nhiều, cũng không cần lo lắng, cha ngươi bên kia ta biết chính mình giải thích, không cần ngươi hỗ trợ. Đi, tranh thủ thời gian ngủ đi." "Cái gì gọi là ta không lĩnh tỉnh, ta quản ngươi là lần đầu tiên mất ngủ vẫn là lần thứ mấy, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi xé những này, treo." Không nói lời gì cúp điện thoại, bên cạnh nhìn xem cả đám đều trừng tròng mắt nhìn chằm chằm lấy hắn, Trần Tâm An có chút không hiểu thấu mà hỏi, "Thế nào?" Triệu Kiều Nhiên nuốt lấy một chút nước bọt, đối với hắn hỏi, "Vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi cái kia, là ngoại cảng đại lãnh đạo nữ nhi bà bối, Cốc Diệp." Trần Tâm An liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, "Thế nào, hai ngươi cũng là khuê mật?" Triệu Kiều Nhiên xấu hổ lắc đầu, ho khan hai tiếng nói rằng, "Ta cũng không có tư cách kia." Nàng liếc qua Trần Tâm An, trên thái độ mềm hóa rất nhiều. Trước mắt dù sao vị này, đối với người ta đại lãnh đạo nữ nhi bà bối đều là loại giọng điệu này, nàng một cái nho nhỏ giám sát chi nữ, FHR đổi ý đi, bị đâm hai câu lại trên tính được cái gì? Trần Tâm An cũng không để ý tới nàng. Quay đầu nói với Thường Khang, "Thường tổ trưởng, ta muốn dùng thời gian nhanh nhất đi một chuyến Hỏa Xà đảo, có gì biện pháp không?" "Hỏa Xà đảo?" Thường Khang sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, "Có, cưới máy bay trực thăng." Trần Tâm An bất đắc dĩ nói, "Máy bay trực thăng? Nơi nào có?" "Các ngươi cảnh đội có, phải cần phê chuẩn a." "Đúng rồi, Đặng tổng đốc cũng là tại, thật là hắn đoán chừng còn tại nổi nóng." Thường Khang lắc đầu cười nói, "Không cần làm phiền trưởng quan. Đừng quên vừa rồi hắn đã thông báo, ta đêm nay có A cấp quyền hạn. Chúng ta FHR liền có máy bay trực thăng, ta một chiếc điện thoại đánh lại liền có thể điều chỉnh lại." Chương 3410. Hoàn toàn chính xác không phức tạp, nhưng cũng không đơn giản. Chương 3410. Hoàn toàn chính xác không phức tạp, nhưng cũng không đơn giản. Đã có dạng này tiện lợi, vậy cũng không cần ngu sao mà không dùng. Chỉ là Trần Tâm An cũng bàn giao Thường Khang đám người, máy bay trực thăng không thể bay thẳng ở trên đảo, để tránh bởi vì tạm âm mà gây nên địch nhân cảnh giác. Cho nên đám người muốn tại khoảng cách Hỏa Xà đảo ngoài 2 cây số mặt biển hạ xuống, cưỡi bè ra thuyền lên đảo. Hiện tại ở trên đảo tình huống như thế nào Trần Tâm An hoàn toàn không biết, Lôi Minh cùng quan tình sống hay chết, cũng không có người biết được. Cho nên nhất định phải cẩn thận là hơn, lấy tìm được trước người vị chủ. Máy bay trực thăng 10 phút sau đổi tới, đám người ngay tại bên ngoài xe chờ lấy. Bởi vì trên máy bay trực thăng chỉ xứng 2 cái bè ra thuyền, tối đa cũng chính là 6 người, cho nên Thường Khang chọn lựa 4 cái huynh đệ, còn lại muốn đi cá bãi, tại hải biên chờ lệnh. Triệu Kiều Nhiên xách theo cái hòm thuốc đi tới, biểu lộ có chút lung tung nói, "Trần tiên sinh, thương thế của ngươi thật nghiêm trọng, vẫn là phải khâu lại một chút." Trần Tâm An cũng không cùng một cái nữ hải tử so đo cái gì, gật đầu nói, "Vậy thì khe hở à, tạ ơn." Triệu Kiều Nhiên thở dài một hơi, lập tức mở ra cái hòm thuốc, bắt đầu chuẩn bị công cụ cùng dược vật. Khúc Tùng đứng tại Trần Tâm An bên cạnh, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thường Khang một cước đá vào trên đùi hắn cười mắng, "Ngươi táo bón a? Muốn nói cái gì liền nói a, Trần tiên sinh ngoài cũng không phải người." Khúc Tùng ho khan hai tiếng, nói với Trần Tâm An, "Trần tiên sinh, cho ngươi xem dạng đồ vật." Hắn mở ra một mực tay phải của nắm chặt, tiến tới trước mặt Trần Tâm An. Là 2 hạt đã biến hình đầu đạn, giống như là 2 đóa nở rộ tiểu hoa, mảnh đạn rất nước, hướng ra phía ngoài mở ra. Trần Tâm An một chút nghĩ lại, liền đã nghĩ tới rồi lai lịch của 2 tên này. Người đem nó cho theo thân cây bên trong móc ra. Ánh mắt không tệ lắm. Khúc Tùng thần sắc ngưng trọng nói rằng, "Trần tiên sinh, ta gặp qua loại đạn này. Loại này tự ra tốc đầu đạn một khi tiến vào nhân thể, tạo thành tổn thương căn bản không có cứu. Hơn nữa một khi bị tay súng khóa chặt, mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là ta thấy được cái này." Hắn dùng tay trái ngón trỏ lật qua lại kia 2 hạt đầu đạn, sau đó chỉ vào trên đầu đạn nhỏ bé vết thương nói rằng, "Đây không phải đánh trúng mục tiêu sau tạo thành, ngược lại giống như là ngoài nhận lực sau khi va chạm hình thành. Ta cũng phân tích quá lúc tay súng chỗ đứng. Nếu như phát hiện hắn đối với Trần tiên sinh xạ kích lời nói, căn bản không thể lại đem đạn đánh vào kia 2 cái cây." Trần Tâm An khoát khoát tay nói rằng, "Ngươi không cần đoán, ta cản bay cái này 2 viên đạn." "Không có khả năng." Thân xác của Khúc Tùng đại biến, nhìn chằm chằm Trần Tâm An nói rằng, loại đạn này xạ tốc không thể lại bị người ngăn trở. Thật xin lỗi Trần tiên sinh, ta không phải cố ý hoài nghi ngươi, chỉ là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật là căn cứ hiện trường phân tích, hoàn toàn chính xác ngoài là bởi vì lực cải biến đường đạn, khả năng hình thành tình huống như vậy. Thật không tiện ta có chút nói năng lộn xộn, bởi vì việc này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thường Khang cũng vẻ mặt ấy náy nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh xin đừng nên trách cứ A Tùng. Hắn chính là thương si, gặp phải loại sự tình này bản năng muốn đi hiểu rõ, cho nên lộ ra dài dòng một chút. Trần Tâm An khoát khoát tay, nhìn xem Khúc Tùng nói rằng, loại đạn này rất bá đạo, ta cũng biết. Nhưng là đạn giết người đơn giản là hai cái điều kiện, xạ tốc nhanh, lực phá hoại lớn. Xạ tốc nhanh là vì làm cho không người nào có thể trốn tránh cùng phòng ngự. Bất quá đây cũng là đối với người bình thường mà nói. Nói cách khác, chỉ cần nhãn lực của ngươi cùng thân pháp có thể đạt tới tốc độ của nhất định, tránh né đạn là có thể tránh khỏi bị tổn thương. Không có khả năng. Lần này là ngay tại cho hắn làm thanh lý Triệu Tiểu Nhiên đưa ra chất vấn, người phản ứng lại nhanh nhẹn cũng là có thời gian hạn chế. Theo nhìn thấy đạn bắn ra, đến đại não cho ra lần tránh chỉ lệnh, sau đó thân thể làm ra phản ứng, quá trình này liền xem như tốc độ ánh sáng cũng không kịp. Trần Tâm An nhún nhún vai nói rằng, tay của nếu như là bình thường thường, ta có thể làm được dễ dàng lẩn tránh. Nếu như có thể là loại này tự ra tốc đạn, ta cũng trốn không thoát. Triệu Kiều Nhiên liếc mắt. Vậy ngươi không phải nói vô ích đi. Khúc Tùng kỳ quái hỏi, có thể ngươi đã cũng không có nắm chắc né tránh, vì cái gì đạn không có đánh trúng ngươi. Trần Tâm An mỉm cười, nói với hắn, trong tay bởi vì ta có công cụ, có thể giúp ta đem đạn đẩy ra. Thứ nhất phát đạn, ta là dùng cây gậy gõ mở. Phát thứ hai là dùng một thanh chiến đao. Nếu như không có hai thứ đồ này, ta đêm nay cũng có thể là đã chết. Khúc Tùng há to miệng, kỳ quái nói rằng, thật là có thể làm ra động tác phòng ngự, cùng tránh né không phải như thế thời gian sao? Trần Tâm An lắc đầu nói rằng, không giống. Phòng ngự là bản năng, tại đối phương bóp cò trước một giây, ta liền đã làm ra động tác. Nếu như thật là tránh né, đối phương rất có thể sẽ không lại nổ súng, sẽ tiến hành lần thứ hai nhắm chuẩn. Đây chính là ta có thể né tránh loại đạn này quyết thiếu, kỳ thật cũng không phức tạp. Một đám FHR đội viên hai mặt nhìn nhau, Thường Khang cười khổ nói, là không phức tạp, nhưng là cũng tuyệt không đơn giản. Nguyên lý tất cả mọi người có thể nghe hiểu, thật là trên thế giới này lại có mấy người có thể làm được. Trần Tâm An cười cười, không nói gì. Hắn sẽ không đi cổ vũ những người này không nên nản chí, chỉ cần có lòng tin, cuối cùng có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Cái này căn bản là đang hại người, không có hắn học nghệ kinh nghiệm, cũng không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, mong muốn luyện cái này chính là muốn chết. Khúc Tùng còn muốn hỏi cái gì, Triệu Kiều Nhiên sụ mặt mắng, có thể hay không đừng bảo hắn nói chuyện. Chính các ngươi trên mặt xem hắn đạo này tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Ta nhìn vẫn là đi bệnh viện lớn a, ta mặc dù có thể khâu lại, có thể đơn giản như vậy trị liệu khẳng định sẽ giữ lại sẹo. Vết thương đều đã xoay tròn, hơn nữa mảnh đạn cạo mất rất nhiều da thịt, cần thấy ra cùng bổ sung mới được. Thường Khang mấy người vây quanh thân thể của Trần Tâm An một bên, cũng khoảng cách gần thấy được trên mặt hắn cầm tới vết thương, mỗi người đều hít một hơi hơi lạnh. Vừa rồi máu hồ hồ, liền nhận ra người đến đều có chút tốn sức, tự nhiên thấy không rõ vết thương. Bây giờ bị thanh lý qua, đại gia mới nhìn đến vết thương chân diện mục, cho dù thụ thương đối bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày, thật là dạng này vết thương vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình. Không cách nào tưởng tượng, đây là đã chịu bao lớn thống khổ, còn có thể cùng bọn hắn ở chỗ này giống như người không việc gì, cười cười nói nói. Trần Tâm An lại chủ động nói với bọn hắn, không sao cả, chút lòng thành. Chỉ là bị thương ngoài ra, dạng này ngược lại có thể khiến cho ta càng thêm thanh tỉnh, bảo trì sức chiến đấu. Nay chỗ nào vẫn là bị thương ngoài ra a, đều thương tới thần kinh. Triệu Kiều Nhiên nóng nảy nói rằng, ta cũng không dám động thủ, bởi vì không có cách nào khe hở, miệng vết thương quá lớn. Trần Tâm An thần thái nhẹ nhõm nói với nàng, không sao cả, ta tự mình tới. Ngươi cho ta chiếu một chiếc gương là được. Triệu Kiều Nhiên cả giận, ngươi cho rằng là may ý phục a, còn chính mình đến. Ngươi hiểu khâu lại sao? Ta biết ngươi rất lợi hại, cũng rất kiên cường. Thật là loại chuyện này là muốn chính quy chữa bệnh và chăm sóc mới có thể làm, không phải cầm kim khâu khe hở động đơn giản như vậy. Không chờ nàng nói xong, Trần Tâm An liền đã tự mình trong cái hòm thuốc lấy ra khâu lại công cụ, đi tới bên cạnh kính bên, đối với tấm gương liền bắt đầu chính mình và kín lại. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, đặc biệt là Triệu Tiểu Nhiên, vừa tức vừa gấp, mong muốn lập tức ngăn cản hắn. Thật là khi thấy cái kia tay của thuần thủ pháp, càng thêm mắt trợn tròn. Gia hỏa này chính là quái vật a, hắn thế nào liền cái này đều hiểu. Thủ pháp này, kỹ thuật này, nhìn vậy mà so với nàng còn muốn chuyên nghiệp. Dường như nhìn ra đám người nghi hoặc, Trần Tâm An bên cạnh bên khe nói rằng, ta là cổ y truyền nhân, loại chuyện nhỏ này chỉ cần có công cụ, ta có thể tự mình làm, không cần làm phiền người khác. Tất cả mọi người bó tay rồi. Đã là cổ vũ truyền nhân, lại là cổ y truyền nhân, mỗi cái lĩnh vực cũng đều là cường giả tối đỉnh, ngươi đến cùng là người hay là thần? Nhìn xem đội chúng ta Hoa kia một đôi trong mắt to nhìn ngươi lúc xuất hiện tiểu tinh tinh, ngươi trả lại nam nhân khác giữ lại đường sống sao? Chương 3411. Tuyệt đối không nên khinh địch. Chương 3411. Tuyệt đối không nên khinh địch. Ngoại cảnh cảnh đêm thật sự là sáng chói lộng lẫy, so với kinh đô đều không thua bao nhiêu, đặc biệt là ngồi trên máy bay trực thăng thưởng thức, càng là như vậy. Chỉ tiếc Trần Tâm An lại không lòng dạ nào thưởng thức, tâm tư của hắn giờ phút này tất cả đều bay đến Hỏa Xà đảo. Dần dần cách xa thành thị, máy bay trực thăng đi tới trên biển. Trung quanh đều là đen xì một mảnh, liền biển rộng mênh mông đều biến thành đen kịt một màu, không nhìn thấy bốn phía bất kỳ cảnh sắc. Thường Khang ngồi bên người Trần Tâm An, cầm định vị nghi nói rằng, nơi này chính là Hỏa Xà đảo. Chúng ta đợi sẽ ở vị trí này vào biển. Ban đêm có chiều tịch, chúng ta sẽ tại Hỏa Xà đảo phía tây lên đảo, bên này địa hình bằng phẳng, thuận tiện chúng ta chui vào. Đến lúc đó Hoài Minh sẽ dẫn đầu trên chúng ta đảo. Sái Hoài Minh mỉm cười nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh yên tâm, ta đã từng vì nhiệm vụ ở trên đảo ẩn nút hơn một tháng, cho nên trên hỏa xà đảo mỗi cái địa phương ta đều quen thuộc. Trần Tâm An gật gật đầu, đã khâu lại tốt vết thương bọc lấy băng gạc, nhìn có chút quái dị. Nguyên bản dựa theo ý của Triệu Tiểu Nhiên, muốn đem toàn bộ đầu đều bọc lại, chỉ để lại ánh mắt cùng miệng mũi. Bất quá Trần Tâm An tự tuyệt, làm nửa mặt băng bó, bất quá bên trong làm chống nước xử lý, cũng không ảnh hưởng hành động. Mặc dù bây giờ tình huống không thích hợp nói chuyện, Trần Tâm An vẫn là đối đại gia lại bàn giao vài câu. Ảnh chụp tất cả mọi người nhìn qua, bọn hắn chính là chúng ta đêm nay người của muốn tìm tới. Bọn hắn đều là thân nhân của ta, cho nên chỉ cần bọn hắn còn sống, ta không muốn để ý tất cả cam đoan sự an toàn của bọn hắn, đem bọn hắn bình an mang ra. Ta biết các ngươi đi theo ta, không chỉ là muốn bảo vệ ta, còn có bí mật của mình nhiệm vụ. Nếu là bằng hữu, ta trước hết đem chuyện xấu nói trước, một khi chuyện khẩn cấp, ta nhất định phải trước chiếu cố hai người kia, khả năng không để ý tới các ngươi. Trần tiên sinh, chúng ta thần sắc của Thường Khang xấu hổ, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An có chút chột dạ. Trần Tâm An khoát khoát tay, từ tốn nói, ngoại cả người của bên này thiết thực, làm việc không thích tốn nhiều khí lực. Đặng tổng đốc cùng ta Trần Tâm An vô thân vô cố, cho dù lấy ta làm bằng hữu, cũng không có khả năng công khí tư dụng, cho các ngươi lớn như thế quyền hạn đến bảo hộ ta. Hắn cũng nghĩ lợi dụng ta đến xử lý một ít chuyện, mấy ngày nay đám người kia cũng thực sự đem các ngươi cho gây cấp nhãn. Bất quá tin tức về quan phương từ đầu đến cuối không có ta bên này tới kịp thời đến nhanh, cho nên đi theo ta là một cái nhất bất lo phương pháp xử lý. Ta có thể hiểu được, cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ bài xích. Chỉ là đại gia nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bởi vì các ngươi hiện tại đối mặt là cũng không hề có địch nhân của gặp được. Thực lực rất mạnh, tâm địa rất độc, thật khó đối phó. Bất luận là thương pháp, vẫn là thủ đoạn, mặc kệ là cá nhân thực lực vẫn là đoàn đội chiến thuật, đều không thể so với các ngươi chênh lệch. Tuyệt đối không nên kinh địch, nếu không đó là một con đường chết. Thường Khang mọi người vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tại trước mặt Trần Tâm An, bọn hắn không dám lá mặt lá trái. Phi công nghiêng đầu lại hô một tiếng, nhường đại gia làm chuẩn bị. Thường Khang đối đám người làm thủ thế, đại gia cấp tốc thu dọn đồ đạc. Trừ hắn ra, còn có chuyên gia phá bom Ngụy Hán Khanh, thần thương thủ Khúc Tùng, bản đồ sống Sái Hoài Minh, biệt động Hứa Sơn Thanh, hết thảy 5 người. Sái Hoài Minh cùng Hứa Sơn Thanh hai người đem phía dưới chỗ ngồi bẻ ra thuyền lấy ra, tiếp hảo tự mạo xương tuyến về sau, trực tiếp ném xuống. Bẻ ra thuyền rơi vào trên mặt nước về sau, sẽ tự động thổi phồng, phía trên huỳnh quang sẽ để cho người của trên trực thăng tìm tới vị trí của nó. Thường Khang đem treo bậc thang buông xuống đi, nói với Trần Tâm An, ta và ngươi còn có A Tùng ba người số một thuyền, Hán Khanh ba người bọn hắn số hai thuyền. Chuẩn bị xong chưa? Hán Khanh các ngươi trước hạ, cho Trần tiên sinh làm một chút làm mẫu. Trước đó nghe Trần Tâm An nói, nội địa cảnh sát có rất ít phân phối máy bay trực thăng phiên trực, Trần Tâm An cũng không có làm qua phương diện này huấn luyện, cho nên đại gia liền cho rằng Trần Tâm An căn bản sẽ không hạ treo bậc thang. Không phải nhìn thấy có cái thang, theo hướng xuống bỏ là được rồi. Phương pháp không đúng, tư thế không đúng, kém hạ xuống phương thức là phi thường nguy hiểm, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Ngụy Hán Khanh gật gật đầu, cái thứ nhất rời đi cabin, nắm lấy cổng đem thủ hạ tới treo bậc thang bên trên, sau đó tay chân cùng sử dụng, bắt đầu hạ xuống rơi. Cân nhắc treo bậc thang năng lực chịu đựng, nhất định phải chờ một người xuống dưới về sau, lợi dụng que huỳnh quang làm ra chỉ dẫn, cái thứ hai khả năng hạ. Tiếp tục như vậy ba người về sau, chỉ còn lại Trần Tâm An cùng Thường Khang. Trần tiên sinh, xem hiểu sao? Người trước hạ, ta bảo hậu. Thường Khang đối với Trần Tâm An nói rằng. Trần Tâm An gật gật đầu, cũng không nói chuyện, đi đến cửa khoang, nắm chặt lan can, đừng có gấp. Tìm tới treo bậc thang Thường Khang còn tại không sợ người khác làm phiền biết cái này Trần Tâm An, chỉ là không đợi hắn nói xong, cabin cổng Trần Tâm An đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Thường Khang giật nảy mình, giờ phút này máy bay trực thăng khoảng cách mặt biển đại khái hơn 30 mét, đó cũng là 10 tầng lâu độ cao. Dạng này rơi xuống rơi vào trên mặt biển, cùng rơi vào trên đất xi măng không có gì khác biệt. Hắn bắt lấy nắm tay nhìn xuống một cái, giật nảy mình. Trần Tâm An cũng không có rơi xuống, hai tay hắn bắt lấy treo bậc thang. Bất quá hắn không hề giống người khác như thế một tiết hướng xuống bò, hai tay mà là bắt lấy treo bậc thang hai bên, hai chân huyền không, cấp tốc trượt. Đây là treo bậc thang, không phải thang trượt. Hơn nữa cũng không phải dạng này trượt pháp a, thô giáp treo bậc thang không tay của đem người cho mài nát. Lại nói, treo bậc thang không giống khác cái thang là cố định, nó hoàn toàn chính là mềm, rất khó tìm tới điểm dùng lực, hơi không cẩn thận liền sẽ thất thủ rơi xuống. Giống như vậy hạ pháp, hắn thật là lần thứ nhất thấy. Có thể hết lần này tới lần khác người ta lại thành công, chẳng có chuyện gì. Nhìn thấy phía dưới xuất hiện hình quang tín hiệu, Thường Khang cũng không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian cũng đi theo xuống dưới. Khúc Tùng đã vạch lên bệ ra thuyền đi tới hắn phía dưới, Thường Khang trực tiếp nhảy đến thuyền bên trên, đối đám người vung tay lên, tiến lên. Bên cạnh nhìn thoáng qua bình yên tự nhiên Trần Tâm An, Thường Khang nhịn không được mở ra đầu đèn, đối với hắn hỏi, "Trần tiên sinh, tay của ngươi không có sao chứ?" Trần Tâm An hai tay mở ra nói rằng, "Không có việc gì, không cần lo lắng." Thường Khang thở dài một hơi, tắt đi đầu đèn, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Trần tiên sinh hôm nay để cho ta mở rộng tầm mắt, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hạ pháp. Trước đó ngươi trong không phải nói cảnh sát không bố trí máy bay trực thăng, ta còn tưởng rằng ngươi không có cưỡi qua đây." Trần Tâm An khẽ cười nói, "Cảnh sát không bố trí, nhưng là lục trang bên kia có, ta làm huấn luyện viên thời điểm cũng dùng qua mấy lần. Cho nên ngươi cho nội địa lục trang huấn luyện chính là loại này hạ pháp. Ta hiện tại biết trong vì cái gì lục trang đơn binh tố chất mạnh như vậy." Khúc Tùng vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Trần Tâm An khẽ cười nói, "Không phải ta huấn luyện, là người ta vốn chính là loại này. Nội địa máy bay trực thăng có rất ít trang bị treo bậc thang, đều là nhanh hàng giấy thử. Tính nguy hiểm lớn, nhưng là tốc độ càng nhanh, càng tiết kiệm thời gian." Thường Khang cùng Khúc Tùng nhìn nhau, trên vẻ mặt đều có chút không phục. "Trần tiên sinh,
ta không phải không tin lời của ngài, chỉ là không quá đồng ý.
Thường Khang nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, ta biết nhanh hàng dây thường ưu thế, nhưng là thế yếu cũng rất rõ ràng, đó chính là của khó có thể chịu được lực ma sát.
Ta cũng biết, loại này hạ xuống là không thể mang bao tay, cho nên chỉ có thể trên từ tốc độ tiến hành khống chế.
Không cần lục trang bên kia, vẹn vẹn là chúng ta ép hở giờ nội bộ, nhanh nhất máy bay trực thăng hạ bậc thang ghi chép, 30m là 28 giây. Trong không biết rõ bên kia là bao lâu thời gian.
Khúc Tùng ở một bên nói rằng, không cần hỏi những người khác, muốn biết Trần Tiên Sinh dùng bao lâu thời gian.
3 giây.
Trần Tâm An từ tốn nói.
Nhiều, nhiều ít.
Thường Khang cùng Khúc Tùng hai người kém chút đem trong mắt trường ra ngoài.
Trần Tâm An nói tiếp, 3 giây, ta trực tiếp nhảy xuống tới.
Bất quá không phải 30m, là 40m.
Chương 3412.
Chết cũng không thể làm hán gian chương 3412. Chết cũng không thể làm hán gian hỏa xà đảo phía đông sơn động, vừa dâng lên ngọn lửa bị một cước dẫm diệt, chung quanh lần nữa lâm vào bên trong hắc ám. Âm thanh của một nữ nhân tại bên trong hắc ám truyền đến, không cần mệnh nữa. Bị bọn hắn nhìn thấy chúng ta liền toàn kết thúc. Trong hắc ám nam nhân có chút tức giận nói rằng, ta hiện tại vừa khát lại đói lại lạnh, cũng không biết dạng này muốn trốn đến lúc nào thời điểm.
Sớm biết là cái dạng này, chúng ta liền không nên cùng bọn hắn chạy đến.
Bánh Gia Hải, ta coi như không có nghe được ngươi câu nói này, ngươi cũng không có nói qua.
Nếu như còn dám nói lời như vậy, không cần bọn hắn động thủ, ta cũng biết tự tay giết ngươi cái này chó hán gian.
Ngươi biết, loại chuyện này, ta là làm được.
A Nhàn, ta ở đâu là hán gian?
Ta chỉ là cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu ngươi báo cáo chuẩn bị sao.
Ngươi xin chỉ thị sao?
Ngươi trên trải qua cấp đặc cách sao?
Đám người kia những cái kia gạt người chuyện ma quỷ, cũng chỉ có ngươi mới tin.
Trên chúng ta qua một lần làm, ngươi còn không có trường giáo huấn.
Bọn hắn mong muốn, bất quá là ngươi không chế từ xa dấu hiệu.
Một khi ngươi giúp bọn hắn làm thành, ngươi cũng không có dùng, làm không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn.
Thật là cuối cùng ngươi có thể được tới cái gì đâu.
Bọn hắn vẫn là giống như kiểu trước đây, cái gì cũng không biết cho ngươi.
Không, lần này không giống như vậy.
Lần này bọn hắn để cho ta tiến vào đứng đầu nhất nghiên cứu phát minh tiểu tổ, ta có thể tiếp xúc tân tiến nhất kỹ thuật.
Nếu như ta có thể đem những này kỹ thuật mang về, ít ra có thể khiến cho chúng ta thiếu phấn đấu 20 năm.
Đừng ngốc Bành Gia Hải, những người kia tính tình ngươi còn không rõ ràng làm sao.
Nói dễ nghe đi nữa, đều là gạt người chuyện ma quỷ.
Coi như thật để ngươi tiếp xúc, ngươi cảm thấy bọn hắn cuối cùng sẽ thả ngươi đi sao?
Nếu như thật là có thể xâm nhập nghiên cứu, tiếp xúc đến cao đoan nhất kỹ thuật, cái này không phải liền là ta suốt đời theo đuổi sao?
Ngươi không phải vẫn luôn đang quên ta, cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ cần ổn định lại tâm thần, thật tốt làm nghiên cứu của mình liền tốt.
Hiện tại ta có cơ hội này, ở nơi nào làm không đều là giống nhau sao?
Ngươi tại sao phải phản đối?
Bành Gia Hải, ngươi là làm nghiên cứu làm choáng váng sao?
Không biết là không phải hắc bạch đúng không?
Tại bọn hắn nơi đó nghiên cứu, cùng đại chính chúng ta Hoa Khoa Viện là giống nhau sao?
Ngươi chẳng lẽ liền muốn không đến tự tay nghiên đồ vật của chế gia, có một ngày có thể sẽ bị dùng trên tại chiến trường, biến thành sát hại chúng ta công cụ của đồng bào.
Trên hai tay của ngươi, cũng biết bởi vậy dính đầy chúng ta đồng bào máu tươi.
Đây không phải hán gian là cái gì?
Ta Nhạc Định Nhàn đời này cũng đã làm không ít chuyện sai, để cho mình thân nhân cũng nhận liên lụy.
Nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng quốc gia lập trường phương diện, ta không thẹn với lương tâm.
Nhớ kỹ, không cần giả tá nghiên cứu danh nghĩa, đi cố ý mơ hồ nội tâm chính mình thị phi quan niệm.
Làm một người, hay là xem như một gã học giả, có nhiều thứ xa so với nghiên cứu quan trọng hơn.
Được rồi ta biết A Nhàn, ta sẽ không còn có ý nghĩ như vậy.
Kỳ thật ta cũng biết, một khi ta thật thuận theo bọn hắn, vậy đời này tử liền có khả năng không về được.
Ta cũng minh bạch tâm ý của ngươi, vì khuyên can ta, ngươi lặng lẽ ngoài đi vào cảng, đặt mình vào nguy hiểm.
Còn có những người tuổi trẻ kia, vì cứu ta đi ra, ngay trước mặt ta liền hy sinh hai người.
Ta làm sao lại để bọn hắn hy sinh vô ích đâu?
Ai?
Vậy ngươi có biết hay không, tiểu nô vì cứu ngươi mà bên trong một thương kia, chính là cái kia hứa hẹn cho ngươi các loại phong phú điều kiện hôn đàn đánh.
Hắn không ngăn cản được những hải tử kia cứu ngươi, liền giết ngươi.
Ngươi của dạng này, ngươi sẽ còn tin tưởng hắn nói qua những lời kia sao?
Phía trước truyền đến tiếng bước chân, có mấy người bước nhanh tới.
Nhạc Định Nhàn đứng người lên, kéo Bành Gia Hải ra phía sau, đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng.
Nhạc viện trưởng, Bành giáo sư, là chúng ta.
Âm thanh của một nữ tử truyền đến, Nhạc Định Nhàn thở dài một hơi nói rằng, là tiểu quan các nàng.
Điện thoại đèn quang lượng lên, Quan Tình đi tới, sau lưng còn đi theo Lôi Minh cùng Diệp Phạm Nông hai người.
Lôi Minh trong nắm tay hai cái bình đưa cho Nhạc Định Nhàn cùng Bành Gia Hải nói rằng, Nhạc viện trưởng, Bành giáo sư, làm tới hai hộp bát bảo cháo, nhanh lên ăn.
Đáng tiếc không thể nhóm lửa, chỉ có thể ăn mát.
Nhạc Định Nhàn khoát khoát tay nói rằng, các ngươi ăn đi, chúng ta không đói bụng.
Quan Tình tiếp nhận một hộp bát bảo cháo, trên xốc lên mặt dễ kéo đóng, đưa tới trong tay Nhạc Định Nhàn nói rằng, chúng ta bên ngoài vừa rồi tại đều đến qua, các ngươi mau ăn đi.
Đừng lo lắng, đêm nay trên liền có thể bờ, chúng ta đã làm đến thuyền.
Nhạc Định Nhàn nhìn xem đưa đến bên miệng bát bảo cháo, cũng không còn nói nhảm, nhận lấy múc một muỗng, bỏ vào miệng.
Bành Gia Hải cũng nhận lấy Lôi Minh đưa tới kia hộp bát bảo cháo, không kịp chờ đợi mở ra, từng ngụm bắt đầu ăn.
Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không dây vào loại này theo hắn không có đồ vật của dinh dưỡng.
Thật là từ khi tối hôm qua được cứu đi ra, cho đến bây giờ, hắn nhưng là uống hai bình nước mà thôi, cơ hồ không có hạt cơm nào vào bụng.
Cái này cả ngày đều giống như chuột như thế, ở trên đảo trốn đông trốn tây.
Đến trưa thời điểm, những tên kia lại tới mấy cái giúp đỡ, cũng chính là từ đó trở đi, hai bên cũng bắt đầu người chết.
Đám người kia rất lợi hại, mấy lần đều kém chút bắt bọn hắn lại, may mắn mấy tên người tuổi trẻ liều chết đổi mệnh, mới khiến cho bọn hắn có cơ hội chạy thoát. Cũng may mắn trên đảo này có một đống rắc rối phức tạp sơn động, đi vào liền cùng mê cung như thế. Mượn những hang núi này, bọn hắn khả năng chống đến hiện tại. Chỉ là ai cũng không biết còn có thể chống bao lâu, bởi vì không có nước không có đồ ăn, coi như đối phương chỉ là vây nhưng không đánh, bọn hắn cũng không chống được mấy ngày. Bành Gia Hải không biết rõ, nhưng là Nhạc Định Nhàn lại biết thân phận của những người tuổi trẻ này. Sớm nhất tìm đến nơi này là Lôi Minh, vẫn giấu kín tại nơi ám, mong muốn cứu bọn họ ra ngoài. Có thể chỉ có tới trên tối hôm qua, trên những người tuổi trẻ này đảo về sau, hắn mới tìm được cơ hội thích hợp. Nữ tử này là cùng những người tuổi trẻ này cùng đi, hẳn là Lôi Minh người yêu, mặc dù tuổi tác so Lôi Minh còn muốn lớn một chút, có thể Nhạc Định Nhàn lại xem bọn hắn vô cùng phù hợp, lẫn nhau cũng tình thâm ý trọng. Mà những người tuổi trẻ này, tại cứu nàng cùng lão Bành thời điểm, liền đã quang minh thân phận, Trung Quốc Long Nha. Tới thời điểm có 6 người, bây giờ lại chỉ còn lại 3 người, 3 người khác tất cả đều đã hy sinh. Cứu bọn họ lúc đi ra không có hy sinh, có thể về sau đối phương tới mấy cái lợi hại giúp đỡ về sau, cấp tốc cắn bọn hắn, kém một chút liền vùng không thoát, có 2 người hy sinh chính mình cho bọn họ tranh thủ tới rời đi thời gian. Còn có một cái là đang tìm kiếm nguồn nước cùng đồ ăn thời điểm hy sinh, cũng làm cho Nhạc Định Nhàn cùng Bành Gia Hải ý thức được, bọn hắn nước uống, kỳ thật căn bản chính là nhổ răng cọp, là những hải tử này bốc lên nguy hiểm tính mạng từ đối phương trong tiếp tế giành được. Ăn hai cái, Nhạc Định Nhàn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu thời điểm, đã là lệ rơi đầy mặt. Quan Tình đi nhanh lên tới nàng bên cạnh an ủi, "Nhạc viện trưởng, đừng lo lắng, chúng ta đêm nay thật có thể đi ra ngoài." "Ta không phải lo lắng, ta là đau lòng." Nhạc Định Nhàn cầm bát bảo cháo, đưa tới Quan Tình trước mặt nói rằng, "Hải tử, nếu là không ngại bận, ngươi cũng ăn một chút a." "Ta biết các ngươi kỳ thật đều đói bụng đâu. Vì cái này hai hộp bát bảo cháo, các ngươi bốc lên bao lớn nguy hiểm. Còn có hai đứa bé kia đâu? Bọn hắn đi nơi nào?" Một bên Bành Gia Hải cũng ngừng lại, nhìn Diệp Phàm nông hỏi, "Bọn hắn cũng hy sinh. Các ngươi làm cái gì vậy a? Vì hai chúng ta lão gia hỏa, các ngươi đậu vào mạng của mình, không đáng a." Mới vừa rồi còn cảm thấy thương ngào ngạt bát bảo cháo, giờ phút này đúng là một ngụm đều ăn không vô nữa. Hắn sinh khí mong muốn ném đi, thật là nghĩ lại nghĩ đến thứ này kiếm không dễ, cũng liền nhịn được lửa giận, hai tay nâng ở trước ngực, nước mắt tuôn đầy mặt. Thân xác của Diệp Phàm nông ảm đạm, lắc đầu nói rằng, "Hai vị đừng lo lắng, bọn hắn không chết. Chỉ là bị bắt chương 3413. Đây chính là ta không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân chương 3413, đây chính là ta không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân." Nghe được câu này, đám người tất cả đều trầm mặt xuống. Nội tâm thống khổ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng lớn. Bởi vì bọn hắn đều biết, còn sống rơi vào trong tay đám người kia, so với hy sinh sẽ càng thêm đáng sợ cùng tàn nhẫn. Lôi Minh trầm giọng đối Nhạc Định Nhàn cùng Bành Gia Hải nói rằng, "Hai vị không cần thương tâm, cũng không cần lo lắng. Ta tìm tới bọn hắn giấu thuyền điểm, chỉ có hai người trông coi. Chờ chúng ta chuẩn bị xong liền đi qua, giải quyết hết hai người kia, Nông Ca mang theo bọn họ hai vị rời đi. Trên chỉ cần mở, các ngươi liền an toàn. Sư phụ ta cũng nhất định đang tìm ta, tìm tới hắn liền có thể an toàn về nội địa." Diệp Phàm Nông nhíu mày nói rằng, "Huynh đệ, vẫn là các ngươi hộ tống Nhạc viện trưởng cùng Bành giáo sư đi, ta lưu lại ngăn chặn bọn hắn." Lôi Minh mỉm cười, vô bả vai hắn một cái nói rằng, "Như là đã thương lượng xong, liền không nên sửa đổi nữa. Lại nói, Nông Ca, không phải huynh đệ xem nhẹ ngươi, nếu như ngươi lưu lại, thật kéo không được bọn hắn. Ta cùng giữa chưa tới đám người kia giao thủ qua, ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn rất có thể là người của giống như ta. Liền xem như tùy tiện đứng ra một cái, đều đủ chúng ta chịu, 5 người liên thủ, chúng ta đi không xong. Huống chi còn có lúc đầu một đám người. Nông Ca, ta biết tâm tư ngươi ý, nhưng là hiện tại đại cục làm trọng, nhiệm vụ thứ nhất, dẫn bọn hắn bình an ra ngoài, so cái gì đều trọng yếu." Diệp Phàm Nông há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không thể không thừa nhận Lôi Minh lời nói là sự thật. Hắn cắn răng gật gật đầu, cái gì đều nói không nên lời, chỉ là vỗ bả vai Lôi Minh một cái. Lôi Minh khẽ cười nói, "Cũng không cần lo lắng, nói không chừng sư phụ ta đã tới, chúng ta ai cũng không có việc gì." Diệp Phàm Nông nào nào nói, "Đáng tiếc vệ tinh điện thoại bị ná hỏng, nếu không ta có thể liên hệ Trần tiên sinh." "Ai, coi như trên liên hệ thì sao? Hắn đêm nay chuyện của muốn làm cũng rất trọng yếu, căn bản không có rảnh bận tâm nơi này." Quan Tình lắc đầu, nói với Diệp Phàm Nông, "Nếu như hắn biết nơi này, biết bên cạnh này tình huống, hắn sẽ liều lĩnh tới. Hắn sẽ không bỏ rơi chúng ta bất cứ người nào." Lôi Minh tự hào nói, "Cho nên, hắn là sư phụ của ta, một đời một thế sư phụ." Một bên Nhạc Định Nhàn đối với hắn hỏi, "Hải tử, sư phụ ngươi là ai a? Nghe ngươi khẩu khí, hắn rất lợi hại a." Diệp Phàm Nông vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng hỏi, "Nhạc viện trưởng là theo kinh đô tới, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Trần Tâm An cái tên này sao?" Nhạc Định Nhàn cùng Bành Gia Hải hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. "Ngươi là Trần Tâm An đồ đệ?" Bành Gia Hải nhìn Lôi Minh hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, A Nhàn là Trần Tâm An cậu nãi nãi?" "Ta biết." Lôi Minh gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Quan Tình nói rằng, "Tình tỷ nói cho ta biết, nàng nhìn thấy Nhạc viện trưởng lần đầu tiên liền nhận ra. Tình tỷ là thầy ta mẫu bảo tiêu, tại Ninh gia đã nhanh 20 năm." Nhạc Định Nhàn lắc đầu, nhìn xem Lôi Minh nói rằng, "Không, không được, các ngươi không thể lưu lại." Nàng tay trái giữ chặt Lôi Minh, tay phải lôi kéo Quan Tình, chảy nước mắt nói rằng, "Ta biết các ngươi lưu lại liền đi không được. Ngươi mới bao nhiêu lớn a hải tử, chừng 20 tuổi tác, cũng bởi vì ta hai cái này lão già hy sinh ở chỗ này, ngươi để cho ta thế nào cùng Tâm An bằng dao, thế nào cùng này như bằng dao." Lôi Minh bất đắc dĩ nói, "Đây chính là ta không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nhạc viện trưởng, bất luận bao lớn niên kỷ, chết đều có thể tiếc, nhưng là muốn nhìn chết có đáng giá hay không. Ngài hai vị đối chúng ta Trung Quốc tầm quan trọng không cần ta nói nhiều. Chúng ta nhận được nhiệm vụ, chính là không tiếc bất cứ giá nào an toàn hộ tống các ngươi về nội địa. Điều này cùng ta có phải hay không Trần Tâm An đồ đệ không sao cả, cũng cùng ngài là không phải sư phụ ta cậu ngại ngại giống nhau không sao cả. Càng không có quan hệ gì với tuổi của ta. Đây là nhiệm vụ của ta, cũng là ta chuyện của phải làm. Chỉ là hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút đau lòng nhìn xem Quan Tình. Dường như biết hắn muốn nói gì, Quan Tình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quyết mồm nói rằng, thế nào, lại muốn đuổi ta. Đừng nói những cái kia nhiều lời. Như là đã quyết định tốt, vậy cứ như thế tiến hành tiếp a. Có thể cùng với ngươi, cho dù chết cũng là khoái hoạt. Ngươi cho rằng đem ngươi một người lưu tại nơi này, ta cuộc sống sau này liền sẽ hạnh phúc sao? Cùng một chỗ liền tốt, chúng ta đã không tiếc, không phải sao? Lôi Minh mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Nhạc Định Nhàn bôi nước mắt, miệng bên trong không ngừng nói, đều là hảo hải tử a. Trước kia nàng có thể không phải là tính cách của yếu ớt như vậy, vì nghiên cứu, nàng đã từng bị chúng bạn xa lánh, lại một mực không cảm thấy chính mình là thật sai. Thật là từ khi cùng Trần Tâm An tại Hắc Sơn Hổ tán gẫu qua về sau, hơn nữa theo tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng cũng cảm thấy chính mình có một số việc thật là làm sai, hơn nữa cũng biến thành càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm lên. Nàng bắt đầu chân quý người nhà, chân quý tình cảm, nếu không cũng sẽ không có ngoài lần này càng chi hành. Bành Gia Hải cũng là lệ rơi đầy mặt, hối hận không chịu nổi. Nếu như biết vốn cho là một lần đơn giản học thuật giao lưu ngoại cảng chi hành, sẽ có kết quả như vậy, hy sinh nhiều người như vậy tính mệnh, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Càng làm cho hắn xấu hổ, là những năm này dốc lòng làm nghiên cứu, không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, nhưng cũng trong lòng làm giảm bất thị phi quan niệm, quốc gia đại nghĩa. Hắn vậy mà cảm thấy bị tên kêu Lạc Phu Đức lắc lư, đi ưng kỳ quốc tiến hành cao đoan nhất nghiên cứu là vinh hạnh của hắn. Cái này căn bản là hắn cái này học giả tha thiết ước mơ cơ hội a. Về phần sau lưng chuyện này bao hàm ý nghĩa, căn bản không tại bên trong lo nghĩ của hắn. Hắn là học giả, là nhà khoa học, túi đầu nghiên cứu chính mình học thuật mới là hắn nên làm, cái khác có quan hệ gì tới hắn. Nhưng là bây giờ những người tuổi trẻ này dùng tính mạng của mình nhường hắn thanh tỉnh, nhường hắn ý thức được, khoa học không biên giới, thật là nhà khoa học là có biên giới. Là một người, cơ bản nhất đạo đức tiêu chuẩn chính là chung với quốc gia của mình, chung với dân tộc của mình. Nếu như là không phải không phân, hắc bạch không rõ, phản bội mình quốc gia, vậy vị này nhà khoa học thành tựu mặc kệ cao bao nhiêu, cũng không xứng là người. Nhạc Định Nhàn dùng tay của run rẩy cầm lên bát bảo cháo, đối Quan Tình nói rằng, ta đã đến qua, ngươi cũng muốn ăn chút. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta cái này lao thái bà không khuyên nổi, nhưng là nhất định phải ăn một chút gì. Một ngày một đêm qua, các ngươi một ngụm nước một hạt gạo cũng không vào, đều để chúng ta hai cái này lão bất tử cho tạo. Nếu như không ăn chút đồ vật điểm điểm, các ngươi là đi chịu chết ta. Bành Gia Hải cũng gật đầu nói, cái này hai hộp bát bảo cháo, năm người chúng ta cùng một chỗ ăn. Nhìn thấy hai người bọn họ thái độ kiên quyết, Lôi Minh cùng Quan Tình còn có Diệp Phạm Nông ba người cũng không còn cự tuyệt. Bọn hắn nói rất đúng, đói bụng chính là đang chịu chết. Mong muốn an toàn đưa bọn hắn rời đi, nhiều ít đều muốn ăn một chút gì, khôi phục một chút thể lực. Vừa rồi Nhạc Định Nhàn cùng Bành Gia Hải đã đi qua, hiện tại chính là nhìn xem ba người bọn họ ăn. Đã ăn xong bát bảo cháo, Lôi Minh nói với đám người, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nhớ kỹ, chúng ta phải xuyên qua cả tòa đảo, đi phía tây bên kia. Đám người kia tại phía tây bố trí cơ quan, các ngươi nhất định phải đi theo phía sau ta, tuyệt đối không nên đi loạn. Coi như gặp địch nhân, cũng không cần hoảng, càng không được chạy khắp nơi, vô cùng nguy hiểm. Đám người cùng một chỗ gật gật đầu. Ở phương diện này, Diệp Phàm Nông cũng phải nghe Lôi Minh, người ta mới là chuyên gia. Lôi Minh hít sâu một hơi, cầm Quan Tình tay nói rằng, đi thôi. Một màn này đi, rất có thể liền rốt cuộc không về được, cũng có thể là muốn vĩnh viễn lưu tại trên tòa đảo này. Tất cả mọi người biết chuyến này đến cỡ nào nguy hiểm. Thật là Lôi Minh cùng Diệp Phàm Nông đều là nghĩa vô phản cố. Bởi vì ngồi chờ chết, xưa nay đều không phải là loại này người bọn họ tác phong. Chương 3414. Không ai có thể chống đỡ qua hắn tất cả thủ đoạn. Chương 3414. Không ai có thể chống đỡ qua hắn tất cả thủ đoạn. Mong muốn cầm thuyền, nhất định phải xuyên qua cả tòa đảo. Trên hỏa xa đảo quái thạch lởm chởm, địa thế vô cùng gập ghềnh, bởi vì không có bị khai phát qua, cho nên liền một đầu con đường của ra dáng đều không có. Trước đó có người hao tốn không ít tài chính, mong muốn ở trên đảo xây nhà. Chỉ tiếc đằng sau bởi vì ngư dân phản đối, trên lại thêm quan phương kêu rừng, dẫn đến công trình đổ nát. Hiện tại kia hai tòa nhà liền cửa sổ đều không có phôi thô phòng ở, đã biến thành Lạc Phu Đức đám người kia chỗ ẩn thân. Trong phòng đèn sáng, Lạc Phu Đức theo nội thành lấy được máy phát điện, cho nơi này mắc nối được giản dị dây điện, cho nên cơ bản chiếu sáng vẫn là không cần lo lắng. Gian phòng có không ít người, 7-8 cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, còn có 10 cái phương Đông gương mặt nam tử, một người cầm đầu chính là Hàn Huệ Sán con trai của lớn, Hàn Gia Hoa. Hắn hiện tại cũng là Hàn Gia Bạch Sơn thực nghiệp trưởng có người, đối với đêm nay cá bạc sơn trang chuyện của xảy ra, giờ phút này còn chưa biết. Chính giữa trên xà nhà treo hai người, trên toàn thân hạ máu thịt bé bét. Đặc biệt là đầu, xương như cầu, liền ánh mắt đều cơ hồ không thấy được. Lạc Phu Đức thở hồng hộc trong tay ném xuống cành mật gai, tức hồn hển mắng, đáng chết chúng có người. Một cái so một cái xuẩn, một cái so một cái cứng rắn. Thân hình một cái như bắc cực gấu như thế tóc vàng trắng hán, cười gần nói với Lạc Phu Đức tiên sinh, hai người này, rõ ràng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Cho nên ngươi không thể dùng đối phó người bình thường phương pháp, đi đối phó bọn hắn. Tốt, ngươi nghỉ một chút, để cho ta tới tốt. Lạc Phu Đức tức giận mắng, Tô Đình, ngươi tại Hồng Ưng học được bộ kia, ta dùng để đối phó người thời điểm, ngươi còn không có tiến Hồng Ưng đâu. Ngươi cho rằng ta không biết dùng sao? Chỉ là những người này căn bản không chịu nổi thủ đoạn của chúng ta, ta cũng không muốn để bọn hắn nhanh như vậy chết mất. Tô Đình nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn nhanh như vậy sẽ chết mất. Hơn nữa thủ đoạn của ta, cũng không phải Hồng Ưng giáo, là ta mấy năm nay tới đối phó đám kia đê tiện tù binh, chính mình suy nghĩ ra được. Giống như từ khi Lạc Phu Đức tiên sinh điều đi tay số đỏ bộ đội cảnh vệ, tâm địa là càng ngày càng nhân từ. Lạc Phu Đức mặt âm trầm hừ một tiếng, không để ý tới hắn, quay người bên cạnh đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn đi tới trước mặt một cái huyết nhân, mỉm cười hỏi, người tên là gì? Người kia kỳ thật đã tình trạng kiệt sức, thậm chí đều có chút mơ hồ, cũng không biết có nghe hay không tới âm thanh của Odin, không có nửa điểm phản ứng. Odin một thanh nắm người kia cái cằm, nhường hắn mặt quay về phía mình, tiếp tục hỏi, trả lời ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Huyết nhân mở to mắt nhìn hắn một cái, hờ hững lần nữa nhắm lại, chỉ là miệng bên trong lại phun ra một búng máu, xì tại trên mặt Odin. Bên cạnh một đám người nước ngoài tất cả đều nở nụ cười. Odin, xem ra cái này Trung Quốc người cũng không có coi ngươi ra gì hết, hắn căn bản không sợ ngươi. Ta nghe nói trên thế giới này xương cốt nhất người của cứng rắn chính là Trung Quốc người, lúc ấy ngươi còn không tin, hiện tại ngươi tin tưởng à? Tưởng cho ngươi vẫn là chúng ta Hồng Ưng cha tấn đại sư, hiện tại ngươi rốt cục gặp phải đối thủ. Odin cũng không khí, nhíu môi vẻ mặt khinh thường nói, ta còn chưa bắt đầu đâu, gấp cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đem tay phải theo kia huyết nhân cái cầm hướng xuống trượt đi, rơi vào hắn xương quai xanh vị trí. Theo hắn năm ngón tay hướng xuống khẽ trụ, liền đem đối phương bên trái xương quai xanh cho theo dưới làn da mặt nhấc lên. A! Huyết nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sâu thân thể của giữa không trung như là bị lưỡi câu cho móc lên cá, không ngừng bốc lên bặm mẹo, giống như là muốn tránh thoát tay của Odin. Chỉ là Odin năm ngón tay như là kiếm sắt, gắt gao giữ lại hắn xương quai xanh, hơn nữa tại một chút xíu hướng ra phía ngoài kéo. Đây là một cái cực đoan thống khổ quá trình, so trực tiếp bẻ gãy xương quai xanh còn muốn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa nhận khẽ động không chỉ là xương quai xanh, còn có toàn bộ nội huyết. Kêu huyết nhân tiếng kêu đã không giống như là từ trong miệng người phát ra tới, để cho người ta trong lòng nghe run rẩy. Những cái kia người nước ngoài nguyên một đám nhìn say xương ngon lành, Hàn Gia Hoa bên người cùng những cái kia tiểu đệ lại cảm giác hai chân như nhũn ra, sờn hết cả gai úc. Odin một bên lại dùng lực, vừa nói, ta nói qua, không nghe lời liền sẽ để ngươi hối hận. Hiện tại ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Tạ Quảng. Bọn hắn đều gọi ta A Quảng. Huyết nhân khóc lớn tiếng quát lên, đau đớn cơ hồ khiến hắn hỏng mất. Người của trung quanh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Odin, lợi hại. Không nghĩ tới chỉ là một chiêu này, liền để ra hỏa này cho khuất phục. Nói nhảm. Cùng chúng ta phó đội trưởng thời gian dài như vậy, ta còn không có nhìn thấy có người có thể chống đỡ qua hắn một chiêu này. Đáng sợ là, chúng ta phó đội trưởng cũng không chỉ một chiêu này mà thôi. Không ai có thể chống đỡ qua hắn thủ đoạn của tất cả a. Đối với trung quanh những này mông ngựa, Odin cũng lơ đễnh, chỉ là trước mặt nhìn xem cái này huyết nhân. Giống như cười mà không phải cười nói, tốt, ngươi rốt cục học được nghe lời. Vậy bây giờ ta cần ngươi nói cho ta, ngươi cùng thân phận của mấy người kia. Đặc biệt là cái kia thân nhà của mặc đồ đen băng, hắn có phải hay không Trung Quốc người của Lục Trang? Còn có, hắn đem các ngươi giấu ở địa phương nào? Vì cái gì chúng ta tìm khắp cả tòa ở trên đảo, đều không có tìm được các ngươi? Vừa rồi đã nói ra chính mình danh tự huyết nhân, bây giờ lại lần nữa cắn chặt hàm răng, một câu đều không nói. Odin nhếch miệng lên, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt lại càng ngày càng hưng phấn. Nếu như ăn đau một chút khổ liền toàn bộ công khai, vậy cũng thật không có ý tứ. Hắn thích nhất chính là từng điểm đi ý chí của phá hủy địch nhân, nhìn xem hắn tại trước mặt chính mình hoàn toàn sụp đổ. Bắt đầu biểu hiện càng là kiên cường, đằng sau sụp đổ thì càng hoàn toàn. Dạng này quá trình mới có thể để cho Odin cảm thấy to lớn hài lòng. Hơn nữa dạng này tra tấn thủ đoạn, không phải là người nào đều có thể nắm giữ. Cái này cần sức mạnh của đầy đủ cùng kỹ xảo, đem cái này là một loại kỹ thuật đi nghiên cứu. Cho nên Hồng Ưng cơ hồ mỗi người cũng có thể coi là tâm ngoan thủ là sát thủ, có thể được xưng là tra tấn đại sư, chỉ có hắn một người. Theo Odin không ngừng tăng lực, kia một cây xương quai xanh rõ ràng bị xách cùng một căn khác không tại một đầu trên cấp độ, cơ hồ theo dưới làn da mặt rách ra mà ra. Dẫn đến kia huyết nhân trên toàn bộ đám người đều bị mạnh mẽ kéo dài một mảng lớn, cả người tựa như là ngay tại thủ công phát xương. Không ai có thể trải nghiệm hắn giờ phút này ngay tại tiếp nhận thống khổ, chỉ là nghe được kia chói hai tiếng kêu thảm thiết, cũng đã đầy đủ để cho người ta không rét mà run. Ta đi ra ngoài một chút. Hàn Gia Hoa rốt cục chịu không được, thấp giọng nói với Lạc Phu Đức một câu, quay người đi ra ngoài. Nhát gan Trung Quốc người. Một đám người nước ngoài bĩu môi, thần sắc của từng cái khinh thường. Bọn hắn biết đám người này là Lạc Phu Đức mời tới giúp đỡ, bất quá vẫn là đối bọn hắn không có sắc mặt của có cái gì tốt. Ở trong mắt bọn hắn, những này Trung Quốc người chính là đê tiện công nhân, chỉ cần cho một chút chỗ tốt, liền có thể để bọn hắn đi làm bận nhất công việc nặng nhọc nhất. Căn bản không cần đến coi bọn hắn là thành đồng bạn, chớ nói chi là bằng hữu. Hàn Gia Hoa cũng không có lý sẽ đám kia người nước ngoài trào phúng, đi ra phòng ở hắn đêm nay một mực có chút tâm thần bất định, giống như có cái gì đại sự sẽ xảy ra như thế. Chỉ là ở trên đảo không có tín hiệu, hắn không có vệ tinh điện thoại, cũng không liên lạc được trong nhà. Cho nên mặc kệ có chuyện gì cũng chỉ có thể chờ ngày mai hay nói. Đối với bị bắt hai người kia, hắn cũng không có cái gì đồng tình. Đương nhiên cũng không lớn bao nhiêu hận ý có thể khiến cho hắn Hàn Gia Hoa cứu hận, những người này còn chưa đủ tư cách, chỉ có một người trên xứng đáng, Trần Tâm An. Phụ thân cùng Trần Tâm An ân oán hắn có thể mặc kệ, thật là cái này hôn đảng trực tiếp gây mất Bạch Sơn thực nghiệp ở bên trong tất cả phát triển, này bằng với gây mất hắn một cái lớn tài lộ, hắn không hận mới là lạ. Chương 3415. Bọn hắn biết chính mình đưa tới cửa chương 3415. Bọn hắn biết chính mình đưa tới cửa chính là bởi vì Bạch Sơn thực nghiệp ở bên trong đầu tư thất bại, mới khiến cho Hàn Gia không thể không suy nghĩ nước ngoài thị trường. Bàng thượng kim thủ bộ dạng này đuổi, có lợi có hại. Đối với Hàn Gia Hoa mà nói, chính là hại lớn hơn lợi, bởi vì hắn không quen bị quản chế tại người, hiện tại liền không thể không túi lầu xuống, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người khác làm việc. Bởi vì bị người cứu đi lão đầu kia, Lạc Phu Đức nổi trận lôi đình, vậy mà ngay trước hắn Hàn Gia Hoa mặt, đem trông coi Bành Gia Hải hai tên tiểu đệ trực tiếp cho một người một súng toàn đánh chết. Còn đem thi thể ném vào biển cả cho cá ăn, đem Hàn Gia Hoa tức thiếu chút nữa cùng hắn trở mặt tại chỗ. Cũng không phải hắn Hàn Gia Hoa người này có nhiều nghĩa khí, đại gia dù sao cũng là của trên một sợi thừng châu chấu, lúc ấy cũng là ngươi nhường đại gia đi đón các người đám kia muốn lên đảo người nhập cư trái phép. Lúc này mới đưa đến ở trên đảo phòng thủ trống rỗng, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Xảy ra chuyện lại trách chúng ta, nói giết liền giết, cái này mẹ nó là hoàn toàn không coi chúng ta là người nhìn a. Nếu như không phải Lạc Phu Đức có kim thân phận của bao tay, Hàn Gia Hoa thật đúng là sẽ cùng hắn trực tiếp trở mặt. Hắn cùng Lao Cha tính cách khác biệt, hắn cân nhắc sẽ không xa như vậy, cũng sẽ không có càng nhiều ẩn nhẫn. Nếu thật là không thoải mái, cùng lắm thì đại gia nhất phách lưỡng tán, ai đi đường đấy. Chỉ cần có thể giết Trần Tâm An, hắn đã từng mất đi đều có thể cầm về, thậm chí còn có phong phú đền bù. Trong một cái thị trường đã hoàn toàn có thể bù đắp được nước ngoài thị trường. Dù sao ở nước ngoài làm bất kỳ chuyện làm ăn đều sẽ nhận nơi đó xí nghiệp xa lánh cùng chèn ép, nếu như thật là đi nội địa, lại có thể nhận bảo hộ cùng nâng đỡ. Loại này đầu tư đãi ngộ chênh lệch, hắn Hàn Gia Hoa đương nhiên có thể phân rõ ràng ai tốt ai chênh lệch. Cho nên đêm nay giúp đám này người nước ngoài đem cái kia gọi Bành Gia Hải lão đầu tìm trở về, lại đem bọn hắn tất cả đều đưa tiễn ra biển, chính mình liền phải trở về, vẫn là đem trọng điểm đặt ở làm sao giết chết Trần Tâm An trên chuyện này ổn thỏa nhất. 3. Một tiếng vang giòn tại nơi xa vang lên, xen lẫn tại nơi xa trong tiếng sóng biển, cũng không quá rõ ràng. Bất quá Hàn Gia Hoa lại nghe thấy, nhíu mày. Hắn xoay người vẫy tay, đối đi tới một tiểu đệ nói rằng, phía nam hiện tại là ai tuần tra. Tiểu đệ nghĩ nghĩ, nói với hắn, là Mập Bính huynh đệ. Hàn Gia Hoa nói với hắn, ngươi đi qua nhìn một chút, có chuyện gì trước mặc kệ, trở lại báo cáo. Tốt. Vậy tiểu đệ lên tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, vậy tiểu đệ vẻ mặt kinh hoàng chạy về đến, nói với Hàn Gia Hoa, Hàn tổng, việc lớn không tốt. Mập Bính huynh đệ đều đổ, trên đầu có máu. Ta gọi hai người bọn họ âm thanh đều không có phản ứng, không biết rõ chết sống. Hàn Gia Hoa gật gật đầu, quay người đi vào gian phòng. Răng rắc một tiếng vang dọn, Tạ Quảng Xương vai xanh rốt cục bị sinh sinh kéo đứt. Thật là ố đìn lại không có dừng tay, hai tay cắt kéo một cây gãy xương, dùng sức ra bên ngoài xé. Trên mặt hắn không có vừa rồi trêu tức, chỉ còn lại nổi giận cùng ngân lệ. Thật sự là không hiểu rõ cái này đáng chết Trung Quốc người, rõ ràng đã chịu không được cha tấn ôm vào tên chính mình, biến nghe lời. Ô Đìn còn tưởng rằng hắn đã khuất phục, còn lo lắng phía sau quá trình sẽ có chút không thú vị. Nhưng bây giờ mới biết được, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Gia hỏa này cũng chỉ là nói cho tính mạng hắn mà thôi, cái khác một mực không nói. Đau đớn khó nhịn thời điểm, hắn liền chỉ biết tái diễn một câu, ta gọi Tạ Quảng. Tạ ơn Tạ, Quảng bá rộng. Mặc kệ Ô Đìn dùng khí lực lớn đến đâu, thế nào vận chuyển hắn xương quay xanh, hắn cũng chỉ nói câu này. Lần này đừng nói Ô Đìn, bên cạnh ngay cả mấy cái kia người nước ngoài đều nổi trận lôi đình, nguyên một đám mất kiên trì. Đáng chết hỗn đản, hắn chẳng lẽ là máy lặp lại sao? Nhanh nhường hắn ngậm miệng, ta không muốn được nghe lại tên hắn. Ô Đìn, ngươi có phải hay không thủ hạ Lưu Tỉnh? Vì cái gì hắn còn không có khuất phục? Tính toán, giết hắn a. Ta nhìn hắn là sẽ không nói. Theo Ô Đìn trực tiếp xé đứt Tạ Quảng xương quay xanh, Tạ Quảng trước mắt hoàn toàn mất đi. Phẫn nộ Ô Đìn một cái trọng quyền đập vào ngực của Tạ Quảng. Nguyên bản liền ngực quyết thụ thương Tạ Quảng căn bản không chịu nổi cái này một cái trọng quyền, tại bên trong hôn mê từ miệng mũi phun ra một ngụm máu tươi, túi hạ đầu không nhúc nhích. Ô Đìn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cũng may chúng ta còn có một cái, hy vọng cái này cũng có thể giống như hắn có thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đồng bạn truyền đến một tràng tốt lên. Ô Đìn cũng giận tím mặt, vọt tới một cái bị treo lên trước mặt huyết nhân, một thanh đẩy ra hắn miệng. Đã chậm, người kia vậy mà trực tiếp nhai nát đầu lưỡi của mình. Phúc. Hắn há mồm phun ra một búng máu, còn kèm theo đầu lưỡi mình khối vụn, sau đó cười toe toét đấm máu miệng, đối với Ô Đìn cười không ra tiếng lên. Những cái kia người nước ngoài nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người đến tột cùng có thể đối với mình tâm ngoan đến mức nào, khả năng mạnh mẽ nhai nát đầu lưỡi của mình. Những này Trung Quốc người, tất cả đều là một đám tên điên. Ô Đìn không còn có vừa rồi nhàn hạ thoải mái, hắn tức hồn hển móc súng lục ra, nhắm ngay hai cái này bị treo lên huyết nhân. Ngay tại hắn trước nổ súng một máy mắt, Hàn Gia Hoa đã đi về tới, nói với Lạc Phu Đức, những người kia hiện ra, bọn hắn hiện tại là tại phía nam. Người của ta bị bọn hắn đánh bất tỉnh, hiện tại ta muốn phái người đuổi theo sao? Lạc Phu Đức hưng phấn khởi đến, vừa định yếu điểm đầu, Ô Đìn lại ngăn lại hắn nói rằng, không cần. Không cần đi tìm bọn họ, bởi vì bọn hắn biết chính mình đưa tới cửa. Đám người vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Ô Đìn cười lạnh trước mặt nhìn xem hai cái huyết nhân nói rằng, các ngươi không phải xương cốt cứng rắn sao? Không nói cho ta những người kia vị trí đúng không? Không sao cả, ta không cần đến biết. Ta biết các ngươi những người này khẳng định sẽ không bỏ rơi chính mình đồng bạn, chỉ cần các ngươi còn sống, bọn hắn liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem các ngươi cứu đi. Ngươi nếu như nói bọn hắn xem lại các ngươi hiện tại cái dạng này, có thể hay không ném các ngươi một mình rời đi à? Hôn mê huyết nhân tự nhiên nghe không được Ô Đìn lời nói này, thật là cái kia nhai nát đầu lưỡi mình huyết nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn hoảng sợ nhìn xem Ô Đìn, thân thể bắt đầu kịch liệt mà mẹo, dường như muốn tránh thoát trói buộc trên mang theo dây thừng. Những người khác cũng tất cả đều nhãn tình sáng lên, đối với Ô Đìn gật đầu không ngừng. Lợi hại a Ô Đìn, cái này đều bị ngươi nghĩ tới rồi. Bất quá ta đoán chỉ cần đám người kia không đốc, cũng sẽ không trở lại đi. Có thể sẽ không toàn bộ trở về, nhưng là có thể bắt một cái là một cái. Bọn hắn nguyên bản liền ít người, bắt chỉ còn lại kia hai cái lao đầu lao thái bà, còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Thật là thế nào nhường đám người kia nhìn thấy hai tiểu tử này đâu? Odin nhíu mày, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt. Nhìn thấy Lạc Phu Đức ở một bên trầm mặc không nói, Odin kỳ quái hỏi, "Lạc Phu Đức tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lạc Phu Đức nhíu mày nói rằng, "Ta đang suy nghĩ, đám người kia đi phía nam làm gì?" Một cái hồng ngưng đặc chiến đội đội viên bĩu môi nói rằng, "Hôm nay bọn hắn cả ngày đều cùng chuột như thế trốn đông trốn tây, chạy đến phía nam có cái gì kỳ quái?" Lạc Phu Đức hừ một tiếng nói rằng, "Tòa đảo này ngươi còn không có chuyển khắp, không rõ địa hình. Phía nam địa hình tương đối đột ngột, rất khó đi, một khi bị phát hiện, muốn chạy cũng không dễ dàng. Bọn hắn mang theo hai cái lao nhân, vốn là đi chậm, còn muốn đi loại địa phương kia, không phải thật kỳ quái sao?" Nghe hắn kiểu nói này, đám người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Hàn Gia Hoa nhíu mày hỏi, "Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi phía tây trục tuyển?" Một gã đặc chiến đội viên cười lạnh nói, "Bọn hắn điên rồi sao? Nếu quả như thật là như thế, chúng ta liền có thể không cần hấp dẫn bọn họ đi tới. Bên kia đã bố trí rất nhiều cạm bẫy cơ quan, bận rộn ta một cái buổi chiều. Nếu như bọn hắn đi qua lời nói, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới." Chương 3416. Chúng ta không so với bọn hắn chênh lệch chương 3416, chúng ta không so với bọn hắn chênh lệch bẻ ra thuyền lặng yên không tiếng động tới gần Hỏa Xà đảo bờ tây, đám người cấp tốc xuống thuyền. Thường Khang hai tay vung dậy, đối với đám người làm ra chiến đấu chỉ thị. Đám người nhao nhao gật đầu, quay người tản ra. Ai Trần Tâm An dường như muốn gọi ở đám người, thật là chậm một bước. Thường Khang đi đến Trần Tâm An bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Trần tiên sinh muốn nói cái gì?" Trần Tâm An nhìn xem bốn phía nói rằng, chẳng qua là cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ, cho nên muốn cho đại gia cẩn thận một chút, tốt nhất để cho ta ở phía trước dò xét một lần, vậy làm sao có thể? Thường Khang lắc đầu cười nói, "Chúng ta không có khả năng nhường Trần tiên sinh trước sông vào mặt, nếu có nguy hiểm, cũng là chúng ta lên trước." Nhìn xem Trần Tâm An muốn nói lại thôi, Thường Khang cắt ngang hắn nói rằng, "Trần tiên sinh, ngươi cũng không nên coi chúng ta là thành tiểu hài tử a. Ta những huynh đệ này, từng cái đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú lao chiến sĩ, bọn hắn hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình, đối bất kỳ tình huống gì đều năng lực của có đầy đủ cùng thủ đoạn đi giải quyết." Đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm. May mắn tại hải biên, âm thanh của sóng biển rất lớn, phủ lên một bộ phận tiếng kêu, nếu không lần này đại gia liền tất cả đều bại lộ. Chuyện gì xảy ra? Thường Khang cúi đầu xuống, đối với trên quần áo đối hệ thống nói chuyện hỏi. Trong hai nghe thanh âm của Khúc Tùng chuyển tới, "Đầu nhi, bờ biển có cơ quan, Hoài Minh bị đâm đả thương." Các ngươi Thường Khang tức thiếu chút nữa mặt đều đen, vừa còn ở lại chỗ này khoe khoang bọn hắn những người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lời nói còn không có trên biểu diễn ngoài phố chợ, liền chúng phải cơ quan, đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Hắn mặt đen lên mắng, báo cáo vị trí. "Ở nơi đó không nên động, ta lập tức liền đến." Trần Tâm An nhíu mày hỏi, "Thế nào?" Thường Khang đem tình huống đối với hắn nói chuyện, Trần Tâm An vung tay lên nói rằng, "Đi, mau chóng tới." Tại đổ bộ điểm hướng phía trước khoảng 15m, Khúc Tùng cùng Ngụy Hán Khanh hai người ngồi xổm ở thụ thương Sái Hoài Minh bên cạnh. Thường Khang vừa định chạy tới, Trần Tâm An một tay lấy hắn giữ chặt, cúi đầu xuống nhìn xem dưới chân. Ngay tại trước mặt Thường Khang không đủ 30cm địa phương, có một chỗ nhìn không có gì lạ nhỏ đống cát, tựa như là sóng biển đánh lên đến chồng chất lên như thế, nhìn cũng không dễ thấy. Thật là Trần Tâm An lại là vẻ mặt thận trọng bộ dáng, đối với Thường Khang khoát qua tay, sau đó nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm người xuống dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở hạt cát. Rất nhanh, một cái dùng tảng đá cùng sắc bén nhánh cây làm cạm bẫy liền xuất hiện ở trước mặt của Thường Khang. Trần Tâm An dùng nhẹ tay nhẹ trên đụng một cái mặt một khối tiểu thạch đầu, toàn bộ cạm bẫy liền ầm vang sụp đổ, bén nhọn nhánh cây từ trong khe đá lồi ra đến, nhìn xem liền vô cùng đáng sợ. Trần Tâm An sắc mặt của đối trắng bệnh Thường Khang nói rằng, "Thông chi đại gia, toàn bộ trở về, không nên quá tán. Đi sau lưng tại, thẳng đến ta xác nhận an toàn." Địch nhân có bố trí cạm bẫy cùng cơ quan cao thủ, trên bãi biển không ngừng cái này hai nơi cạm bẫy, cũng không ngừng hai loại cơ quan, đại gia nhất định phải cẩn thận. Lần này Thường Khang một câu nói nhảm cũng không có nói, lập tức lợi dụng đối hệ thống nói chuyện đem tất cả mọi người kêu trở về. Hắn cùng Trần Tâm An cũng đi tới Sái Hoài Minh bên cạnh. Trần Tâm An cẩn thận kiểm tra Sái Hoài Minh thương thế của một cây ngón tay nhỏ thô gai gỗ xuyên thấu Sái Hoài Minh chân trái trưởng, theo bản chân đâm vào, theo mu bản chân xuyên ra. Khúc Tùng nói với Thường Khang, "Lão đại, mau đem A Minh đưa đi cho kiểu không sai à, ta nhìn thương thế kia có hơi phiền toái." Vừa mới đi tới Ngụy Hán Khanh tức giận mắng, "Đây là thứ quỷ gì à, phía trên còn mọc ra gai ngược. Đâm vào đi dễ dàng, rút ra khó. Nếu là xử lý trễ, A Minh chân liền phế đi." "Không cần, ta không quay về." Sái Hoài Minh cắn răng nhịn đau, khoát tay nói rằng, "Mới vừa lên đảo liền tổn binh hào tướng, chúng ta vốn là ít người, tiện ta về nhà đi còn muốn đậu vào một người, không được. Lại nói, ta cái này lại không phải cái gì vết thương chí mạng, không phải liền là một chân đi, ta làm căn quải trượng là được rồi, sẽ không kéo đại ra chân sau. Trên nơi này cái nào chuẩn bị cho người quải trượng đi?" Thường Khang tức giận nói. Nếu như không phải Trần Tâm An phát hiện kịp thời, hắn có khả năng hiện tại bên trong cũng chiêu. Cho nên hắn cũng không dễ chịu phân phát lựa bán trách người khác, huống chi nhà mình huynh đệ bị thương, hắn cũng đau lòng. Trần Tâm An trầm giọng nói rằng, "Lá đỏ kim cương dây leo là có độc, phải nhanh một chút lấy ra, nếu không sẽ nhường vết thương nát giữa." Đám người nghe xong hoảng hồn, Thường Khang nói với Khúc Tùng, "A Tùng, ngươi con A Minh đi thuyền bên trên." Sau đó về Trần Tâm An khoát khoát tay nói rằng, "Gần trăm dặm khoảng cách, một chiếc bè ra thuyền thế nào trở lại đi, coi như để ngươi đưa đến trên thời gian cũng không kịp. Đừng lo lắng, ta ở chỗ này hắn không có việc gì. A Minh, buông lỏng, máu của đừng để lưu động quá nhanh, có ta ở đây đâu." Đám người lúc này mới nhớ tới, Trần Tâm An thật là đường đường chính chính cổ y truyền nhân a. Trần Tâm An móc ra ngân trầm, nói với Sái Hoài Minh, "A Minh, ta hiện tại dưới giúp ngươi kim trầm cầm máu giảm đau, vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau nhức, nhịn xuống đừng lộn xộn. Sái Hoài Minh gật gật đầu nói, Trần Tâm An buông tay làm là được, không cần để ý tới ta. Trần Tâm An cũng không nói chuyện, trong đưa tay ngân châm đâm vào Sái Hoài Minh lòng bàn chân trái, còn có mu bàn chân, đầu gối cùng bẹn đùi. Hết thể cho hắn hạ 5 kim châm, Sái Hoài Minh mặc dù đau ngũ quan và mẹo, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Trần Tâm An thưởng thức đối với hắn gật gật đầu, quay đầu nói với Thường Khang, còn có một cái huynh đệ cũng không đến, ngươi đi xem một chút, tuyệt đối không nên nhường hắn cũng trúng cơ quan. Muốn thường xuyên chú ý dưới chân, tốt nhất là tìm một cây giỏ đường côn cầm. Thường Khang gật gật đầu nói, Sơn Thanh là dọc theo bờ biển đi, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta đi qua tìm xem hắn, các ngươi lưu tại nơi này, nghe theo Trần Tiên Sinh chỉ huy. Ngụy Hán Khanh cùng Khúc Tùng cùng một chỗ gật gật đầu. Nhìn thấy trên mặt Sái Hoài Minh biểu lộ trầm tĩnh lại, Trần Tâm An cũng đã biết ngân châm đã nổi lên tác dụng. Hắn đem ngón tay đặt ở đâm xuyên Sái Hoài Minh bàn chân cây kia trên gai gỗ mặt, nhẹ nhàng vân vê. Trần Tiên Sinh Ngụy Hán Khanh muốn nói lại thôi. Vốn cho là làm như vậy sẽ để cho Sái Hoài Minh đau chịu không được, thật là nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, giống như là hoàn toàn không cảm giác như thế. Bất quá làm như vậy sẽ để cho vết thương biến càng thêm nghiêm trọng, cũng là vô cùng không ổn. Chỉ là người của động thủ là Trần Tâm An, hắn cùng Khúc Tùng hai người cũng không tốt đi nói cái gì. Trần Tâm An cũng giống là làm như không nghe thấy, lần nữa nắm nuốt gai gỗ nhẹ nhàng vân vê, sau đó đi lên nhấc lên. Tại Ngụy Hán Khanh cùng Khúc Tùng bên trong trận mắt hốt mồm, cây kia cảnh cây đâm bị Trần Tâm An nắm nuốt đỉnh, tại Sái Hoài Minh mu bàn chân chỗ cho rút ra. Toàn bộ quá trình Sái Hoài Minh đều không có quá lớn biểu tình biến hóa, tựa như là cảm giác không thấy đau đớn như thế. Càng thân kỳ lạ, là Ngụy Hán Khanh cầm bốc lên cây kia dính máu gai gỗ, lúc này mới phát hiện, nguyên bản gần dài một thước, cứng rắn như sắt gai gỗ, giờ phút này vậy mà giống như mị sợi mềm mại. Ngay cả những cái kia gai ngược đều đã dán tại cán bên trên, không có lực sát thương. Đây là làm sao làm được? Ngụy Hán Khanh cùng Khúc Tùng hai mặt nhìn nhau, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An càng là tràn đầy sùng bái. "Tốt, băng bó một chút là được, bất quá không thể tham dự hành động." Trần Tâm An nói với Sái Hoài Minh, sau khi trở về cũng muốn tĩnh dưỡng, mặc dù không có làm bị thương thần kinh, bất quá một chút độc tố đối với gân bắp thịt tổn thương cũng không thể coi nhẹ. "Trần tiên sinh." Sái Hoài Minh vẻ mặt ấy náy giữ chặt Trần Tâm An nói rằng, "Nguyên bản ta tới là vì mọi người dẫn đường, thật là lúc này mới vừa lên đạo điện. Thật xin lỗi." "Đừng nói loại lời này." Trần Tâm An mỉm cười, đối với hắn an ủi, "Các ngươi muốn tin tưởng một chút. Hiện tại chúng ta đối phó là trên thế giới đỉnh tiêm trình độ đặc chiến đội bồi dưỡng ra được tinh anh chiến sĩ. Nếu như bọn hắn không có điểm thủ đoạn, vậy cũng thực sự quá nước. Bất quá cũng không cần tận lực đi thần thoại bọn hắn, đều là người, chúng ta không thể so với bọn hắn chênh lệch." Chương 3417. "Ngươi biết đây là bọn hắn thiết kế tốt cái bẫy." Chương 3417. "Ngươi biết đây là bọn hắn thiết kế tốt cái bẫy." Phanh. 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 Ba tiếng súng vang lên, xen lẫn tại bên trong tiếng sóng biển cũng lộ ra vô cùng đột ngột. Giữa tại nham thạch bên cạnh bành ra hải thân thể run lên, dưới chân trượt đi, liền phải theo cao 7-8 mét rơi xuống. Sau lưng may mắn chính là Diệp Phạm Đông, một tay lấy hắn giữ chặt, giữ vững thân thể. "Lão Bành, ngươi cẩn thận một chút." Trước mặt Nhạc Định Nhàn đoán trách một câu. Quan Tỉnh tại phía trước nhất, phụ trách mở đường. Nhạc Định Nhàn lôi kéo nàng một cái tay đi tại vị thứ hai. Bành Gia Hải là cái thứ ba, Diệp Phạm Đông theo ở sau lưng hắn. "Lôi Minh bảo hộ, phòng ngừa truy binh. Con đường này là có thể tránh đi đối phương tuần tra, khuyết điểm chính là muốn theo cao 7-8 mét trên dốc đá thông qua, tương đối nguy hiểm. Chỉ cần xuyên qua cái này khu vực, rất nhanh liền đến dấu thuyền điểm. Về phần đám người kia bố trí cơ quan cả bẫy, bằng vào thủ đoạn của Lôi Minh, phá giải lên cũng sẽ không quá phí sức." Nhưng vào lúc này, mơ hồ truyền đến tiếng súng, hơn nữa tại nơi không xa, còn có đèn quang lượn lên. Lôi Minh đối đại gia làm tay của đệ thất thế, ngẩng đầu hướng ánh sáng địa phương trông đi qua. Kỳ thật có 4-50 mét khoảng cách, chỉ là đứng tại vị trí này nhìn, cũng không phải là quá xa. Chủ yếu là chịu địa hình ảnh hưởng, thẳng tắp khoảng cách không xa, ở giữa lại có không ít chướng ngại vật. Bất quá vẫn là có thể nhìn thấy cái chỗ kia, xuất hiện một đám người. Tại bên trong bọn hắn, còn có hai cái toàn thân như người của như huyết hồ lô, bị giống như là đối đại gia súc như thế, một đường từ trên kéo tới. Cũng không biết bọn hắn bị kéo đi bao xa, trên thân đã bị kéo huyết nhục mơ hồ, sau lưng bọn hắn cũng có một đầu thật dài vết máu. "A Quảng, Giải Khôn." Diệp Phạm Đông hai mắt cơ hồ nhỏ máu, xa xa nhìn xem nằm sấp trên mặt đất hai người kia. Vậy cũng là huynh đệ của hắn, chính là bị bắt kia hai cái. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, bọn hắn khẳng định lại nhận ngược đãi, thật là đích thân mắt thấy tới về sau, vẫn là sẽ đau lòng cùng phẫn nộ. "Vương Bát Đản, ta muốn giết đám hôn đản kia." Diệp Phạm Đông xoay người, chuẩn bị theo chỗ cao xuống tới. "Nông ca." Lôi Minh lắc đầu nói với hắn, "Không nên khinh cử vọng động." Diệp Phạm Đông cắn răng nói rằng, "Huynh đệ, đó cũng là huynh đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị dạng này rơi vào trong tay đám hôn đản kia chịu khổ." Lôi Minh nắm lấy cánh tay của hắn nói rằng, "Nông ca, ta tâm tình của hiểu ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là đem Nhạc viện trưởng cùng Bành giáo sư đưa về trên bờ." Diệp Phạm Đông gắt gao cắn bờ môi của mình, cơ hồ gặm cắn máu, lúc này mới thở dài một tiếng, nói với Lôi Minh, "Ngươi nói đúng, chúng ta đi." Hắn như thế nào lại phân không ra nặng nhẹ. Nhất thời xúc động qua đi, hắn cũng lập tức tỉnh táo lại, nhìn thật sâu nơi xa chỗ kia ánh sáng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với đám người, "Đi thôi." Lôi Minh nói không sai, ngoài xem như Cảng Long Nha hành động đội giải, Diệp Phạm Đông đương nhiên biết hành động nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất. Mặc dù huynh đệ bị bắt rất làm cho người khác lo lắng, cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, có thể điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành. Cho nên hiện tại coi như tận mắt thấy huynh đệ bị ngược đãi, cũng chỉ có thể xem như mắt mù, đối với nó không nhìn. Dạng này rất thống khổ, lại không có biện pháp. những người khác cũng không có nói, chỉ là yên lặng trước tiếp tục hướng đi. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng súng vang truyền đến. Diệp Phàm Nông nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ánh sáng chỗ, lại phát hiện giải khôn trong đùi phải đánh, hẳn là đầu gối bị đánh nát. Hắn ôm chân kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn lộn, những cái kia người bên cạnh, nguyên một đám tất cả cười ha ha. Nổ súng là một gã tóc vàng người nước ngoài, cũng không phải là Lạc Phu Đức. Hắn đánh nát giải khôn đầu gối về sau, vậy mà lại dùng chân đạp tại giải khôn kia thụ thương trên đầu gối, sau đó dùng lực nghiền ép. Cách mấy chục mét, tất cả mọi người nghe được giải khôn kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể cảm nhận được, loại kia bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Ta liền Diệp Phàm Nông ánh mắt đều đầy máu, đối với ánh sáng chổi chửi ầm lên. Lôi Minh nhưng lại có dự kiến trước đồng dạng, một tay lấy hắn ôm lấy. Nông ca, đây là cả bẫy. Bọn hắn chính là muốn hấp dẫn chúng ta đi qua, sau đó lại đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Dạng này chúng ta trước đó làm tất cả cố gắng, tất cả đều ở ví. Nông ca, nếu như ngươi bây giờ nhịn không được hiện thân, vậy thì mắc bẫy của bọn hắn. Không đợi Diệp Phàm Nông nói chuyện, ánh sáng chỗ tái sinh dị biến. Vốn cho là bị tra tấn đã thoi thoát, căn bản sẽ không phản kháng giải khôn, lại đột nhiên ôm lấy cái kia tóc vàng người nước ngoài đùi, sau đó há hốc miệng ra, mạnh mẽ cắn lấy trên chân của hắn. Thật là kia người nước ngoài giống như là căn bản không sợ hắn cắn, chỉ là bị giật nảy mình, đối với hắn lại liền mở hai thương. Thân chúng mấy đạn giải khôn ngã trên mặt đất, miệng bên trong còn giữ một đoạn từ đối phương trên đùi xé y phục của xuống tới, chỉ là nhìn trên đùi của tên kia, dường như không có thụ thương. Thật là giải khôn cũng đã không nhúc đích. Cuối cùng kia hai thương, tất cả đều đánh vào trên hắn thân, xa như vậy trong không nhìn thấy đánh vị trí, bất quá nhìn tình hình này, hẳn là đã giữ nhiều lành ít. Lạc Phu Đức cũng không nghĩ đến ổ đỉnh sẽ thật đánh chết tên kia, hắn tức giận mắng, hỗn đản. Người đem con tin giết, còn thế nào hấp dẫn đám người kia tới? Ô Đình vẻ mặt căm tức nhìn thoáng qua mình bị xé rách quần, thư một tiếng nói rằng, không phải còn có một cái còn sống đi. Lại nói, tên kia đã nói không ra lời, giữ lại cũng vô dụng. Lạc Phu Đức trùng điệp hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không biện pháp. Dù sao hai cái này ý chí của người Hoa liền hắn cũng có chút chấn kinh, đều biến thành bộ này hình dạng, thế mà còn có thể phản kháng. Cũng may mà đám gia hỏa này da dày thịt béo, không có thụ thương. Nếu đổi lại là hắn, vừa rồi kia một ngụm, ít nhất phải theo trên đùi hắn kéo xuống một khối thịt lớn đến. Đoán chừng hắn kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng biết chịu đựng không nổi. So với Odin còn nhiều hơn mở mấy phát đánh vào trên người tên kia. Nhìn thoáng qua trên mặt đất thần trí mơ hồ Tạ Quảng, Lạc Phu Đức mặt tông trầm, nói với Hàn Gia Hoa, đem hắn trói lại, đừng cho hắn luận động. Chỉ còn lại một người này chất, xảy ra sai sót ta cùng các ngươi tính sổ sách. Hàn Gia Hoa nhìn hắn một cái, mặt đen lên không nói chuyện, chỉ là đối với bên cạnh tiểu đệ làm thủ thế. Đám hôn đảng kia, coi lão tử là thành hạ nhân tới sai bảo. Nếu như không phải lão tử cho các ngươi tìm xong nơi này, các ngươi mẹ nó sớm đã bị cảnh sát bắt lại. Một gã tiểu đệ cầm dây thừng đi tới Tạ Quảng bên cạnh, ngồi xổm xuống mong muốn trói lại hắn tay chân. Nhìn xem kia máu tươi che con mắt của phụ xuống, lộ ra kia thấy chết không sờn thần sắc của tiểu đệ không khỏi một hồi hoảng hốt. Bên cạnh đồng bạn đẩy hắn một cái nói rằng, A Tuyền, nhanh lên A. Ngươi thất thần làm gì? Ta giúp ngươi đem hắn lật qua. A Tuyền nuốt một chút nước bọn, ngẩng đầu đối Hàn Gia Hoa hỏi, Hàn Tổng, không cần như thế đi. Ngươi xem một chút người này, chỉ còn lại một mạch, đoán chừng đều sống không qua đêm nay, còn cần cột lên sao? Hàn Gia Hoa nổi giận mắng, để ngươi làm gì liền làm cái đó, đừng nói nhảm. A Tuyền bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nhìn xem Tạ Quảng làm ánh mắt ấy nấy. Bọn hắn vốn là địch nhân, thật là hai cái này tù binh biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ lớn chịu rung động. Những này tiểu đệ cũng là người trưởng thành, biết mình đang làm cái gì, có cơ bản nhất đúng sai quan niệm, cũng minh bạch hiện tại là giúp đỡ người nước ngoài ức hiếp đồng bào. Rất nhiều nội tâm người đều hổ thẹn, chỉ có điều có quá nhiều cố kỵ, cho nên để bọn hắn không dám có quá mức rõ ràng biểu hiện mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, A Tuyền đối bên cạnh đồng bạn nói rằng, đi xem bụng, ta tự mình tới là được, ngươi không cần giúp ta. Hắn đều như vậy, căn bản sẽ không phản kháng, ta một người đủ. Đang khi nói chuyện, hắn muốn đẩy ra ngoài cái này gào to sẹo mụn đồng bạn, chính mình cho Tạ Quảng sáo thằng tử. Dù sao hắn còn muốn là động thủ còn có thể nhẹ một chút, để người khác hỗ trợ, sẽ để cho Tạ Quảng càng thêm chịu tội. Chương 3418. Ta tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Chương 3418. Ta tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Theo Trần Tâm An đem cánh tay phải giơ lên cao cao, theo ở phía sau mấy tên FHR đội viên tất cả đều ngừng lại. Ngụy Hán Khanh vừa định muốn hỏi lời nói, Trần Tâm An dường như biết hắn muốn nói gì, dựng thẳng lên ngón tay đối với hắn làm tay của im lặng thế. Rất nhanh, Ngụy Hán Khanh cũng nghe tới âm thanh của tiếng sột soạt, cùng bên cạnh khúc tùng liếc nhau, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An càng thêm sùng bái. Sau lưng sóng biển còn đang không ngừng nuốt bên bờ đá ngầm, tạp âm rất lớn. Hắn vậy mà tại dưới loại hoàn cảnh này, còn có thể trước tại người khác nghe được như thế yêu đất độc tĩnh, quả thực quá thần. Nhìn xem Trần Tâm An tay của làm ra thế, Ngụy Hán Khanh cùng khúc tùng gật gật đầu, cấp tốc quay người, bên cạnh tại che giấu. Rất nhanh, phía trước xuất hiện hai bóng người, cẩn thận mà nhanh chóng sờ soạn tới. Ngay tại Ngụy Hán Khanh cùng khúc tùng muốn động thủ thời điểm, Trần Tâm An lại gọi một tiếng, Thường tổ trưởng. Hai người kia chính là Thường Khang cùng Hứa Sơn Thanh. Đám người hội hợp, Hứa Sơn Thanh hưng phấn nói với Trần Tâm An, "Trần tiên sinh, ta phát hiện đám người này thả thuyền địa phương." Hắn xoay người lấy tay chỉ một cái, "Ở bên kia, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ một chiếc cano, còn có hai chiếc thuyền nhỏ." Thường Khang gật gật đầu nói với Trần Tâm An, "Có hai cái trông coi, chúng ta đã giải quyết xong." "Trần tiên sinh, nếu như ta cảm thấy bằng hữu của ngươi muốn rời khỏi nơi này, khẳng định sẽ đi bên kia làm thuyền, chúng ta muốn hay không phái hai người đi qua chờ lấy?" "Tốt." Trần Tâm An gật đầu nói, "Ngươi đến an bài, người của còn lại theo ta đi." Chúng ta còn muốn đi bảo. Thường Khang cũng không mất tích, quay đầu đối bên cạnh huynh đệ nói rằng: "Sơn Thanh, ngươi cùng Hán Khanh đi tìm Hoài Minh, cùng đi thuyền cảng bên kia. Nhớ kỹ, nếu như gặp được đại cổ địch nhân, nhớ lấy không cần chính diện cứng rắn, lập tức xin mời cầu trợ giúp, chúng ta sẽ ở thời gian nhanh nhất chạy tới." "Minh bạch." Hứa Sơn Thanh cùng Ngụy Hán Khanh đồng loạt gật đầu đáp lại, quay người rời đi. Thường Khang quay đầu nói với Trần Tâm An: "Trần tiên sinh, chúng ta..." Trần Tâm An cánh tay vừa nhấc, nói với hắn: "Ngươi nghe." Thường Khang ngậm miệng lại, nghiêng hai lắng nghe. Tiếng sóng biển rất lớn, nhưng là vẫn có thể mơ hồ nghe được, từ phía trước chuyển đến vài tiếng thanh thanh súng vang lên. Ở bên kia, Khúc Tùng dùng ngón tay một chút bên trái đằng trước, nói với Trần Tâm An: "Đoán chừng trên phải có khoảng 100 thước, không tính gần." Trần Tâm An gật gật đầu, nói với hai người: "Đi, chúng ta hiện tại đi qua nhìn một chút. Ở trên đảo một khi có súng vang, liền rất có thể là tại giao chiến. Đây là cho thấy, Lôi Minh bọn hắn rất có thể ngay tại súng vang lên địa phương." Đám người cấp tốc hướng tiếng súng vang lên địa phương chạy tới, liền tại bọn hắn rời đi không tới 3 phút sau, vài bóng người tại phụ cận đi qua. "Ta muốn giết bọn hắn. Đám hôn đảng kia, bọn hắn giết ta huynh đệ." Diệp Phàm Nông mặt đầy nước mắt, vừa đi vừa siết chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi mà lấy. Lôi Minh vỗ bả vai hắn một cái, trầm giọng nói rằng: "Nông ca, yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Một bên Quan Tình muốn nói cái gì, thật là nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, trong lòng cũng là ảm đạm, lộ ra cừu hận biểu lộ. Không ai từng nghĩ tới, đã mình đầy thương tích, hơn nữa bị trói lên tạ quảng, lại còn có thể tránh thoát trói buộc, đâm bị thương địch nhân. Kỳ thật đám người cũng đã minh bạch đám hôn đảng kia mục đích, chính là muốn dùng tạ quảng làm mồi dụ, hấp dẫn đại gia hiện thân, tự chui đầu vào lưới. Tạ quảng cũng không có nghĩ đến, cho dù hắn ngai nát đầu lưới của mình, nhưng vẫn là khó thoát bị lợi dụng vận mệnh. Thật là hắn không muốn liên lụy huynh đệ của mình, không muốn trở thành tội nhân. Cho nên ngay tại Odin xách theo tóc của hắn, đem hắn kéo lên trong ngáy mắt, hắn trong tay dùng đao, cắt đứt nguyên bản liền cũng không kiên cố dây thừng, sau đó đem đao mạnh mẽ cắm vào Odin mắt trái. Những người này mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, điểm này Tạ Quảng vừa rồi liền đã nhìn ra. Thật là mặc kệ bọn hắn cường hãn cỡ nào, ánh mắt tổng sẽ không cũng là hợp kim titan làm a. Nơi này hẳn là nhược điểm của bọn hắn. Tạ Quảng đột nhiên ra tay, một kích có hiệu quả, nhưng cũng đưa sinh mệnh của mình đến điểm cuối cùng. Khí nộ công tâm Odin cắn răng nổ trong mắt ra bản thân đầu góc, mạnh mẽ đâm vào ngực của Tạ Quảng. Ngay sau đó, hắn cây đao rút ra, một đao tiếp lấy một đao, không ngừng đâm vào thân thể của Tạ Quảng, miệng bên trong cũng một mực tại gào thét lớn, chửi rủa lấy. Thằng đến Lạc Phu Đức đạp hắn một cước, Odin mới hồi phục tinh thần lại, trước mặt Tạ Quảng đã bị hắn dùng đao đâm thành huyết hồ lô, trước ngực tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết đao. Hắn đã sớm ký tuyệt đã lâu, trên mặt thật là lại không có chút nào thống khổ, ngược lại nết lên quẹ miệng, mang trên mặt mỉm cười, giống như là đang giải thoát, cũng giống là đang giễu cợt. "Đáng chết, ngươi làm cái gì? Ngươi đem kế hoạch của chúng ta đều làm rối loạn." Lạc Phu Đức tức hổn hển hô một tiếng, lại tung chân đá Odin một cước. Odin đột nhiên xoay người, đối với Lạc Phu Đức phẫn nộ giống lớn một tiếng, giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Giờ phút này bộ dáng của hắn lại so dã thú càng đáng sợ. Vừa rồi rút đao ra thời điểm, cũng thuận tiện đem mắt trái của hắn cầu mang ra ngoài. Hiện tại hắn mắt trái biến thành một cái lỗ máu, còn đang không ngừng chảy ra ngoài máu, đem hắn nửa gương mặt cùng trước ngực tất cả đều nhuộm đỏ. So sánh với vết thương mang tới kịch liệt đau nhức, mắt bị mù sợ hãi càng làm cho Odin phát cuồng. Hắn là hồng ứng đội viên, mù một con mắt chẳng khác nào đoạn tuyệt hắn lục trang kiếp sống, càng ảnh hưởng tới hắn cuộc sống của về sau. Từ giờ trở đi, hắn liền đã biến thành một cái tàn phế. Những này đáng chết Trung Quốc người, bọn hắn vì cái gì nhất định phải chính mình muốn chết? Đều đã bị bắt làm tù binh, chẳng lẽ liền không nên thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình sao? Vì cái gì nguyên một đám còn muốn chống cự, còn muốn một lòng một dạ đi tìm cái chết? Bất quá cho dù bị trọng thương, khí nộ công tâm, Odin cũng không có sai lầm đi cơ bản nhất phán đoán. Hắn ngẩng đầu lên, dùng độc nhãn bên cạnh hướng quét qua, tập trung vào một người, vừa đi đi qua, một bên rút ra tay của bên hông thương. Đứng ở trước mặt của người kia 2 mét chỗ, Odin trong giơ tay lên thương, căn bản không có nói nhảm, đối với người kia chính là phanh 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 liền bắn mấy phát. Ngươi mẹ nó làm gì? Nhìn xem ngã vào trong vũng máu A Tuyển, Hàn Gia Hoa nổi giận, cầm súng ngắn nhắm ngay Odin mắng, ngươi mẹ nó đang làm gì? Lạc Phu Đức lần này đứng ở Odin một bên, sắc mặt của nghiêng đầu sang chỗ khác âm trầm nói với Hàn Gia Hoa, Hà tiên sinh, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này là huynh đệ của ngươi a? Vừa rồi cũng là hắn đem cái này tù binh cột lên đúng không? Vậy ta liền không rõ, vì cái gì cái này trong tay tù binh sẽ có một cây đao? Vì cái gì buộc ở trên người hắn dây thừng sẽ như vậy tùng, hơi hơi tranh một chút liền có thể tùng thoát? Hàn Gia Hoa cứng miệng không trả lời được. Kỳ thật hắn cũng không phải đồng đốc, tự nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi biến cố khẳng định cùng A Tuyển có quan hệ. Chỉ là hắn cũng nghĩ không thông, A Tuyển vì sao lại làm như vậy? Odin không nói gì, chỉ là họng súng nhất chuyển, bên cạnh nhắm ngay Sẹo Mụn. Bị dọa sợ Sẹo Mụn trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng sức hai tay bảy biện kêu khóc nói, không có quan hệ gì với ta a. Vừa rồi A Tuyển đem ta đẩy ra, chính hắn một người buộc a, đại gia đều là trong mắt xem ở. Odin, tính toán. Lạc Phu Đức cũng không muốn cùng Hàn Gia Hoa hoàn toàn trở mặt, dù sao hiện tại còn cần đến người ta, Hàn tổng là bạn của chúng ta tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Cắn răng nghiến lợi, Odin hướng trên mặt đất gắt một cái huyết thủy, thẩm lực thu hồi đường, miệng bên trong không ngừng mắng lấy, đáng chết. Các ngươi bọn này đáng chết. Hắn thể, Trung Quốc người đã thành trong nội tâm của hắn người của ghét nhất. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với mấy cái này Trung Quốc người, hắn có loại phát ra từ phế phủ ý sợ hãi. Đương nhiên, trước mắt bị trên mặt đất cái này cũng không tính tại bên trong. Chương 3419. Nơi này quan trọng hơn chương 3419, nơi này quan trọng hơn trước đó Dương Cung bạn kiếm bầu không khí dần dần hòa hoãn. Quỳ trên mặt đất sẹo mụn thở dài một hơi, chính mình chậm rãi đứng lên. Nhìn xem bốn phía những huynh đệ kia, mặc dù mọi người ai cũng không nói gì, có thể sẹo mụn vẫn cảm giác được hơi khác thường. Cũng không biết là không phải là lỗi của chính mình cảm giác, hắn giống như cảm giác được đám người ánh mắt của nhìn hắn, nhiều một tia khinh miệt ý vị. Sự ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi đem thi thể thu thập hết. Hàn Gia Hoa tức giận đi tới đạp hắn một cước, sắc mặt tâm trầm. Mang đến hơn 20 trên huynh đệ đảo, hiện tại đã chết 6-7. Nhưng là chân chính chết tại địch trên nhân thủ cũng bất quá là mập bính hai huynh đệ mà thôi, những người khác tất cả đều là bị những này chết người nước ngoài cho giết. Rõ ràng chính mình là dẫn người đến giúp đỡ, đám này chết người nước ngoài không chỉ có không lĩnh tình, còn mẹ nó không coi bọn hắn là người nhìn, muốn giết cứ giết. Hiện tại Hàn Gia Hoa thật muốn cùng đám hôn đảng kia nhất phách lương tán, đại gia dứt khoát các làm các tính toán. Lão đầu tử đem đám này chết người nước ngoài trên phục làm tân, nửa điểm không dám nghịch lại, hắn cũng sẽ không. Đám này chết người nước ngoài đều là uy không quen Bạch Nhãn Lang, ngươi coi như đối bọn hắn cho dù tốt, cũng không có khả năng trở thành bọn hắn người một nhà. Điểm này, Hàn Gia Hoa nhìn rất rõ ràng, cho nên cũng từ đầu đến cuối sẽ không đối đám này người nước ngoài mù quáng theo. Hiện tại đám hôn đảng kia ngay trước mặt hắn, giết hắn huynh đệ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Cử chỉ này thật đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, nếu như không phải mình đối lý, vừa rồi có như vậy một mấy mắt, hắn thật muốn trở mặt với đám hôn đảng kia. Đi. Hàn Gia Hoa khoát tay chặn lại, đối đám người chào hỏi một tiếng. Xeo Mụn vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, Hàn Tổng, chúng ta đi nơi nào? Hàn Gia Hoa hừ một tiếng nói rằng, ngược lại hiện tại đã không có con tin, chúng ta cũng chờ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho địch nhân đưa tới cửa sao? Hỏa Sa đảo cứ như vậy lớn, đám người kia trừ phi biến thành con ruồi, bằng không bọn hắn chạy không thoát. Chỉ là bất quá 3-5 người, liền đem chúng ta như thế một đám người dọa đến co đầu rút cổ không ra, mặt mũi này ta có thể gánh không nổi. Hắn lời này cũng là đối với Lạc Phu Đức mọi người nói, cũng mặc kệ đám này người nước ngoài nghĩ như thế nào, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Các người mấy tên khốn kiếp này, một gã Hồng Ưng đội viên mặt lạnh lùng cản tại trước mặt Hàn Gia Hoa, vừa muốn nói chuyện, Lạc Phu Đức nói với hắn, "A Đức, tính toán, đã Hà Tiên Sinh bằng lòng chủ động xuất kích, liền để hắn đi tốt. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi Hà Tiên Sinh tin tức tốt ra." Nghe hắn kiểu nói này, Á Đức hậm hực hừ một tiếng, nhường đường. Hàn Gia Hoa hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám tiểu đệ nhanh chân rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt Lạc Phu Đức âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh đỡ lấy Sái Hoài Minh đi tới thuyền cảng, tìm tới một khối đá lớn ngồi xuống. Bên cạnh nhìn thấy đã bị đánh bất tỉnh hai người, Sái Hoài Minh đối bên cạnh hai người nói rằng, "Các ngươi đi giúp lão đại bọn họ a. Ta một người ở chỗ này nhìn xem là được rồi." Hứa Sơn Thanh cười mắng, "Nói cái gì mê sảng đâu? Liên ngươi bây giờ dạng này, nếu thật là tới người, ngươi có thể đối phó mấy cái? Có ý tứ gì a lão hứa, ngươi đây là xem thường ta?" Sái Hoài Minh vẻ mặt bất mãn mắng, "Ta chỉ là chân thụ thường, hai tay còn ở đây." Ngụy Hán Khanh vỗ bả vai hắn một cái nói rằng, "Vậy cũng không thể đem ngươi một người lưu tại nơi này." Lão đại nói, "Nơi này quan trọng hơn. Bất kể là ai, muốn rời khỏi Hỏa Sa đảo, đều phải trên ở chỗ này thuyền. Chúng ta chỉ cần đem nơi này nhìn chằm chằm, nhiệm vụ tối nay liền hoàn thành hơn phân nửa." Sái Hoài Minh như cũ có chút không cam lòng nói rằng, "Ta chính là lo lắng lão đại bọn họ, cũng chỉ có hắn cùng A Tùng cùng bên mình Trần Tiên Sinh, trên nhân thủ thực sự quá ít." Hứa Sơn Thanh vừa cười vừa nói, "Chúng ta cũng đừng thay người nhà lo lắng. Trần Tiên Sinh cái gì bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lão đại và A Tùng cũng không phải bằng hữu, có bọn hắn hỗ trợ không có quá lớn nguy hiểm. Ta nhìn a, chúng ta vẫn là trước chuyện của làm tốt chính mình a. Nơi này chúng ta muốn bố trí một chút, phòng ngừa đám hỗn đản kia đoạt thuyền. Hoài Minh, ngươi ngay ở chỗ này ngồi, Hán Khanh, ngươi cho ta giúp một chút." "Được." Ngụy Hán Khanh gật gật đầu, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn cùng một chỗ sau lưng lấy xuống ba lô. Hứa Sơn Thanh là FHR nhất lưu biệt động, hắn là chuyên gia phá bom, hai người đối lựu đạn đều có rất sâu nghiên cứu, chỉ cần công cụ đầy đủ, hiện trường bố trí một chút bạo phá điểm không phải cái đại sự gì. Cái này trong ba lô liền có không ít vật liệu, chỉ cần đơn giản lắp ráp, liền có thể làm thành một chút uy lực lớn nhỏ không đồng nhất lựu đạn. Địch nhân có thể tại hải biên bố trí cơ quan, bọn hắn cũng có thể bố trí ở chỗ này quỷ lôi phản chế đối phương, đây cũng là lão đại an bài bọn hắn ở nơi này mục đích. Hai người cầm ba lô vừa định rời đi, ngồi nham thạch bên cạnh Sái Hoài Minh bỗng nhiên thấp giọng có nói, "Trở về, có người đến, ẩn nấp." Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh hai người thần sắc của cũng biến đổi, cấp tốc trở lại nham thạch bên cạnh, đỡ lấy Sái Hoài Minh trốn đến nham thạch đằng sau. Có người từ phía trên đi xuống, số lượng không nhiều, chỉ có mấy cái thân ảnh, hơn nữa tốc độ không nhanh, giống như là rất cẩn thận dáng vẻ. Bọn hắn cũng không có bất kỳ đồ vật của chiếu sáng, chỉ là bằng vào đỉnh đầu ánh trăng cùng tinh quang, khoảng cách ba người càng ngày càng gần. Hứa Sơn Thanh móc súng lục ra, không đợi nhắm chuẩn, liền bị Ngụy Hán Khanh đè lại thân thương. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Ngụy Hán Khanh đối với hắn lắc đầu, cũng liền lập tức biết ý của đối phương. Một khi nổ súng, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng kinh động người của ở trên đảo. Cho nên coi như muốn đánh, có thể không cần thương cũng không cần dùng thương, ngược lại trên người đại gia đều có dao găm, tập kích bất ngờ liền tốt. Theo đám người kia tới gần, ba người cũng đã nhìn ra, đối phương hết thảy có 5 người. Có 2 người nhìn rất là thấp bé, lại đi ở chính giữa, hẳn là trong bọn hắn nhân vật chủ yếu. Cơ hồ trong nháy mắt, Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh liền làm ra thống nhất chiến thuật. Cái kia chính là lặng lẽ quanh co tới phía cạnh, tìm cơ hội bỗng nhiên khống chế kia hai cái người lùn. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần chế trụ đối phương nhân vật trọng yếu, liền có thể nhường sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Dù sao mình bên này nhân viên số lượng không chiếm ưu thế, hơn nữa còn có thương binh, một khi chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không khẳng định sẽ rơi vào hạ phong. Hai người cho Sái Hoài Minh làm tay của chờ lợi thế, mượn nhờ hắc ám yểm hộ, theo nham thạch đằng sau bên cạnh hướng lặng lẽ di động. Sái Hoài Minh cầm súng ngắn ngồi trên mặt đất, họng súng nhắm ngay năm người kia. Một khi tình hình không ổn, hắn vừa muốn nổ súng, dùng thời gian ngắn nhất tận khả năng đánh ngã đối phương người của càng nhiều. Đối phương rất là cẩn thận, sau khi đi tới bờ biển, cũng không có chạy thẳng những thuyền kia, mà là phái ra một người trước tiên ở bốn phía điều tra, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, hắn cũng không nhìn thấy dị thường, lúc này mới đi trở về đi cùng đồng bạn thấp giọng thảo luận một hồi, sau đó hướng biển vừa đi đi. Hắn hẳn là quen thuộc nơi này, bởi vì hắn phương hướng, đúng lúc là dấu thuyền địa phương. Còn lại bốn người đứng tại hải biên chờ lấy hắn, trong đó hai người vị trí gần phía trước, kia hai cái người của thấp bé, liền đứng tại hơi hơi về sau địa phương. Ngay tại lúc này, Ngụy Hán Khanh thấp giọng nói với Hứa Sơn Thanh, "Động thủ." Hai người theo chỗ tối lao ra, thật nhanh hướng kia hai cái người của thấp bé vào tới. Không muốn trước đến đứng tại mặt hai người kia phản ứng cũng không chậm, nghe được sau lưng động tĩnh, lập tức quay người. Không biết do vì cái gì, đối phương cũng không hề dùng thường, ngược lại móc ra đòn đao, đâm về Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh hai người. Tốc độ của hai người này thật nhanh. Chờ Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh kịp phản ứng thời điểm, đao đã đi tới trước ngực. Cùng lúc đó, kia hai cái người của thấp bé cũng đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, "Các ngươi những người xấu này, đi ra!" Hai cái này thanh âm có nam có nữ, hơn nữa nghe xong chính là người của đã có tuổi. Nghe được thanh âm này, Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh cũng ý thức được cái gì, một bên lách mình tránh né, vừa nói, "Đừng xúc động, là người một nhà." Chương 3420. Không thể để cho bọn hắn chạy mất một người. Chương 3420. Không thể để cho bọn hắn chạy mất một người. Hai cái bóng đen công kích lập tức đình chỉ, cũng làm cho Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức thông chi đá ngầm sau Sái Hoài Minh không nên khinh cử vọng động. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, mượn nhờ ánh trăng, cũng đều thấy rõ lẫn nhau. Đối phương 5 người, 3 nam 2 nữ, 3 cái người trẻ tuổi, 2 tên láo giả. Vừa rồi động thủ là một đôi nam nữ, giờ phút này mặc dù đình chỉ tiến công, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem bên này, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngụy Hán Khanh vội vàng nói, "Chúng ta là ngoại cảng FHR giờ tiểu tổ thứ nhất thành viên, ta là Ngụy Hán Khanh, hắn là Hứa Sơn Thanh." Đối diện hai người lúc này mới thở dài một hơi, nam tử về sau khoát khoát tay, ra hiệu bờ biển đồng bạn không cần khẩn trương, quay đầu nói rằng, "Ta là Lôi Minh, đây là người yêu của ta Quan Tỉnh, còn có bằng hữu của ta, Nông Ca." Lý do an toàn, hắn cũng không có giới thiệu Bành Gia Hải cùng Nhạc Định Nhàn hai người. Sái Hoài Minh chân sau nhảy lấy đi tới, vừa cười vừa nói, "Ta biết ngươi, Trần Tiên Sinh cao đồ. Trong khoảng thời gian này cũng bởi vì ngươi hỗ trợ, cho chúng ta FHR giờ giải quyết không ít phiền toái." Nhắc lên Trần Tâm An, trên mặt Lôi Minh cũng lộ ra nụ cười, lắc đầu nói rằng, "Kỳ thật đều là sư phụ ta làm, không thể tính tới trên đầu của ta." Hứa Sơn Thanh giơ ngón tay cái lên nói rằng, "Các ngươi sư đồ đều là người của ghê gớm vật, cũng đều là chúng ta FHR giờ hảo bằng hữu." Ngụy Hán Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem kia hai tên lão nhân hỏi, "Ngài hai vị chính là Bành Tiên Sinh cùng Nhạc giáo sư a?" "Là chúng ta." Nhạc Định Nhàn gật gật đầu, nhìn xem Ngụy Hán Khanh ba người nói, "Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Thật sự là làm phiền các ngươi." Ngụy Hán Khanh khoát tay nói rằng, "Không cần khách khí, cái này vốn chính là của chúng ta chức trách. Hiện tại chúng ta trước đưa ngài hai vị lên bờ a." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Lôi Minh, "Lôi Minh huynh đệ, kế tiếp liền phải xin các ngươi." Không đợi hắn lại nói xong, Lôi Minh lắc đầu nói rằng, "Hán Khanh ca, hộ tống nhiệm vụ của bọn hắn, liền mời các ngươi làm thay. Sư phụ ta còn ở nơi này, ta không thể rời đi. Các ngươi cũng có tổn thương biên, vừa vặn có thể cùng đi." "Như vậy sao được?" Ngụy Hán Khanh không vui, nếu mày nói với Lôi Minh, "Người của chúng ta đều không có rút lui, làm sao chúng ta khả năng đi trước?" Đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân vang, có người la lớn, "Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Hoan ca, mau dẫn người tới." Một đám người xuất hiện tại nơi cao, nhìn người của đến phía dưới không nói hai lời giơ súng liền bắn. Tránh né. Lôi Minh cùng Quan Tình như lúc nào về phía hai vị lão nhân, ôm bọn hắn lăn lộn tới tảng đá đằng sau. Những người khác cũng nhao nhao trốn tránh, riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn. Có người ở phía trên kêu to, "Đừng mẹ nó nổ súng. Kia hai cái lão gia hỏa là người ta khách quý, đánh chết thế nào cùng đám kia chết người nước ngoài bàn giao." Phía trên tiếng súng quả nhiên đình chỉ, một đám người trên người rút ra đao, la lên từ phía trên bọn xuống tới. Lôi Minh đếm người của đối phương số, vừa vặn 10 cái. Phía bên mình sức chiến đấu có 5 người, cái kia chính là đánh hai, chút lòng thành. "Bành giáo sư, ngươi liền trốn ở chỗ này, tuyệt đối không nên chạy loạn." Lôi Minh nói khẽ với Bành Gia Hải dặn dò một câu, quay người liền xông ra ngoài, đón nhận từ phía trên đi xuống đám người kia. Bên cạnh bóng người lóe lên, không cần quay đầu, Lôi Minh liền biết là Quan Tỉnh đến đây. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, không nói nhảm, đồng thời đón nhận đám người kia. Sau lưng, Diệp Phàm Nông gầm thét một tiếng, bước nhanh trước phóng tới, vọt thẳng tiến vào đối phương đám người. Hắn đêm nay tức sôi ruột tức giận, đã sớm muốn phát tiết, hiện tại rốt cục có cơ hội. Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh cũng xông về đám người kia, bọn hắn cầm dao găm, động tác như báo săn như thế nhanh nhẹn cấp tốc. Người mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy hung tướng Hoan Ca xách theo đại khảm đao, vừa chạy vừa hô, "Nhớ kỹ, kia hai cái lao ra hỏa muốn sống, còn lại những này tất cả đều giết cho ta. Mẹ nó chết nhiều huynh đệ như vậy, đều là đám hỗn đản kia cho hại. Lao tử liền để bọn hắn đến đền mạng. Hoan Ca, muốn hay không thông chi Hàn tổng?" "Không còn kịp rồi, không thể để cho bọn hắn chạy mất một người. Nếu không chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm." Lại nói, vừa rồi lớn như vậy tiếng súng, Hàn tổng bọn hắn nhất định có thể nghe được, rất nhanh liền đến đây. Song Vương đã tiếp xúc, một trận chém giết trong nháy mắt triển khai. xông vào đám người Diệp Phàm nông tay không tấc sắt, vừa thấy mặt thiếu chút nữa vào đầu chịu một đao. Chỉ bất quá hắn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa nghiêng người né tránh, bắt lại đối phương tay của cầm đao cổ tay, một cái xoay chuyển cầm nã, trong tiếng gào thê thảm của đối phương, xinh xinh bẻ gãy cánh tay của hắn. Thuận thế đem đối phương đao đoạt tại trong tay, sau đó một đao chém vào trên cổ của hắn. Máu tươi phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ Diệp Phàm nông cùng bên cạnh y phục của mấy người. Mấy cái kia cùng theo người của sông lại tất cả đều giật nảy mình, không nghĩ tới gia hỏa này vừa lên đến cứ như vậy hung ác. Diệp Phàm nông một cước trước mặt đem cổ cơ hồ bị chém đứt đối thủ cho gạt ngã trên mặt đất, trong tay cơ khảm đao, mặt mũi tràn đầy máu tươi đối cái khác đối thủ hô to, đến à. Một đám người dọa đến quay đầu liền chạy. Bọn hắn đều là Hàn gia hoa người của mang đến, tất cả đều là công ty an bảo nhân viên, cũng là Hàn gia tay chân. Thực lực có hạn, tập cũng không đủ hung ác, chẳng qua là ỷ vào nhiều người ức hiếp ít người đám ô hợp. Đáng tiếc hiện tại, bọn hắn lại đá phải cái đinh. Bất luận là Diệp Phàm nông, vẫn là Lôi Minh cùng Quan Tình hai người, hay là ép hở giờ đội biên, tùy tiện cái nào đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú chiến sĩ. Đừng nói đánh hai, chỉ có một mình xem như đơn đấu ba năm cái, đều không phải là vấn đề. Đừng mẹ nó chạy. Hoan ca giận mắng một tiếng, trong giơ tay lên đại khảm đao, hướng Diệp Phàm nông vào tới. Còn chưa tới người ta trước mặt, bóng người trước mắt nhoáng một cái, một đạo hàn quang như điện chớp, đâm về ngực hắn. Hoan ca đem cánh tay đột nhiên vừa thu lại, đem khảm đao nằm ngang ở trước ngực. Theo đinh một tiếng, một thanh mũi đao đè vào trên thân đao của hắn, sức mạnh của cường đại nhường thân đao đập vào ngực hắn, bước bách hắn rút lui hai bước. Hoan ca dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, trước mặt ngẩng đầu nhìn người. Đối phương hừ lạnh một tiếng, đối với hắn trầm giọng nói rằng, bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được thanh âm này, Hoan ca dựng tóc gáy. Hắn nhận ra gia hỏa này. Trước tiểu tử này tiên liền đã lên đảo, giống như quỷ mị, một mực tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm, ẩn nút hai ngày hai đêm đều không để cho bọn hắn bắt được tung tích. Liên tại dưới hôm qua buổi trưa, hắn mang theo người tuần tra thời điểm, cùng gia hỏa này đánh đối mặt. Tám người bọn họ vây quét gia hỏa này cùng một nữ nhân, bị hai người bọn họ liên thủ đả thương sáu cái, nhẹ nhõm đào thoát. Nghe nữ nhân kia gọi hắn Lôi Mình, hẳn là cái tên này. Chớ nhìn hắn tại trước mặt các huynh đệ cắn răng nghiến lợi hô hào muốn báo thù gì gì đó, nội tâm kỳ thật chỗ sâu đã đối gia hỏa này sinh ra sợ hãi. Bất quá khi những này tiểu đệ mặt, hắn cũng không có khả năng quay đầu chạy, hiện tại cũng chỉ có kiên trì cùng đối phương đánh. Ngược lại tất cả mọi người là kháng một cái đầu, ai có thể chém đứt hai còn chưa nhất định đâu. Chỉ là không đợi hắn phồng lên dũng khí liều mạng, bên hông đau đớn một hồi, một cây đao theo khía cạnh trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Hắn lảo đảo quay người, thấy được nữ nhân kia đang rút ra mang máu đao, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này mẹ nó, không nói võ được a. Tại người ta đằng sau hạ độc thủ. Lôi Minh một đao đâm vào Quan Tình sau lưng, một gã chuẩn bị đánh lén lồng ngực của tay chân, sau đó một cước đem hắn đạp bay, cùng Quan Tình nhìn nhau, quay người đồng thời đạp hướng Hoan ca. Cái này sẽ là của hai người bọn họ đấu pháp. Một khi xảy ra hỗn chiến, bọn hắn đều quen thuộc đi chiếu cố đối phương, phối hợp ăn ý, rất ít xuất hiện sai lầm. Còn lại tay chân ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Vừa rồi bọn hắn còn kêu gào lấy không cho địch nhân chạy thoát, bây giờ lại hận không thể chính mình sinh ra ba đầu sáu tay. Đừng nhìn nhân số so với người ta thêm ra gấp đôi, thật là một khi độc thủ, liền phát hiện song phương thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 3421. Một đám nuôi không quen Bạch Nhãn Lang chương 3421, một đám nuôi không quen Bạch Nhãn Lang còn không tới 5 phút, 10 tên tay chân tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Không cần đương, loại này cận thân vật lộn, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Năm người đều biến thành huyết nhân, ai cũng không so với ai khác sạch sẽ. Loại này chém giết gần người, trên thân không dính máu là không thể nào. Hoài Minh, Ngụy Hán Khanh chạy tới Sái Hoài Minh bên cạnh, đem hắn cho đỡ lên. Vừa rồi đám kia tay chân nổ súng, kém một chút liền đánh tới Sái Hoài Minh, hắn hành động bất tiện, căn bản không có cách nào tránh né. Bất quá còn tốt, Ngụy Hán Khanh đem hắn một thanh gạt đi, đẩy lên bên cạnh dưới mặt đá. Sái Hoài Minh lắc đầu nói rằng, ta không sao. Mau đem hai vị giáo thụ đưa tiễn, nơi này quá nguy hiểm. Hứa Sơn Thanh gật gật đầu, vừa định muốn nói chuyện, Lôi Minh sớm nói rằng, không cần chậm trễ nữa, địch nhân đã tới. Các ngươi đi nhanh lên, bên kia có chiếc cano, ta trên người đang tại bảo vệ lấy được chìa khóa. Nói, hắn móc ra một cái chìa khóa, đập vào trong tay Hứa Sơn Thanh. Hứa Sơn Thanh sốt ruột nói rằng, kia chiếc cano ta vừa rồi gặp, ngoại trừ lái thuyền, chỉ có thể ngồi 4 người vậy thì đủ. Lôi Minh xoay người, nói với Diệp Phàm Nông, Nông ca, ngươi cùng Thành ca cùng một chỗ, đỡ nhạc viện trưởng cùng trên bành giáo sư thuyền. Thuận tiện đem thụ thương huynh đệ cũng mang đi. Diệp Phàm Nông tức giận mắng, huynh đệ của ta chết ở chỗ này, ngươi mẹ nó hiện tại để cho ta đi. Lôi Minh gật đầu nói, Nông ca, ngươi nhất định phải đi. Nhạc viện trưởng cùng bành giáo sư trọng yếu bao nhiêu người không biết sao? Ngươi nhất định phải an toàn hộ tống bọn hắn rời đi, thẳng đến trong trở lại. Diệp Phàm Nông há to miệng, dường như muốn nói cái gì, thật là Lôi Minh lời nói lại để cho hắn không thể nào phản bác, bởi vì đây là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Hứa Sơn Thanh cũng nghĩ lưu lại, Ngụy Hán Khanh trên chỉ mặt nói rằng, ngươi nhìn. Phía trên quang ảnh lấp lóe, dường như có rất nhiều người đang đánh đèn tin loạt chiếu. Rất rõ ràng, địch nhân nghe được tiếng súng, đã chạy tới. Thời gian cấp bách, không kịp lại do dự, Ngụy Hán Khanh đẩy Hứa Sơn Thanh một cái nói rằng, ngươi cũng không muốn nhường Hoài Minh bởi vì điểm này tổn thương liền lưu lại tàn tật, rời khỏi ép hở giờ a. Đều là huynh đệ mình, lời nói đều nói đến đây loại cấp độ, Hứa Sơn Thanh cũng không do dự nữa, chỉ là dùng nắm đấm đập một cái ngực của Ngụy Hán Khanh, bên cạnh đi đến đỡ dậy Sái Hoài Minh. Ngươi mẹ nó đi chết đi. Máu me khắp người Hoan ca bỗng nhiên từ trên đứng lên, một đao mạnh mẽ đâm về Quan Tình. Nữ nhân này vậy mà tập kích bất ngờ hắn, lao tử cho dù chết cũng không thể để ngươi tốt hơn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có thể đứng lên đến. Bây giờ muốn cứu giúp đã tới không kịp, trong lúc nguy cấp, Lôi Minh giữ cửa Hải Tình cánh tay kéo một phát, đưa nàng kéo đến sau lưng chính mình, dùng thân thể của chính mình cản phía trước nàng. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng súng vang lên, đầu của Hoan Ca nổ ra một đoàn huyết hoa, đạn lao Lôi Minh má phải cùng Quan Tình lốt hai, sau lưng đánh vào trên nham thạch. Hoan Ca không rên một tiếng, hướng về phía trước bối ngược, bị Lôi Minh ôm chặt lấy. Tình tỷ, trốn đến nham thạch đằng sau. Lôi Minh hét lớn một tiếng. Phía trên truyền đến một người tiếng chửi rủa, đáng chết phế vật. Vậy mà chặn ta đạn. Nếu không phải ngươi vướng bận, một thương này liền đánh chết tiểu tử kia. Lãng phí một cách vô ích ta một viên đạn, thật sự là chết đều đáng đời. Kia là một cái người nước ngoài, không cần hỏi, liền biết là Hồng Ưng đặc chiến đội viên. Sắc mặt của Lôi Minh biến đổi, hắn đương nhiên biết một số người này thực lực, lập tức quay đầu đối Diệp Phàm Nông mấy người hô, đi mau. Phanh phanh phanh. Tiếng súng băng lên, Hứa Sơn Thanh cũng nổ súng. Như là đã bại lộ, vậy thì không cần thiết lại che đậy, hiện tại phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Thương pháp của hắn vô cùng tinh chuẩn, nhường vốn là muốn lao xuống cái kia người nước ngoài cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, chỉ có thể trên trốn ở mặt nham thạch đằng sau, không ngừng đối phía dưới xạ kích. Đánh cho ta! Người nước ngoài lớn tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác, rất rõ ràng đám kia tay chân cũng đã chạy tới. Những này người nước ngoài chính là khiến cái này tay chân làm chó săn, làm bia đỡ đạn, để bọn hắn đi tìm địch nhân, tiêu hao địch nhân chiến lực, sau đó bọn hắn trở ra nhặt có sẵn. Là hắn biết, đám người này khẳng định sẽ đến giấu thuyền địa phương, bởi vì không có thuyền, bọn hắn không có khả năng rời đi tòa đảo này, cũng không có khả năng một mực ẩn nút. Cho nên hắn một mực đi theo Hoan Ca sau lưng bọn hắn, quả nhiên nghe được súng vang lên. Bất quá hắn cũng không có vội vã hiện thân, coi như Hoan Ca đám người kia đang liều mạng, hắn vẫn là không chút hoang mang ở phía sau chậm rãi đi. Ngoài những này cả người đã không nghe lời, vậy liền để bọn hắn đi chết đi. Chỉ là không nghĩ tới, đám ngu xuẩn này vậy mà không có tiêu hao hết địch nhân đạn dược, chỉ là cùng bọn hắn chém giết gần người. Dẫn đến hiện tại hắn cũng bị đối phương hỏa lực ép tới không ngẩng đầu được lên. Mặc dù là kim tinh cải tạo qua chiến sĩ, đao thương bất nhập, hơn nữa đối phương dùng đạn cũng không phải bọn hắn Hồng Ưng nghiên cứu ra bạo nhanh đánh, cũng không đại biểu lấy bọn hắn liền thật không sợ súng ngắn. Hiện tại liền để những này ngoài ngu xuẩn cả người đi chịu chết, tiêu hao đối phương đạn. Hắn lại triệu tập đồng bạn, đợi lát nữa tiếng súng dừng lại, liền xông đi lên bắt người. Về phần đối phương có người cướp được thuyền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có biện pháp. Những địch nhân này không giải quyết rơi, kia hai cái lao ra hỏa coi như trộm trong tay cũng mang không đi. Cái này hai thiên miêu bắt chuột trò chơi đã để hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn đã sớm muốn tóm lấy cái đám chuột này, nguyên một đám đem bọn hắn tất cả đều bắt chết. Về phần kia hai cái lao ra hỏa, coi như để bọn hắn rời đảo cũng chạy không xa. Có thể đem bọn hắn trộm tới một lần, liền có thể bắt được lần thứ hai. Ngoại cảng còn có người của bọn hắn, bất luận hai cái lao ra hỏa đi nơi nào, đều có thể đem bọn hắn lại bắt trở lại. Lôi Minh lôi kéo Quan Tình trốn ở nham thạch đằng sau, bọn hắn không có thương, hiện tại cũng chỉ có thể trốn tránh. Cũng may ép hở giờ người đều là súng lục, hơn nữa thương pháp đều rất không tệ, địch nhân mặc dù nhiều người, hỏa lực dày đặc, thật là dưới áp chế của bọn hắn, liên tục đánh ngã mấy người về sau, cũng không dám tùy tiện hướng xuống bọn lên. Nhìn thấy Hứa Sơn Thanh mang theo hai trên vị lão nhân thuyền, đám người cũng đều thở dài một hơi. Chờ Diệp Phàm Nông đỡ lấy Sái Hoài Minh cũng tới thuyền ngồi xuống, Hứa Sơn Thanh bận ra chìa khóa, phát động cano, tăng lớn chân ga tới một cái lớn vung đôi, điều khiển cano rời đảo mà đi. Bọn hắn vừa đi, bên bờ Lôi Minh cùng các đồng bạn cũng đều thở dài một hơi. Kế tiếp, liền có thể tâm vô bàng vụ chiến đấu. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, công đi lên, đều trốn ở chỗ này làm gì? Cái kia Hồng Ưng đội viên tức hồn hệt bên người đối những cái kia tay chân hô hào. Thấy những người kia đều không có làm theo hắn nói, hắn cũng giận không chỗ phát tiết, đối đứng tại phía sau Hàn Gia Hoa mắng, "Uy, ngươi là heo sao? Đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Phía dưới chỉ có ba người, lại làm cho các ngươi nhiều như vậy phế vật cũng không dám xuống dưới. Các ngươi còn có cái gì dùng? Nếu như ta nuôi con chó, nhìn lúc đến con mồi, ta để nó xông đi lên, mặc kệ con mồi có bao nhiêu, nó đều sẽ liều lĩnh xông đi lên cắn xé. Nhìn lại một chút các ngươi, thật là một đám phế vật." Ta không chờ hắn nói xong, sắc mặt tái xanh Hàn Gia Hoa bỗng nhiên giơ súng lên, đối với hắn liền phanh 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 liền mở ba phát. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hàn Gia Hoa đối với chừng to mắt trên ngã xuống đất người nước ngoài gắt một cái, cắn răng mắng, "Ngươi mẹ nó mới là phế vật. Các ngươi mẹ nó mới là một con chó. Ngoài đi vào cảng, lão tử thuốc xịn rượu ngon chiêu đãi các ngươi, cho các ngươi xử lý cái này xử lý kia, chịu mệt nhọc. Thật là các ngươi đâu, đều mẹ nó là một đám bạch nhãn lang. Xưa nay không coi lão tử là người nhìn, thật đúng là coi là lão tử là định bợ các ngươi à. Đã sớm muốn cho các ngươi đám này cháu trai trở mặt, lão tử cho chó ném cái đầu lâu, nó còn có thể ngoắc ngoắc cái đuôi đâu. Các ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Chó cũng không bằng xuất sinh. Hàn tổng, làm được tốt." Bên cạnh tiểu đệ quát lớn, cũng không chỉ là vớt mông ngựa, thật sự là đám này người nước ngoài đích thật là đem bọn hắn khi dễ hung ác. Chương 3422, ta muốn đem các ngươi những này con kiến đều nghiền nát. Chương 3422, ta muốn đem các ngươi những này con kiến đều nghiền nát. Kỳ thật Hàn Gia Hoa đám người này hiện tại đã cùng đám kia Hồng Ưng đội viên lẫn nhau không vừa mắt, tàn vỡ chẳng qua là chuyện của sớm tối, cái này Hồng Ưng đội viên liền thành đảo hóa tác. Đối trên trạm đất người nước ngoài gắt một cái, Hàn Gia Hoa xoay người, bên người đối một tiểu đệ nói rằng, "Tiểu phi, ngươi mang hai cái huynh đệ, đem cái này ngu xuẩn thi thể ném xuống. Nhưng đám kia chết người nước ngoài coi là người là phía dưới đám người kia giết, không có quan hệ gì với chúng ta. A Nhạc, Lông Dài, các ngươi chọn mấy cái huynh đệ theo hai bên khía cạnh xuống dưới, quanh co tới đám người kia khía cạnh, còn lại huynh đệ cùng ta ở chính diện hấp dẫn đối phương hỏa lực. Chúng ta ba mặt giáp công, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." "Biết Hàn tổng." đám người cùng kêu lên lên tiếng. A Nhạc cùng Lông Dài hai người riêng phần mình mang theo ba người, theo hai bên hướng phía dưới chạm vào. Tiểu Phi cùng hai tên tiểu đệ đi tới cái kia nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích người nước ngoài bên cạnh, mạnh mẽ đạp một cước mắng, chết người nước ngoài. Ngươi không phải thật khoa trương sao? Hiện tại sao không cuồng? Mẹ nó đi vào địa bàn của chúng ta còn không coi chúng ta là người nhìn, kết cục của ngươi dạng này thật là xuống nền. Đến, anh em cùng một chỗ, đem hắn ném xuống. Hai tên tiểu đệ cũng trước đi đến, ba người cùng một chỗ hợp lực, muốn đem cái kia hồng ứng đội viên lật người đến. Liên tại bọn hắn kéo động thân thể đối phương thời điểm, nguyên bản nhắm chặt hai mắt người nước ngoài bỗng nhiên mở mắt. Không đợi ba người kịp phản ứng, trong tay đối phương nhiều một khẩu súng lục, phanh phanh hai thương, đem kia hai tên tiểu đệ đánh bại trên mặt đất. Tiểu Phi dọa đến ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn đối phương đem khẩu súng nhắm ngay cách đó không xa Hàn Gia Hoa, quát to một tiếng, "Cha, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, hắn đã liều lĩnh nhào về phía cái kia hồng ứng đội viên. Theo phịch một tiếng súng vang lên, Tiểu Phi trước ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, người của bất quá hắn cũng đã nhào tới kia trên người đội viên, đem hắn gắt gao ôm lấy. "Tiểu Phi!" Hàn Gia Hoa bi thống kêu to, cầm thương nhắm ngay cái kia hồng ứng đội viên. Nguyên bản đã rời đi kia hai nhóm người, nghe được tiếng súng, cũng biết phía sau đã xảy ra dị biến, không dám trước lại hướng sông, quay đầu lại chạy trở về. Hồng ứng đội viên đã từ trên đứng lên, một cái tay còn đang nắm toi tóp Tiểu Phi bả vai, ngăn khuất trước người hắn. Trên hắn thân còn chảy máu, vừa rồi Hàn Gia Hoa cho kia mấy phát mặc dù không có muốn hắn mệnh, lại làm cho hắn bị thương. Đây là may mắn mà có hắn bị kim tinh cải tạo thân thể của qua, nhường hắn gân xương ra già có siêu việt thường nhân bền bỉ, tại bên trong liền ba phát tình huống hạ, còn có thể bất tử. Bất quá thụ thương đương nhiên là khó mà tránh khỏi, dù sao thân thể của bọn hắn lại cải tạo cũng sẽ không thật biến thành sắt thép. Con trai của thả ta ra. Hàn Gia Hoa căm tức nhìn Hồng Ngưng đội viên, giơ tay lên nhường tiểu đệ trung quanh không cần nổ súng, tỉnh ngộ thương. Hồng Ngưng đội viên khí nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hàn Gia Hoa mắng, ngươi tên khốn đáng chết này, ngươi dám đối ta nổ súng, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta muốn đem các ngươi những này đáng chết con kiến tất cả đều nghiền nát. Hắn xách theo Tiểu Phi, đối với thân thể của hắn lại là một thương. Con trai của nhìn xem trên thân tràn ra máu tươi, Hàn Gia Hoa cảm giác được trái tim của chính mình cũng phải nát. Hắn lớn tiếng gào thét, giết tên xuất sinh này. Đối với cái kia hồng ứng đội viên liền nổ súng. Lão bản ra lệnh, một đám nhân viên tự nhiên không dám chống lại. Trong lúc nhất thời, dây đặt tiếng súng vang lên, vốn là muốn đối lôi mình đám người áp dụng vây quanh một đám tiểu đệ, hiện tại ngược lại đem cái kia hồng ứng đội viên đoàn đoàn bao vây, đối với hắn điên cuồng xạ kích. Mặc dù là Hồng Ưng đặc chiến đội tốn hao trọng kim bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm đặc chủng chiến sĩ, thật là tại dưới tình huống như vậy, cho dù có cao siêu đến đâu lại phong phú tác chiến kỹ năng, cũng căn bản không phát huy ra được. Chủ yếu là đám người này bình thường biểu hiện quá mức tuần theo, hơn nữa tại không tiếp xúc với bọn hắn trong quá trình, biểu hiện ra cái chủng loại kia hèn mọn cùng nhu nhược, cũng làm cho bọn hắn dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính tình. Ngoài huống chi cả người đối người nước ngoài cái chủng loại kia bị khúc cầu toàn cùng tận lực lấy lòng, đã tồn tại gần trăm năm, người ngoại quốc đối đãi người phương Đông loại kia cao cao tại thượng thái độ, cũng là từ xưa đến nay. Cho nên cái này Hồng Ưng đội viên căn bản không thể tin được những này Trung Quốc người đều dám đối với hắn nổ súng. Hắn còn chuẩn bị lấy lôi đình thủ đoạn, giết gà dọa khỉ, để nhóm này ra hỏa không dám đối với hắn mạo phạm. Bây giờ lại ý thức được, chính mình giống như làm sai. Không nghĩ tới những này Trung Quốc người vậy mà không có bị hắn hù đến, ngược lại đều bị chọc giận. Càng hỏng bét chính là, trước mặt ra hỏa này, đã chết. Hắn một cái tay căn bản đỡ không được. Thế là dứt khoát buông tay, thuận tiện một cước đá vào thi thể trên bụng, đem thi thể đạp hướng về phía Hàn Gia Hoa, mượn cơ hội này, hắn ngay tại chỗ xoay người, mong muốn trốn đến nham thạch đằng sau. Hàn Gia Hoa một tay lấy Tiểu Phi ôm lấy, trong chớp nhoáng này, hắn cũng đã biết, nhi tử chết. Vương bắt đạn, ta giết ngươi. Hàn Gia Hoa kêu khóc một tiếng, một cái tay con trai của ông, một tay cầm thương, đối trên trạm đất Hồng Ưng đội viên liên tục xạ kích. Tiếng súng càng thêm dày đặc, vốn là muốn ngay tại chỗ lăn lộn Hồng Ưng đội viên thân thể lắc lư hai lần, liền quay cong lên đến. Cùng lúc đó, tay của hắn thương cũng văng lên, không phát nào trượt, trực tiếp đánh bại ba tên tiểu đệ. Hắn rất thông minh, nhắm chuẩn mục tiêu đều là một cái phương hướng địch nhân. Ba người này khẽ đảo, vòng vây liền xuất hiện một lỗ hổng, hắn liền xông về cái này lỗ hổng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, những này Trung Quốc người bây giờ vậy mà biến như thế hung hãn không sợ chết. Hắn đều đánh nhiều người ngược như vậy, nhưng vẫn là không thể dọa lùi đám gia hỏa này. Ngay tại hắn tiến lên thời điểm, tất cả mọi người đối với hắn nổ súng, trên hắn thân cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chính mình cũng trong đếm không hết nhiều ít đạn. Bịch. Hồng Ưng đội viên thể lực chống đỡ hết nổi, rốt cục ngã trên mặt đất. Hàn Gia Hoa giơ tay trái lên, tiếng súng dừng lại. Hắn con trai của đem thi thể nhẹ nhàng thả trên mặt đất, chảy nước mắt vuốt ve hắn dần dần khuôn mặt lạnh bướt, sau đó đứng lên, trừng mắt một đôi con mắt của huyết hồng đi hướng cái kia Hồng Ưng đội viên. Có người hướng về phía trước đá một cái bay ra ngoài cái kia Hồng Ưng đội viên bên tay rơi tại súng ngắn, Hàn Gia Hoa đi qua, túi đầu nhìn xem trong vũng máu kia nhà của Thoi Thóc Băng. Ngươi tên hỗn đản này vậy mà giết con trai của ta. Ta con trai của chỉ như vậy một cái, tân tân khổ khổ nuôi nhiều năm như vậy, liền một bàn tay ta đều không có bỏ được đánh qua, ngươi mẹ nó vậy mà dùng súng bắn hắn. Hàn Gia Hoa lệ rơi đầy mặt, nhìn trên trạm đất cái kia người nước ngoài, dơ thương liền phải bóc cỏ. Đúng lúc này, người của trên mặt đất đống nhiên động. Đám người trước mắt chỉ thấy được hàn quang lóe lên, một cây chùy thủ theo kia trong tay người nước ngoài bay ra, trực tiếp đâm vào ngực của Hàn Gia Hoa. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, không nghĩ tới đều đã bị đánh thành cái sảng, cái này chết người nước ngoài lại còn không chết, còn có thể phản kháng. Hơn nữa hắn còn từ trên nhảy lên một cái, xông về Hàn Gia Hoa, bắt lại thanh chùy thủ kia. Nhưng lại tại hắn muốn đem dao găm rút ra thời điểm, trong tay Hàn Gia Hoa thương cũng văng lên, liên tục hai thương, đều đánh vào trên đầu người nước ngoài. người nước ngoài cũng sẽ thanh chùy thủ kia rút ra, lần nữa đâm vào thân thể của Hàn Gia Hoa. Giang giác. Hàn Gia Hoa thương phát ra không hưởng, đã không có đạn. Tay của hắn mặc dù còn tại theo bản năng bóp cò, thật là hai mắt đã đăm đăm, cả người không có ý thức. Người nước ngoài dao găm còn cắm ở trong lòng Hàn Gia Hoa, cũng đã bất lực rút ra, hắn thân chúng mấy đạn, cũng đã là dầu hết đèn tắt, trong mắt không có chút nào thần thái. Mọi người ở đây kia đã trong ánh mắt đờ đẫn, hai cái người của dựa chung một chỗ, đồng thời ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Trung quanh an tĩnh chỉ có nơi xa sóng biển đập âm thanh của đá ngầm, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sau lưng thẳng đến có súng âm thanh truyền đến, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đám người kinh hãi quay đầu, liền thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong hắc ám bò tới, thẳng đến bờ biển. Chương 3423. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Chương 3423. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Ngay cả Lạc Phu Đức cũng không có nghĩ đến, vậy mà tại nơi này gặp được Trần Tâm An. Mặc dù hắn không có thực sự được gặp người này, lại là lần đầu tiên đối mặt, hắn liền nhận ra người kia chính là Trần Tâm An. Hắn vậy mà đi tới Hỏa Sa đảo. Vậy thì nói Mr. Lôi bọn hắn hành động đã thất bại. Tất cả mọi người nghe được bờ biển tiếng súng, cũng đều là hướng cái phương hướng này tới, cứ như vậy gặp cùng một chỗ, căn bản cũng không cần chào hỏi, không có chút nào do dự, song phương trực tiếp giao chiến. Lạc Phu Đức bên này mang theo ba người, bên người Trần Tâm An có Thường Khang cùng Khúc Tùng hai người, mặc dù so sánh phương thiếu một cái, nhưng là sức chiến đấu lại không chút nào yếu. Song phương một vòng giao chiến về sau, vậy mà không có thương vong, tất cả đều núp ở nham thạch đằng sau. Lạc Phu Đức lo lắng mục tiêu chạy mất, mệnh lệnh đám người vừa đánh vừa hướng biển bên cạnh chạy, thế là Trần Tâm An tam người ngay tại đằng sau theo đuổi không bỏ, một đường đi tới thuyền cảng bên này. Lạc Phu Đức, ta không muốn chạy. Odin rất là nổi giận dừng bước, nói với Lạc Phu Đức, bọn hắn chỉ có ba người, chúng ta lại có một cái. Ta không biết do ngươi đang sợ cái gì. Cái kia Trần Tâm An, không phải liền là mục tiêu của chúng ta sao? Hắn như là đã đưa tới cửa, chúng ta vì cái gì không giết hắn? Sắc mặt của Lạc Phu Đức âm trầm, trừng mắt Odin mắng, Odin, ngươi muốn chết ta sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng là không cần liên lụy chúng ta toàn bộ hành động. Ngươi không biết rõ cái kia Trung Quốc chuyên gia tác dụng, nếu như không thể về chúng ta sử dụng, vậy thì giết hắn, không thể để cho hắn còn sống về nước. Cùng giết chết Trần Tâm An tương đối, giết chết cái kia chuyên gia càng trọng yếu hơn. Odin cười lạnh một tiếng nói rằng, ta nhìn ngươi chính là sợ Trần Tâm An tên kia. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Tư Ô nhóm đã đi tới bên này. Ngoài còn có cả người của Hàn gia hỗ trợ, 20, 30 người còn ngăn không được một cái lao đầu tử. Một bên đồng bạn cũng gật đầu nói, chính là chúng ta hẳn là tập trung tinh lực trước đối phó Trần Tâm An. Gia hỏa này thật là chúng ta hồng ứng số một địch nhân, so cái kia chó má chuyên gia có thể trọng yếu nhiều. Hơn nữa chúng ta không giết hắn, cũng không biện pháp tập trung tinh lực đi làm chuyện của đằng sau. Ta nhìn vẫn là trước đối phó đằng sau bọn gia hỏa này chính yếu nhất. Lạc Phu Đức hít một hơi, rất muốn nói cho những này đồ đần, các ngươi cảm thấy cái kia chuyên gia không quan trọng, là bởi vì các ngươi là đứng tại hồng ứng đặc chiến viên trên lập trường cân nhắc vấn đề. Thật là ta đã sớm từ hồng ứng đi ra, hiện tại là kim người của bao tay, ta cân nhắc vấn đề thật là đứng tại so với các ngươi tất cả mọi người cao cấp độ. Không thể phủ nhận Trần Tâm An đích thật là tai họa, hắn tồn tại không chỉ là đối hồng ứng, thậm chí đối kim thủ bộ cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Thật là ở trong lòng của Lạc Phu Đức, gia hỏa này bất quá là Trung Quốc một cái võ giả, mặc dù cái võ giả này bản lãnh lớn qua hắn thấy qua tất cả mọi người, nhưng không cách nào đối kim thủ bộ căn bản lợi ích tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái gì là kim thủ bộ căn bản lợi ích? Cái kia chính là tiền. Tất cả kiếm tiền hạng mục, kim thủ bộ sẽ làm tất cả. Trần Tâm An hoàn toàn chính xác đối kim thủ bộ một chút lợi ích tạo thành tổn hại, nhưng là những cái kia đối với toàn bộ tập đoàn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Mà cái kia tên là Bành Gia Hải Trung Quốc chuyên gia lại khác biệt. Lạc Phu Đức biết người này nắm giữ những cái kia kỹ thuật đến cỡ nào tiên tiến. Nếu như tại Trung Quốc tiến hành vận dụng, vậy sẽ dẫn đến kim thủ bộ mấy cái hạng mục lớn đều sẽ chịu ảnh hưởng, tạo thành tổn thất khó mà tính toán. Cho nên người này hắn nhất định phải mang về Ưng Ký Quốc, nếu như không cách nào còn sống mang về, vậy liền đem thi thể của hắn lưu tại nơi này. Tốt. Lạc Phu Đức giận tái mặt, bên người đối ba người nói, đừng quên các ngươi tiếp thu được chỉ lệnh, là muốn nghe theo chỉ huy của ta. Liền xem như sở trở ở chỗ này, cũng muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm trước đuổi tới bờ biển. Tất cả lấy bắt lấy cái kia Trung Quốc chuyên gia làm chủ Lạc Phu Đức, ngươi già rồi. Odin nhíu môi, vẻ mặt khinh thường, nói với hắn, ta biết ngươi đã sợ cái kia Trần Tâm An. Không sao cả, giao cho ta là được rồi. Hàn Dở Dạ, Nít, hai người các ngươi đi theo Lạc Phu Đức đi bờ biển. Nơi này giao cho ta, cũng nên có người đoàn hậu, cản bọn họ lại mới được. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. Bất quá là một cái Trung Quốc võ giả, người của dạng này, ta giết rất nhiều. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn. Lạc Phu Đức mắt lạnh nhìn Odin, gật gật đầu nói, tốt, đã Odin tiên sinh có dạng này hùng tâm trang trí, vậy ta trước hết cảm ơn người hy sinh. Bất quá xem như bằng hữu, ta cũng khuyên ngươi một câu, không phục tùng mệnh lệnh vẫn là việc nhỏ, chủ yếu nhất là, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem cái này Trần Tâm An xem như đồng dạng đối thủ, nếu không, ta hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi có thể cùng chúng ta đại gia hội hợp, mà không phải đi thu liệm thi thể của ngươi. Ha ha ha. Odin cười ha hả, ánh mắt kinh miệt nhìn xem Lạc Phu Đức nói rằng, vậy ta liền tạ ơn Lạc Phu Đức tiên sinh ý tốt nhắc nhở. Đã hồng ứng phái chúng ta tới, vậy thì đủ để chứng minh Trần Tâm An người này là đáng giá để cho ta coi trọng đối thủ. Ta đương nhiên sẽ không nhỏ nhìn hắn, nhưng cũng sẽ không coi hắn là thành thần mà đối đãi. Nếu như bởi vì cái này người mà làm chúng ta những tinh anh này chiến sĩ cũng không dám ứng chiến, ta cảm thấy đây là ta xỉ nhục, càng là hồng ứng xỉ nhục. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết ra hỏa này. Lạc Phu Đức tiên sinh không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng đại gia hội hợp. Sau lưng nghe được truy binh đã đi tới, Lạc Phu Đức cũng không còn nói nhảm, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối còn lại hai người nói rằng, đi. Ba người cấp tốc biến mất tại bên trong đêm tối. Odin ngón trỏ nhấc câu, nhường súng ngắn treo ở trên đầu ngón tay thật nhanh xoay tròn mấy vòng, sau đó răng rắc một tiếng, đổi lại mới băng đạn. Nhìn xem từ trên theo sát phía sau tới mấy đạo nhân ảnh, hắn cười lạnh nói, này, các ngươi những này đáng chết con kiến nhỏ, là muốn đi bờ biển sao? Vậy trước tiên qua ta một cửa này a. Cái nào là Trần Tâm An? Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể leo lên hồng ứng tất sát bảng. Đến, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, có dám theo hay không ta đường đường chính chính một trận chiến. Trần Tiên Sinh. Thường Khang dừng bước lại, cảnh giác trước nhìn xem phương người kia, nói với Trần Tâm An, không cần chúng bị kế của hắn. Ta nhìn ra hỏa này khả năng có âm mưu. Khúc Tùng gật gật đầu nói, đám người này có chút kỳ quái. Tốc độ phản ứng quá nhanh, hơn nữa thân thể có gì đó quái lạ. Ta rõ ràng đánh trúng bọn hắn, lại cảm giác không có tạo thành bao lớn tổn thương dường như. Hơn nữa những người này thương pháp cũng không kém, nếu không phải địa hình hỗ trợ, chúng ta cũng muốn bị thua thiệt. Thường Khang tức giận mắng, nói là nói nhảm. Vừa rồi không có nghe Trần Tiên Sinh giới thiệu sao? Người ta thật là trên quốc tế đều xem như đỉnh tiêm đặc chiến đội viên. Cái nào đều là lấy một chống trăm máy móc chiến đấu. Nếu như không có Trần Tiên Sinh hỗ trợ, chúng ta những người này, đụng tới bọn hắn một cái, đều là tự tìm đường chết. Khúc Tùng hừ một tiếng nói rằng, lão đại, ta cảm thấy ngươi cái này hơi giải người khác chí khí. Diệt Uy Phong mình không đợi hắn nói xong, Trần Tâm An trầm giọng nói rằng, các ngươi tổ trưởng không có khoa trương. Nhớ kỹ, về sau người như nếu như gặp phải, bảo tồn tính mệnh là trọng yếu nhất. Đừng đi nghĩ đến cứng rắn mạnh kháng, thực lực của các ngươi còn không có biện pháp cùng đối phương so sánh. Nếu quả như thật muốn đánh, nhớ kỹ nhất định phải công kích đầu của bọn hắn, địa phương khác rất khó sẽ chân chính tổn thương tới bọn hắn. Lời này là người khác nói, Khúc Tùng còn có thể sẽ cười hắn chuyện bé xé ra to, không trên để trong lòng. Thật là lời nói là Trần Tâm An nói, Khúc Tùng liền không thể không cân nhắc một chút. Trên lại thêm chính mình vừa rồi cùng đám người kia một phen giao phòng, cũng đã xác nhận Trần Tâm An lời nói không qua. Mặc dù thừa nhận so người khác yếu rất không thoải mái, thật là so với bởi vì mù quáng tự đại mà hưởng đưa tính mệnh, Khúc Tùng vẫn là lựa chọn nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Chương 3424. Người ngu thấy nhiều, ngươi là ngu xuẩn nhất. Chương 3424. Người ngu thấy nhiều, ngươi là ngu xuẩn nhất. Tiếng súng mặc dù đã ngừng, thật là Trần Tâm An cũng đã nhìn ra, nơi này khoảng cách bờ biển không xa. Hắn cho Thường Khang cùng Khúc Tùng hai người điệu bộ, trước tiếp tục tiến, chú ý hoàn cảnh xung quanh, đi đầu một chiếc bước tới đi đến. Thường Khang cùng Khúc Tùng theo sát sau lưng hắn, ba người hiện lên tam giác trận hình nhanh chóng hướng về phía trước. Vừa đi mấy bước, Trần Tâm An bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu dừng lại, sau lưng hai người lập tức đề phòng, sau đó ba người đồng thời hướng về hai bên phải trái tản ra, tìm kiếm phụ cận công sự che chắn. Tiếng súng vang lên, đạn bay vụt mà đến, bên người đánh vào trên nham thạch, thỉnh thoảng vẽ lên hỏa tinh. Thường Khang cùng Khúc Tùng cũng đối với tiếng súng vang lên địa phương đánh trả, Trần Tâm An lại cau mày quan sát bốn phía. Thừa dịp đổi đạn kẹp cơ hội, Thường Khang nghiêng đầu sang chỗ khác đối Trần Tâm An thấp giọng nói rằng, "Trần tiên sinh, có chút bất thường a." Đối phương thế nào đống nhiên ít người, giống như chỉ có một cái địch nhân. Trần Tâm An gật gật đầu nói, phụ cận cũng không có người quanh co mai phục, xem ra là thật chỉ có một người. Khúc Tùng nói với hai người, lão đại, Trần Tiên Sinh, ta đi vòng qua. Không đợi Trần Tâm An nói chuyện, bên kia tiếng súng ngừng lại, có người dùng sức sẹo Trung Quốc lời nói hô hào, Trần Tâm An, ta nghe nói ngươi rất lợi hại, không bằng chúng ta giống như nam nhân, mặt đối mặt đánh một chầu a. Nếu như ngươi muốn đi qua bằng hữu của cứu ngươi, nhất định phải trước qua ta một cửa này. Ngươi nếu là không có lòng tin đánh thắng ta, vậy thì cùng bọn hắn trên cùng một chỗ. Ta một người đánh bại ba người các ngươi. Cuồng vọng nhà của tự đại băng. Khúc Tùng mặt đen lên mắng một câu, nói với Thường Khang, lão đại, ta ra ngoài cùng hắn đánh một trận. Thường Khang tức giận mắng, vừa rồi Trần Tiên Sinh cho chúng ta nói lời, ngươi làm một câu đều không nghe lọt hay sao? Thực lực của người ta cao hơn chúng ta nhiều, ngươi ra ngoài là muốn chịu chết sao? Khúc Tùng không phục nói rằng, ta là chịu không được cái này khí. Tiểu tử kia cũng quá mẹ nó khoa trương, còn muốn một cái đánh ba người chúng ta. Thường Khang tức giận mắng, người ta kích hai ngươi câu liền chịu không được. Ngươi khí này tính cũng quá lớn điểm. Thừa nhận so người khác không kém mất mặt. Đồ ăn liền luyện nhiều, sớm tối có vượt qua hắn một ngày. Đồ ăn còn nữa thích khoe khoang, vậy ngươi chính là trước hết nhất bị đánh chết cái kia. Trần Tâm An ở một bên gật gật đầu, Thường Khang cái ý thức này vô cùng có thể. Cũng khó trách hắn là tổ trưởng, tính cách trầm ổn không xúc động, người của dạng này khả năng mang theo toàn người của tổ đánh thắng trận, mà không phải đi chịu chết. Các ngươi ở chỗ này đề phòng, ta đi qua chiếu cố hắn. Trần Tâm An đối Thường Khang cùng Khúc Tùng nói rằng, chú ý hoàn cảnh xung quanh, phòng ngừa địch nhân từng cái đánh tan. Thường Khang cùng Khúc Tùng gật đầu đáp, minh bạch. Trần Tâm An quay người muốn đi, Khúc Tùng đột nhiên gọi lại hắn nói rằng, Trần Tiên Sinh, người con trai thường. Hắn trên người muốn đem thương đưa cho Trần Tâm An, đã thấy tới Trần Tâm An đối với hắn cười khoát tay. Ta không cần đến cái đồ chơi này. Trần Tâm An quay người rời đi. Nhìn thấy Trần Tâm An một người đi tới, Ô Điền nghiêng quẹ miệng, khiếp mắt nhìn xem người này. Ngươi chính là Trần Tâm An. Ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay đâu. Chính là như ngươi loại này nhỏ bị hầu, có thể khiến cho Hồng Ứng xem như hạng nhất đại địch mà đối đãi. Đáng ngu xuẩn này, làm sao lại thua ở như ngươi loại này tiểu hoàng trên tay của bị hầu. Thật sự là phế vật. Xem ra trên tòa đảo này thật sự là quá phong bế. Tin tức về bên ngoài căn bản không có truyền vào đến, hắn khả năng còn không biết sợ trước kia người của một tổ đã chuyện của toàn quân bị diệt thực. Trần Tâm An lắc đầu, nói với Odin, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không phải muốn đánh sao? Đến, ta đánh với ngươi. Odin nhìn sau lưng nhìn hắn, nếu mày nói rằng, chỉ có chính ngươi. Không phải còn có hai cái sao? Các ngươi có thể trên cùng một chỗ, chỉ có ngươi một cái, ta đánh lấy chưa đủ nghiền. Trần Tâm An lười nhắc cùng hắn nói nhảm, vọt thẳng tới. Odin chỉ lỗ mũi của chính mình nói rằng, nhớ kỹ con người của ta. Ta gọi Odin, là hồng ngưng ba giới vật lộn quán quân, ta. Đáng chết. Hắn vẫn chưa nói xong, Trần Tâm An đã đi tới trước mặt hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, ba một cái miệng rộng tử, trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. Odin cảm giác mình tựa như là bị một con gấu cho vỗ một cái dường như. Kia còn muốn cao hơn Trần Tâm An hai cái đầu, thân thể ít ra rộng gấp ba khổng lồ hình thể liền bị một tát này cho phiến lảo đảo mấy bước, kém chút trên ngã xuống đất. Odin bên cạnh đỡ lấy nham thạch, lung lay choáng đầu của nặng, cảm giác lỗ mũi cùng khỏe miệng có cái gì chảy ra, dùng tay vớt một cái, cảm giác có chút canh, là máu. Ngươi cái này lăn lộn Odin trên lửa giận đầu, há mồm mắng to. Còn không chờ hắn mắng xong, Trần Tâm An lần nữa xông lên, giương lên cánh tay. Odin sợ hãi cả kinh, lập tức né tránh, có thể hắn vừa định động, Trần Tâm An bàn tay cũng đã rơi vào trên mặt hắn. Vẫn là nửa bên mặt trái, vẫn là vừa rồi bị đánh địa phương. Lần này ác hơn, trực tiếp đem hắn thân thể của đánh vào chuyện, nửa quỳ trên mặt đất. Bên trái lỗ tai ông tắc hưởng, giống như là bay vào một cái ống mật, toàn bộ đầu cũng mê man, giống như uống rượu nhiều vừa tỉnh ngủ như thế, vừa đau lại choáng. Căn bản không chờ Odin đứng lên, Trần Tâm An lần nữa hướng về phía trước, đứng ở trước mặt của hắn, dứt khoát tả hữu khai cùng, đối với mặt của hắn chính là một trận mãnh tiến. Sử dụng ám kình, loại này lớn bích túi người bình thường liền một chút đều không chịu nổi. Cho dù là bị kim tinh cải tạo thân thể của qua, chịu nhiều như vậy nhớ về sau, cũng đã mặt mũi bầm dập, xương như heo đầu. A. Odin phát ra giống như dã thú gầm rú, đột nhiên giang hai cánh tay, đem Trần Tâm An chặn ngang ôm lấy, dùng hết man lực đẩy hắn lui về sau. Phanh. Sau lưng của Trần Tâm An đâm vào bên cạnh trên tảng đá, không cách nào lại lui. Odin phẫn nộ gào thét, ngươi cái này đáng chết, vậy mà mặt của dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Mặc kệ là ai, đánh mặt đều là vũ nhục cử động của người. Odin không nghĩ tới tốc độ của gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy, rõ ràng nhìn thấy hắn đang động, nhưng căn bản không phòng được. Đi chết đi. Odin cố nén đầu đau đớn, trên người rút ra đao, mạnh mẽ đâm về Trần Tâm An. Bị gia hỏa này ôm lấy eo, Trần Tâm An nhất thời vậy mà cũng tránh thoát không được. Xem ra nhất lực hàng thập hội thật là tuyên cổ bất biến chân lý a. Bất quá man lực đối với ám kình mà nói, vẫn là quá không vào chạy. Odin nào không đợi đâm rách y phục của Trần Tâm An, phía sau lưng tựa như là bị ngàn cân tảng đá lớn cho đập trúng, miệng hắn một trường, kém chút phun ra một đống máu. Cùng lúc đó, cái này mạnh mẽ lực đạo nhường toàn thân hắn đều giống như tan ra thành từng mảnh, tay phải liền đao đều không nắm vững, rơi trên mặt đất. Bất quá gia hỏa này cũng sát thực cứng hãn, vậy mà mạnh mẽ ngậm miệng lại, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, càng thêm nắm chặt hai tay, ôm Trần Tâm An muốn hướng trên tảng đá đụng. Thật là Trần Tâm An lại lần nữa cong lên cánh tay, cao cao nâng lên, đánh một đùi trỏ mạnh mẽ đâm vào sau lưng của Odin. Phúc. Lần này Odin cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng buông lỏng ra Trần Tâm An, bịch một tiếng nằm trên đất. Trần Tâm An cúi người, bắt lại Odin tóc, đem hắn cho nhấc lên, nhường hắn quỳ trên mặt đất. Sau đó hắn giơ lên cánh tay, lại là đối với mặt của Odin, mạnh mẽ một cái miệng rộng. Tay của hắn cùng mặt của Odin tiếp xúc lúc, âm thanh của phát ra lại không phải bàn tay thanh thúy thanh, mà là trầm muộn xương cốt tiếng va chạm. Lại một lần nữa tăng lớn ám kinh đập, trực tiếp đánh vào Odin trên xương gò má, chỉ là hai lần, liền đã đem đối phương xương gò má cắt ngang. Trần Tâm An nhưng căn bản không dừng tay, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đập tới đi. Ngu xuẩn thấy nhiều, ngươi là ngu xuẩn nhất. Liên đội trưởng của các ngươi sở chảy cũng không dám xem nhẹ ta, ngươi thì tính là cái gì? Liên như ngươi loại này trí thông minh, còn muốn một cái đánh chúng ta ba cái. Ta một cái đều nhẹ nhõm giết chết ngươi Trần Tâm An. Không nghĩ tới đều bị đánh thành huyết nhân, Odin còn có thể kêu đi ra. Hắn cuồng hống một tiếng, bắt lại Trần Tâm An cánh tay. Chương 3425. Ngươi còn không biết giữa chúng ta trên lệch sao chương 3425. Ngươi còn không biết giữa chúng ta trên lệch sao có thể đem ám kình dồn vào sau khi Trần Tâm An chặn lại, ngoại trừ cùng Vũ Tảng kia lão gia hỏa, đây là cái thứ hai. Hơn nữa cùng Vũ Tảng cũng là ám kình cao thủ, trước mắt mà gia hỏa này lại chỉ là dùng một thân ma kình. Chỉ bằng lần này, cũng hoàn toàn chính xác nhường Trần Tâm An đối gia hỏa này rất là bội phục. Dù sao cũng là hồng ưng bỏ ra nhiều tiền cải tạo ra đặc chủng chiến sĩ, hơn nữa còn là người ta vật lộn quan quân. Cũng không thể bị hắn mấy cái lớn bích túi liền cho quạt chết đi. Trọng thương phía dưới liều mạng một lần, chỗ bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kinh khủng. Dùng lớn cánh tay kẹp lấy Trần Tâm An cánh tay, ổ đỉnh tay trái nắm quyền, mạnh mẽ đánh tới hướng đầu của Trần Tâm An. Trần Tâm An nghiêng đầu né qua, mong muốn tay của rút ra chính mình, đối phương lại đem cánh tay ngồi chỗ cối, mong muốn khóa cổ của hắn. Trần Tâm An đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được, dựng thẳng lên cánh tay ngăn lại đối phương. Ổ đỉnh lại dùng hết khí lực toàn thân, đem Trần Tâm An ôm vào trong ngực, sau đó nghiêng người, té ngã trên đất. Mong muốn mượn nhờ sức mạnh của đại địa, đối với hắn hình thành khóa kỹ. Trần Tâm An cười lạnh một tiếng, trên ngã xuống đất chính là một cái cuộn tròn thân lận, đem thân thể ép trên thân Odin. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn sẽ nhu thuật, Trần Tâm An xoay người đồng thời hắn cũng xoay người, hơn nữa còn phải dùng hai tay ôm lấy cánh tay trái Trần Tâm An, mong muốn cơi lên người của hắn. Kỵ mù dạ khóa. Hiện tại Trần Tâm An tin tưởng gia hỏa này là hồng ưng vật lộn quán quân. Hắn không chỉ là man lực lớn, các loại vật lộn kỹ xảo cũng vận dụng thành thạo, thân thể linh xảo trình độ, cùng hắn dạng này dáng người quả thực hoàn toàn không đáp. Trần Tâm An không cùng hắn hợp lực, chỉ là lợi dụng cốt cách của toàn thân đem thân thể biến mềm, giống như là cá trạch như thế, tránh thoát Odin trói buộc. Odin đứng dậy mong muốn lần nữa không chế Trần Tâm An, lại bị hắn một cái phản khuỵu tay trên mặt nện ở. Nguyên bản liền bộ mặt thụ thương Odin kêu thảm một tiếng, liều lĩnh giống Trần Tâm An nhào tới. hai người bắt đầu trao đổi quyền cước, liền nằm trên mặt đất không ngừng công kích đối phương. Khoảng cách gần như thế, mong muốn tránh né cũng không có quá lớn không gian. Tất cả kỹ xảo cuối cùng vẫn muốn trở về nguyên thủy. Song phương ngươi một quyền ta một cước, tiến hành trực tiếp nhất đánh lộn. Cái này khiến Thường Khang cùng Khúc Tùng hai người nhìn thấy, đều là trợn mắt hốt mồm, không biết nên thế nào đánh giá. Rõ ràng là hai cái cao thủ tuyệt thế, giờ phút này lại giống như là đầu đường lưu manh như thế trên ngã xuống đất lẫn nhau truy. Hai người trên mong muốn trước kéo ra, thật là Trần Tâm An lại trực tiếp đối bọn hắn hô, đừng tới đây, đi bờ biển. Hắn hiện tại biết, Lạc Phu Đức lưu lại ra hỏa này ở chỗ này ngăn đón bọn hắn, chính là đang trì hoãn thời gian. Bờ biển nhất định rất khẩn trương, Lôi Minh cùng Tỉnh Tỷ bọn hắn rất nguy hiểm. Nghe được Trần Tâm An chỉ lệnh, Thường Khang cùng Khúc Tùng do dự một chút, vẫn là lựa chọn bay người rời đi. Trần Tâm An phanh một cước đá vào ngực của Odin, Odin giang hai tay, muốn giống như vừa rồi, giữ chặt Trần Tâm An chân, không cho hắn thoát thân. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có khí lực, tay theo Trần Tâm An trên chân chất tuột. Trần Tâm An cũng từ trên nhảy lên một cái, nhìn xem như cũ trên ngã xuống đất dậy không nổi Odin nói rằng, thì ra kim tinh cải tạo thân thể của qua, vẫn là có huyệt vị. Ta còn tưởng rằng các ngươi những người này, là thật đau thương bất nhập nữa nha. Còn có một chỗ đại huyệt tại eo dương quan, đây là các ngươi sơ hở lớn nhất. Chỉ cần ở cái địa phương này cho các ngươi một cái trọng kích, các ngươi cũng chuyện của bắn một phát, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Odin giờ phút này đã không nhìn ra bản bộ dáng, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thở như trâu. Hắn trừng mắt một đôi con mắt của huyết hồng, giống như là ác quỷ nhìn xem Trần Tâm An, tê thanh thiếu đạo, ngươi đang nói cái gì? Không cần giả dạng làm không quan trọng dáng vẻ, ngươi cũng chịu ta vô số quyền, đã sớm không chịu đổi a. Ha ha. Trần Tâm An cười lạnh thành tiếng, nhìn xem Odin nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ta là cùng ngươi giống như tiểu hỗn hỗn nằm trên mặt đất đánh lẫn nhau? Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì, nhìn lại một chút ta, ngươi còn không biết trên lệ sao? Odin thở hổn hển, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem hắn. Mặc dù không nhìn thấy trên người hắn có hay không vết thương, thật là theo cái kia khuôn mặt của sạch sẽ liền có thể nhìn ra, người ta cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Đây không có khả năng a. Odin nhớ kỹ chính mình có rất nhiều quyền cước đều rắn rắn chắc chắc rơi ở trên người của Trần Tâm An. Hắn rất tin tưởng mình sức mạnh, những này quyền cước đủ để đem người bình thường đánh chết, coi như Trần Tâm An thực lực rất mạnh, không phải người bình thường có thể so sánh, có thể cuối cùng không phải người máy, tiếp nhận hắn thiết quyền cũng giống vậy sẽ thụ thương. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này căn bản là lông tóc không thương. Đây là có chuyện gì? Odin mơ hồ nhớ lại, chính mình tại bên trong vật lộn, mong muốn công kích đầu của đối phương, mỗi lần đều bị đối phương né qua. Mà đập nện thân thể của đối phương lúc, đối phương tựa như là tê dại như thế, căn bản không tránh không né. Trần Tâm An giống như là xem thấu ý nghĩ của hắn, nhíu môi nói rằng, không như vậy, ta thế nào cảm thụ công kích ngươi mệt bị lúc, ngươi phát lực lớn nhỏ. Odin tức giận mắng, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Gia hỏa này, Linh Khả chính mình bị đánh cũng muốn làm những này nhìn như đồ vật của vô dụng, đến cùng phải hay không có bệnh à? Trần Tâm An nhếch miệng cười nói, ngươi cảm thấy vô dụng đúng hay không? Nhưng là ta cảm thấy rất hữu dụng. Về phần có làm được cái gì, ngươi một cái người của sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Trần Tâm An. Odin phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Đứng tại trước mặt hắn trên mặt Trần Tâm An mang theo khinh miệt cười lạnh, giơ lên chân phải của mình, nhắm ngay đầu của Odin, sau đó mạnh mẽ đặt xuống. Nguyên bản đã thụ thương đầu của rất nặng, giờ phút này càng giống là một quả trong bị nện dưa hấu, phù một tiếng nổ tung. Trần Tâm An đem chân phải của mình tại Odin trên thi thể lau sạch sẽ dày, lúc này mới một cước đem nó thi thể đã bay, lạnh lùng nói rằng, huynh đệ, trả thù cho các ngươi. Hắn chỉ biết là Long Nha hai người kia một cái tên là Tạ Quảng, một cái tên là Giải Khôn. Đối với hai người này, Trần Tâm An không có nửa điểm hiểu rõ, thế nhưng lại như cũng đem bọn hắn làm huynh đệ của mình, liền cùng Diệp Phạm Nông như thế. Bọn hắn đều là tốt, coi như liều mạng vừa chết, cũng không để cho mình biến thành người của địch nhân chất, đến áp chế người một nhà. Hai người này đều là chết bởi dưới chân giá hỏa này chi thủ, ít ra cùng hắn thoát không được quan hệ, vậy thì giết hắn, thay kia hai cái huynh đệ báo thù. Bờ biển chiến đấu vừa mới đình chỉ, những cái kia tay chân bốn phía chạy tứ tán. Lão bản đã treo, bọn hắn vốn chính là một đám người ô hợp, hiện tại càng giống là một đám không đầu con rồi, căn bản không biết do hướng cái nào bay. Nhưng vào lúc này, Lạc Phu Đức sau lưng cùng hai người cũng đã đổi tới. Chuyện gì xảy ra? Hàn Dở Dạ nhìn trên trạm đất thi thể, gầm thét một tiếng. Nít đi đến cái kia hồng ứng đội viên bên cạnh thi thể, kiểm tra miệng vết thương của hắn, đối Lạc Phu Đức hô, tư ô nhóm chết tại trong tay đám gia hỏa này. Vừa dứt lời, Hàn Dở Dạ cùng Nít đều móc ra thương, nhắm ngay đám kia tay chân luôn cuống tay chân. Những cái kia tay chân cũng sắc mặt của từng cái tái nhợt, cầm súng ngắn nhắm ngay bọn hắn, song phương bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng. Dừng tay. Lạc Phu Đức nổi giận gầm lên một tiếng, đối đám người mắng, địch nhân của chúng ta ở phía trước, cũng ở phía sau, nhưng là không ở nơi này. Các ngươi nghe, bất kể là ai, chỉ cần có thể đánh chết đối phương một người, ta liền cho hắn một cái mang đi ra ngoài theo chúng ta đi cơ hội. Yên tâm, bên kia ta đều sẽ an bài tốt, các ngươi có thể tại Ưng Kỳ quốc sống rất thoải mái, tất cả sinh hoạt nhất định điều kiện, ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Thậm chí còn có thể vì các ngươi giới thiệu một phần tiền lương hậu đãi công tác, cho dù các ngươi muốn đem người nhà tiếp nhận đi, ta cũng có thể hỗ trợ an bài, mở rộng đèn xanh. Một đám tay chân hai mặt nhìn nhau, cái này bánh nướng vẽ quá lớn, đến mức tất cả mọi người không thể tin được. Thật là mọi người đều biết, liền xem như chính mình ông chủ lớn, đối đãi người này cũng biết cung kính có thừa. Lúc này không nghe hắn, đoán chừng chính mình liền tòa đạo này đều không ra được. Chương 3426. Bọn hắn cùng ta là một loại người. Chương 3426. Bọn hắn cùng ta là một loại người. Nguyên bản tản mát như một bàn cắt đám tay chân tại Lạc Phu Đức cổ động hạ lại lần nữa tụ tập lại, đem Lôi Minh đám người áp chế tại hải biên. Tiếng súng vang lên lần nữa, một đám người dưới sự chỉ huy của Lạc Phu Đức bắt đầu hướng biển bên cạnh tiến công. Án Dở Dạ cùng Nít cấp tốc biến mất tại nham thạch đằng sau, bọn hắn phải nhanh một chút chặt đứt đám người kia trốn đi con đường. Lôi Minh đám người bị áp chế tại một khối đại nham sau đá mặt, nghe đạn bắn vào âm thanh của nham thạch bên trên, Lôi Minh nắm chặt Quan Tình tay nói rằng, "Đừng sợ, tất cả có ta." Nguyên bản còn tại run rẩy Quan Tình nghe được câu này về sau, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nàng chỉ là một cái bảo tiêu xuất thân, mặc dù bảo hộ ở Ninh Hề Nhược bên cạnh nhiều năm, trải qua cũng bất quá là sinh ý trên trận khiêu khích trả thù, đầu đường lưu manh tê đùa giỡn gây chuyện. Dù sao cũng là xã hội pháp trị, đánh nhau hậu đả đều muốn bị bắt, chớ nói chi là chiến đấu như vậy, căn bản không gặp được. Liền xem như cô ra tiến vào gia môn, kinh nghiệm mấy trận chiến đấu, có thể mỗi lần đều bị cô ra bảo hộ ở đằng sau, căn bản không có chân chính từng tiến vào chiến trường. Giống như vậy bắn nhau, Quan Tình gặp phải số lần không nhiều, tham gia trong cùng nó càng là lần thứ nhất. Trước liền xem như mấy ngày buổi tiếp Lôi Minh ở trên đảo cứu người, đều là số ít người giao chiến. Loại này hai đám người lẫn nhau xạ kích cảnh tượng, nàng thật là lần thứ nhất cảm thụ. Cho nên sẽ khẩn trương sợ hãi cũng là khó tránh khỏi. Bất quá cảm nhận được người thương kia bàn tay ấm áp, Quan Tình tâm cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời lại có chút đau lòng. Nàng biết xuất thân của Lôi Minh, từ đầu đến cuối không cách nào tưởng tượng, như thế một cái sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ sống ở mật bình bên trong nhị thế tổ, đến cùng kinh nghiệm cái gì, mới có thể ở trong mưa bom báo đạn như vậy, còn bảo trì trấn định như vậy. Cũng khó trách hắn tại Hắc Sơn Hổ những năm này, chính mình mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Hắn mỗi ngày đối mặt tình huống, rất có thể so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, còn muốn đáng sợ. Không thể phủ nhận, trước kia Lôi Minh tựa như là một cái bị làm hư hài tử, một cái ngang ngược tiểu thiếu gia. Nàng đối thời điểm đó Lôi Minh, kỳ thật càng giống là đùa đứa nhỏ tâm tình của như thế, ưa thích nhưng không thể nói yêu. Chân chính yêu thương là theo Lôi Minh tiếp nhận sư phụ một tháng kia đặc huấn bắt đầu. Nàng thấy tận mắt gia hỏa này theo một cái đại nam hải chuyển biến thành một người đàn ông. Vừa mới bắt đầu còn căn bản không tin tưởng hắn có thể chống đỡ xong cái kia đặc huấn, thật là đằng sau, nàng cũng bị Lôi Minh thực chất bên trong cái chủng loại kia quật cường cùng cứng cỏi làm chấn kinh. Chờ hắn mặc vào kia thân lục trang bắt đầu, Quan Tình đã không thể lại coi hắn là thành tiểu hài tử đối đãi. Nàng nhìn ra được trong mắt đối phương nhìn nàng lúc cái chủng loại kia nhu tình, loại kia yêu thương, cũng cảm nhận được đối phương càng ngày càng thành thục, thân ảnh của càng ngày càng cao lớn, theo lúc bắt đầu có chút nhìn xuống, đến bây giờ dần dần ngưỡng vọng. Trước kia là nàng bảo hộ hắn, thậm chí ức hiếp hắn, nhưng là bây giờ, đã là hắn đang bảo vệ nàng. Đây là nàng tiểu nam nhân, mặc dù so với hắn lớn thêm không ít, nhưng là hắn không có ở đây ý, nàng cũng không thèm để ý, đời này cùng với hắn, mặc kệ là sống hay là chết, đều đã không tiếc. Hán Khanh ca. Lôi Minh nói với Ngụy Hán Khanh, ta muốn hộ tống hai người các ngươi đi trên chiếc thuyền kia. Hán chỉ thuyền cảng phương hướng, bên kia còn có một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng hai chiếc thuyền nhỏ. Vừa rồi Diệp Phạm Nông lái đi một chiếc cano, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dùng thuyền nhỏ rời đi, bởi vì tàu biển chở khách chạy định kỳ chìa khóa bọn hắn không lấy được. Ngụy Hán Khanh nhíu mày nói rằng, huynh đệ, muốn đi cũng là hai ngươi rời đi, ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi nghe ta nói. Lôi Minh khoát tay, nói với Ngụy Hán Khanh, chúng ta hiện tại đi được một cái tính một cái. Thấy không, đối phương đầu lĩnh đã đến. Đám này người nước ngoài là ưng kỳ quốc đỉnh tiêm đặc chiến đội đội biên, hơn nữa còn trải qua vô cùng quy huấn luyện cùng cải tạo. Ta biết ngươi là ngoại cảng ép hờ giờ tinh anh, nhưng là bây giờ chúng ta đối mặt là đỉnh tiêm đặc chiến đội biên. Bọn hắn cùng ta là một loại người, lẫn nhau quen thuộc, ta tới đối phó bọn hắn. Các ngươi chèo thuyền đi, ta sẽ không trên cho bọn họ tàu biển chở khách chạy định kỳ cơ hội. Nếu như các ngươi nhất định phải lưu lại, cái kia chính là ba người cùng chết ở chỗ này. Cái này không đáng. Đến bây giờ ngươi còn muốn bước xuống ta sao? Quan Tình có chút tức giận đối Lôi Minh nhíu mày hỏi. Lôi Minh lắc đầu, đặt nhẹ bờ vai của nàng nói rằng, ta chỉ là đem hết toàn lực bảo hộ người yêu của ta, nhường nàng sống sót. Nếu như thật là không có ngươi, ta sống xuống dưới lại có ý nghĩa gì? Quan Tình đỏ hồng mắt nhìn xem hắn nói rằng. Lôi Minh mỉm cười, lắc đầu nói rằng, không, ý nghĩa rất lớn. Càng quan trọng hơn là, ngươi không chỉ là ta một người mà sống. Thay ta chiếu cố sư phụ sư nương, thay ta chiếu cố tốt chính ngươi. Huống chi, ta cũng không nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ta lại không đốc, chỉ cần các ngươi rời đi, ta liền có thể yên tâm chơi với bọn hắn. Hồng ưng là lợi hại, thật là ta nhóm Hắc Sơn Hổ làm sao từng kém. Nếu thật là phát huy chúng ta cường hạng, cùng đám gia hỏa này đánh du kích, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Quan Tình nuốt một cái ánh mắt nhìn xem hắn nói rằng, ngươi không cần an ủi ta. Ta bằng lòng ngươi, là bởi vì lưu tại bên người ngươi, chỉ có thể để ngươi có lo lắng, tay chân bị gò bó. Chỉ cần có thể chống đến cùng cô gia hội hợp, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lôi Minh cười gật đầu nói, đã ngươi biết, vậy cũng không cần thay ta lo lắng. Yên tâm đi thôi, ta sẽ mau chóng cùng sư phụ hội hợp. Hán Khanh ca, thay ta bảo vệ tốt tình thị. Đợi chút nữa chúng ta muốn cùng một chỗ hướng thuyền cảng bên kia chạy, ta giúp các ngươi tranh thủ cơ hội, lên trước thuyền rời đi nơi này lại nói. Ngụy Hán Khanh còn muốn nói điều gì, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói nhảm. Nếu như chỉ có những này tay chân, hắn căn bản trong mắt không để tại. Thật là Lạc Phu Đức là mang theo giúp đỡ cùng đi đến, hắn biết những người kia đáng sợ. Sớm một chút thoát ly chiến trường đích thật là biện pháp tốt nhất. Hắn mặc dù không sợ chết, thật là không có chút nào kiến công uổng phí hết sinh mệnh, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Hắn chắc chắn sẽ không rời đi, A Minh cùng Sơn Thanh đã đi, nếu là hắn lại rời đi, nơi này cũng chỉ thừa Lao Đại và A Tùng hai cái. Bất quá lưu tại nơi này xác thực nguy hiểm, số lượng địch nhân quá nhiều, rất dễ dàng bị vây lên đánh, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Huống chi còn có mấy cái đỉnh tiêm đặc chiến đội đội viên tại bên trong chờ tại nguyên chỗ không có phần thắng chút nào. Đợi lát nữa chèo thuyền rời đi, hắn sẽ để cho Quan Tình chính mình chèo thuyền đi, hắn bên cạnh theo vây quanh địch nhân đằng sau. Trước dạng này sau giác công, vậy thì có phần thắng rồi. Đi. Theo Lôi Minh hét lớn một tiếng, ba người lập tức chạy vọt về phía trước chạy. Tiếng súng cũng không tính dày đặc, tựa hồ là những cái kia tay chân đạn đều đánh xong. Mặc dù bọn hắn từng cái cầm súng ngắn, bất quá đạn cũng chính là mỗi người hai cái băng đạn. Hơn nữa đám người này cũng không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện bắn tỉa, căn bản không hiểu được tiết kiệm đạn, hai cái băng đạn không tới mấy phút liền thành không, súng ngắn tại trong tay bọn hắn cũng liền biến thành sắt vụn. Mượn cơ hội này, Lôi Minh mang theo hai người cấp tốc chạy tới thuyền cảng, cách đó không xa chính là kia hai chiếc thuyền nhỏ, trên chỉ cần thuyền, liền có thể rời đi. Thật là đúng lúc này, Lôi Minh bỗng nhiên hô to một tiếng, cẩn thận. Trên bay nhào trước, đem Quan Tình ngã nhào xuống đất. Theo phịch một tiếng, đạn sượt qua người, bên cạnh Ngụy Hán Khanh cũng nhìn thấy bên cạnh theo lao ra cái bóng đen kia, không kịp nghĩ nhiều, móc súng lục ra liền nhắm ngay tên kia. Thật là liền mở ba phát, đối phương đều giống như quỷ mị đồng dạng né tránh, Ngụy Hán Khanh vừa định tới gần mấy bước lại đánh, trên đất Lôi Minh hô to một tiếng, Hán Khanh ca nằm xuống. Cũng không có mơ tưởng, Ngụy Hán Khanh lập tức nằm xuống. Cùng lúc đó, trong tay Lôi Minh thương cũng văng lên, chỉ bất quá hắn nhắm chuẩn phương hướng, lại là sau lưng Ngụy Hán Khanh. Vừa mới hiện thân, còn chưa kịp xuất thủ nít mắng to một tiếng, vội vàng trốn đến nham thạch đằng sau. Nguyên bản còn muốn cùng Hàn Dở Dạ tới một cái tả hữu giáp công, không nghĩ tới vừa hiện thân liền bị đối phương cho khám phá. Chương 3427. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Chương 3427. Cơ hội chỉ có như thế một lần, chỉ cần có thể cùng sư phụ hội hợp, những địch nhân này đều không cần trong mắt đặt ở thật là mong muốn cùng sư phụ hội hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối phương sẽ không dễ dàng cho bọn hắn cơ hội này, nhất định sẽ ỷ nhiều người ưu thế, chia binh hai nơi đi ngăn cản. Đương nhiên bằng vào sư phụ bản lĩnh, mong muốn giải quyết những người này sẽ không quá phiền toái. Thật là đối phương nhất định sẽ trước giải quyết một mặt địch nhân, dạng này khả năng cho sư phụ tạo thành ảnh hưởng. Mà bọn hắn có nắm chắc giải quyết cái này một mặt, dĩ nhiên chính là hắn Lôi Minh. Này, Lôi Minh nhẹ nhàng đẩy ra Quan Tình, ghé vào cao cỡ nửa người đá ngầm đằng sau, đối hai bên địch nhân hô, người của Hồng Ưng đặc chiến đội đúng không? Thực lực cũng bất quá như thế đi, cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Những người khác đi nơi nào? Không phải là tất cả đều chết à? Ha ha ha, ngươi làm gì? Quan Tình lôi kéo Lôi Minh cánh tay, muốn ngăn cản hắn phát ra âm thanh. Hiện tại bọn hắn đã bị giáp công, còn muốn bại lộ vị trí lời nói, đây không phải là chính mình muốn chết đi. Lôi Minh lại lắc đầu, thấp giọng nói rằng, đợi lát nữa ta sẽ lao ra, hai người các ngươi nắm chặt trên cơ hội thuyền. Nhớ kỹ, muốn một mực chạy, đừng quay đầu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể dừng bước lại. Quan Tình đỏ hồng mắt nói rằng, ngươi không thể như thế. Ngươi sẽ chết, ta không cần ngươi dùng tính mệnh đổi ta rời đi tỉnh thị, nghe ta nói. Lôi Minh khẽ vuốt khuôn mặt nàng, ôn nhu nói, tại dạng này đáng nhìn dưới điều kiện, một người theo giơ súng, tới nhắm chuẩn, sau đó lại tới kích phát, đại khái là 1-4 giây. Giống bọn hắn loại người này, hẳn là sẽ không chế tại 1 giây trong vòng. Vậy ngươi biết 1 giây đồng hồ thời gian, ngươi có thể di động bao nhiêu mét sao? Giống sư phụ, có thể đạt tới 20 mét trở lên. Cho nên ngươi nhìn hắn tựa như là sẽ thoáng hiện như thế, bởi vì hắn tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh. Ta không có loại thực lực đó, nhưng là 6-7 mét không là vấn đề. Cho nên chỉ cần ta chạy, bọn hắn muốn trong muốn đánh ta cũng không dễ dàng. Mà thời gian này, đủ để cho trên hai người các ngươi thuyền. Bọn hắn lực chú ý chỉ có thể trên người tại, sẽ không đi tìm các ngươi. Tin tưởng ta, đây chính là chúng ta loại người này tính tình. Cơ hội chỉ có như thế một lần, chúng ta đều không cần lãng phí hết. Tinh tỷ, ta nhất định sẽ ra ngoài tìm ngươi, yên tâm đi. Quan Tình mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng cũng không nói gì nữa, bởi vì bên cạnh nàng nhìn thấy, Ngụy Hán Khanh đối nàng kỳ quái trừng mắt nhìn. Lôi Minh lời nói quả nhiên nhường Hàn Dở Dạ cùng Nít đều tức giận điên rồi. Lần này Hồng Ưng phái ra 10 người chiến đấu tiểu tổ, tất cả đều là Hồng Ưng tinh anh. Thật là theo ngoài tới gần cảng đường ven biển khi đó lên, liền một đường không thuận. Đằng sau không thể không chia binh hai nơi, cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có một đường khác đồng bạn nửa điểm tin tức. Mặc dù Lạc Phu Đức chưa hề nói, nhưng là tất cả mọi người có một loại dự cảm không tốt, khả năng kia đoàn người đã. Cái này khiến bọn hắn trên đảo mỗi người đều có một loại thọ tử hồ bi sợ hãi, càng có một loại đè nén lửa giận. Bọn họ là ai? Bọn hắn là Hồng Ưng tinh anh chiến sĩ, là trên thế giới này đứng đầu nhất đặc chiến bộ đội, chỗ tỉ mỉ tạo ra cỗ máy giết người. Tùy tiện đi ra sách đi ra một cái, đặt ở bất kỳ quốc gia nào, đều là nhường chính quy lục trang đều cảm thấy đau đầu, lại không thể làm gì tồn tại. Lại tại ngoài nho nhỏ này cảng, khắp nơi bị quản chế, lại tổn binh hao tướng. Bây giờ lại còn bị một cái Trung Quốc người chế rêu xem thường, càng làm cho bọn hắn trong lửa giận đốt, không thể chịu được. Đáng chết Trung Quốc thằng hề. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì, dám xem thường chúng ta Hồng Ưng. Chỉ có hai người thì thế nào? Đừng nói có hai cái, chỉ có một mình coi như ta, đều có thể nhẹ nhõm bãi bình các ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là trốn ở tảng đá phía sau tiểu ô quy mà thôi. Ta chỉ dùng một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Làm nhiều ngày như vậy chuột, liền mặt cũng không dám lộ, ngươi có tư cách gì đánh giá thực lực của chúng ta? Nếu như ngươi còn là cái nam nhân, vậy thì theo tảng đá đằng sau đi ra, chúng ta mặt đối mặt đánh một trận. Ta để các ngươi mấy cái trên cùng một chỗ, yên tâm, đồng bạn của ta sẽ không nhúng tay. Hiện tại, ngươi dám ra đây sao? Huynh đệ, cái này cho ngươi. Ngụy Hán Khanh bên cạnh tại nham thạch sau, đem tay của chính mình thương sát mặt đất ném qua. Lôi Minh vừa định cự tuyệt, Ngụy Hán Khanh vô vô sau lưng chính mình công kích, khẽ cười nói, ta còn có. Lôi Minh gật gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Quan Tình trên môi hôn một cái, không chờ nàng nói chuyện, liền thoải mái đứng lên, theo nham thạch đằng sau đi ra. Nhìn thấy hắn không để phòng chút nào dáng vẻ, Quan Tỉnh cùng Ngụy Hán Khanh đều trong lòng lau một vệt mồ hôi. Bất quá kia hai cái người nước ngoài quả nhiên không có nổ súng, cũng giống như hắn, theo riêng phần mình công sự che chắn sau đi ra. Ba người càng ngày càng gần, Án Dở Dạ nhìn thoáng qua Quan Tỉnh cùng Ngụy Hán Khanh còn tại ẩn thân địa phương, hừ lạnh một tiếng nói với Lôi Minh, hèn hạ Trung Quốc người, ngươi rất không thành thật à. Còn có hai người giấu ở bên kia, ngươi vì cái gì không cho bọn hắn đi ra đến? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để bọn hắn từ phía sau tập kích bất ngờ chúng ta sao? Lôi Minh lạnh lùng nói rằng, tập kích bất ngờ đối với các ngươi hữu dụng không? Vẫn là các ngươi cảm thấy, liền xem như người bình thường, cũng có thể đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Nếu để cho bọn hắn cũng đi ra, mới xem như hầu như không công bằng chiến đấu a. Bất quá cũng đúng, các ngươi những này tự khoe là nhà của Tinh Anh Băng, xưa nay cũng không dám dùng thực lực của chân chính cùng chúng ta đánh. Thực lực của bởi vì các ngươi, chỉ có thể thông qua đả kích người bình thường đến thu hoạch được cảm giác ưu việt. Nít nổi giận mắng, ngậm miệng. Đáng chết Trung Quốc người, đừng dùng quan điểm của ngươi đến phỏng đoán chúng ta những người này. Coi như bọn hắn không ra cũng giống như vậy, ngược lại các ngươi đều trốn không thoát bàn tay ta tâm. Cho các ngươi tập kích bất ngờ cơ hội, các ngươi cũng không dùng được. Yên tâm đi, đợi lát nữa giết ngươi, bọn hắn cũng không sống được, ta sẽ đưa các ngươi trên cùng đi gặp đế. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lôi Minh quát chói tai một tiếng, đồng nhiên giơ lên cánh tay, đối với hai người đồng thời nổ súng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Án Dở Dạ cùng Nít cũng đối với hắn bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Lôi Minh hét lớn một tiếng, đi. Nghe được tiếng la, Ngụy Hán Khanh cùng Quan Tình đột nhiên đứng dậy, hướng về thuyền cảng chạy vội. Nít quay người nhìn về phía bên cạnh, vừa muốn giơ súng sạc kích, Lôi Minh lại giống như là sớm có phòng bị, trực tiếp đối với hắn liên phát ba phát. Cùng lúc đó, Ngụy Hán Khanh cũng bưng lên công kích, nhắm ngay Nít chính là một cái điểm sạc. Phút. Nít giận mắng một tiếng, chạy nhanh trốn tránh. Nếu như hắn có thể cầm tới dạng này súng ống, đừng nói đối phương chỉ có ba người, liền xem như lại nhiều mấy lần, cũng có thể cam đoan toàn diện, một cái đều chạy không thoát. Thật là Trung Quốc cái địa phương quỷ quái này, liền xem như tại ngoại cảng, mong muốn làm đến tiện tay binh khí cũng là vô cùng không dễ dàng. Hàn gia cũng là làm một nhóm tới, đáng tiếc đều là đồ rắc rưởi, bọn hắn những người này liền nhìn đều không lọt mắt, không ai đi lấy. Hiện tại xem ra, liền xem như rắc rưởi, lấy ra sử dụng cũng không tệ, trong tay dù sao cũng so thanh này súng ngắn đều hữu hiệu hơn nhiều. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm, mưa bom báo đạn ở giữa, cũng từ không đến hắn nghĩ quá nhiều, chỉ có giết địch nhân, khả năng chân chính buông lòng một hơi. Bị công kích đáp chế, Nít mong muốn đối phó một nam một nữ kia cũng tìm không thấy cơ hội. Hắn chỉ có thể kéo dài khoảng cách, lợi dụng cực tốc chạy đến tránh né đạn, cùng Án Dở Dạ cùng một chỗ, giải quyết cái kia cầm nhà của song súng băng. Hiện tại hai người lại bị một người ép tới có chút không ngóc đầu lên được. Một người cầm song súng, cùng hai người đều cầm một khẩu súng, trong đại chiến đấu tác dụng cũng không đồng dạng. Bởi vì hai người quan hệ cho dù tốt, cũng không cách nào làm được điều khiển như cánh tay, tại xạ kích lúc thời cơ cùng góc độ đem khống, đều rất khó làm được tốt nhất. Đương nhiên thời cơ này cùng góc độ, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Trước mặt có thể ra hỏa này, cũng không phải là người bình thường. Hắn tại bên trong chạy xạ kích, chỉ bằng mượn hai thanh súng ngắn, một người vậy mà đánh ra một lớp sức chiến đấu.